Chương 422, thanh thứ 3 chìa khóa chương 422, thanh thứ 3 chìa khóa xử lý xong thân thị sự tình về sau, Thế Nguyên cũng không có dừng lại lâu, mà là tại nào đó tộc trưởng mới nhận chức lưu luyến không bỏ ánh mắt bên dưới nhẹ lướt đi, tiện thể đem thân đồ hải thả lại độc phủ, để tự trị thương cho mình. Bây giờ vị này thân thị lao tổ đã cùng tuyệt thần ma tôn mở dạng, dâng ra một nửa bản bệnh thần hồn, đồng thời phát hạ qua thiên đạo lời thề, rốt cuộc không nổi lên được bất luận cái gì sóng gió. Bất quá cái này một đôi người cùng cảnh ngộ thương thế trên người một cái so một cái nặng, trong thời gian ngắn căn bản là tế không được chuyện gì, muốn dùng làm sông pha chiến đấu chiến lực, sợ rằng còn phải đợi một đoạn thời gian rất dài. Đương nhiên, có hai vị này tại riêng phần mình địa bàn bên trên tòa chấn, vô luận là cửu u môn vẫn là thân thị đều phải ngoan ngoãn, không dám có chút lỗ mãng. Vì phòng ngừa xuất hiện chuyện ngoài ý muốn, Tề Nguyên còn đặc biệt lấy tông chủ danh nghĩa bảo vệ Vệ Di La cung hai vị thái thượng trưởng lao an bài ở bên người thân tinh tuyển làm việc, hiệp trợ nàng khống chế đại cục. Hai vị này hợp đạo cảnh cao thủ đối thân hồng liên trung thành tuyệt đối, chính là tiện nghi sư tôn tuyệt đối tâm phúc. Có các nàng ở bên hiệp trợ, tăng thêm quần quận đại thế mang đến lực uy hiếp, chỉ cần thân tinh tuyển chỉ số IQ bình thường, rất nhanh liền có thể trở thành danh xứng với thực nhất tộc chi chủ. Đến mức Di La cung bên kia, hắn đã để kỳ yêu nữ đi hỗ trợ chăm sóc, dù sao thân hồng liên hiện nay trạng thái không thể lộ ra ngoài ánh sáng, vẫn là chính mình nữ nhân dùng yên tâm. Trong bất chi bất giác, ma tông nội bộ tất cả không ổn định nhân tố đều bị loại bỏ không sai biệt lắm, còn lại duy nhất khả năng xảy ra vấn đề địa phương liền thành. Nghĩ tới đây, Thế Nguyên đôi mắt nheo lại, thản nhiên hướng về thông hướng tư đồ thị tổ địa truyền tống trận bay lượn mà đi. Không lâu sau đó, trong truyền tống trận hào quang lóe lên, Thế Nguyên thân ảnh mới vừa xuất hiện, mấy cái chờ đợi ở đây tư đồ thị tử đệ liền tiến lên đón, không người thi lễ nói: "Tề thân truyền, ngài tới thật đúng lúc, nhà ta lão tổ đã xin đợi lâu ngày." Thế Nguyên khẽ mỉm cười, gật đầu ra hiệu nói: "Tất nhiên rằng này, vậy liền làm phiền chư vị dẫn đường." Ngày hôm qua hắn tại Tư Đồ Yên mời mọc gặp mặt Tư Đồ thị tộc trưởng Tư Đồ Tông Quý, trải qua một phen có vẻ như ôn hòa, kỳ thực giấu giếm tâm cơ đàm phán, Tư Đồ thị đồng ý bỏ gian tà theo chính nghĩa, hiệp trợ tông chủ đối phó thân thị, nhưng cũng đưa ra tương ứng kèm theo điều kiện. Người nào đó hiện tại xem như tông chủ người đại diện, lần này tới chính là chuyên môn vì thực hiện điều kiện. "Mời đi theo ta." Cầm đầu Tư Đồ thị tộc nhân đưa tay hư dẫn, dẫn để nguyên hướng về tổ địa khu vực hạch tâm bước đi. Trên đường đi phong cảnh tú lệ, cỏ cây thoải mái, thỉnh thoảng có kỳ chân dị thú rong chơi mà qua, tựa như một phương thế ngoại đảo nguyên. Tuy là ma đạo gia tộc, lại không chút nào nội ma tông phổ biến gió lạnh bị vụ, ngược lại lộ ra một ít tiên linh thanh tịnh hương vị, để Tề Nguyên có chút tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Rất nhanh, một mảnh trong như lưu ly to lớn hồ nước đập vào mi mắt, bên cạnh hồ đứng sừng sững lấy một tòa khí phái to lớn màu trắng lầu cát, thượng thư ba cái rồng bay vượng múa chữ lớn, tiếp phủ du điện. Đi đến chỗ gần, Tề Nguyên lập tức giật mình trong lòng, bởi vì hắn phát hiện, chỗ này lầu cát hoàn toàn là từ một loại nào đó sinh linh bạch cốt xây dựng mà thành, mặc dù bên ngoài nhìn qua trắng nõn không tì vết, nhưng trong xương lại lộ ra một cỗ tà ác tàn khốc ý vị. Tề thân truyền, chỗ này tiếp phủ du điện chính là nhà ta lão tổ sinh hoạt thường ngày chi địa, lão nhân gia ông ta liền tại bên trong, mời đến đi. Liền tại Tề Nguyên có chút ngây người thời khắc, bên hai chuyển đến một tiếng thúc giục. Nghe vậy, hắn thu lại suy nghĩ, nhẹ nhàng gật đầu, cất bước đi vào tòa này tiếp phủ du điện. Đi vào trong đó, Tề Nguyên ánh mắt lập tức sáng lên, trong điện có động tiên khác, không gian bên trong rộng lớn đến bất khả tư nghị. Cách đó không xa, một tên tóc bạc mặt hường hào, thân hình còn xuống gầy còm lão giả đang khoanh chân ngồi xếp bằng tại một cái màu mực bồ đoàn bên trên. Một thân mặc áo bào xám, đầu đội trúc quán, sắc mặt hồng nhuận giống như hải nhi, khí tức ôn hòa kéo dài, không lộ nửa điểm đại thừa ma tôn nên có uy áp, tựa như một kẻ phàm nhân. Nhìn thấy lão giả, Tề Nguyên không dám thất lễ, đi về phía trước hành lễ nói: "Vãn bối Tề đại, gặp qua ma tôn." Vị này thoạt nhìn thường thường không có gì lạ lão giả, rõ ràng là Tư Đồ thị lão tổ Tư Đồ Hoàng Tuyển. Nhắc tới, trước mắt lão gia hỏa này đã là ma tông bên trong một cái duy nhất trạng thái bình thường ma tôn. Kỳ kinh thương cũng không cần nói, có khả năng đi ra nhảy nhót tương bừng toàn bộ nhờ thiểm điện số 11 khi đan dược hiệu quả đi qua, lập tức liền nghỉ bước. Một cái khác thân thị lão tổ thân đồ hải vừa vặn bị chính mình hung hăng hố một cái, biến thành tùy tùng tiểu đệ, hơn nữa còn thân chịu trọng thương, không biết ngày tháng năm nào mới có thể khôi phục toàn thịnh. Đương nhiên, hắn hiện tại miễn cưỡng chui vào hạch tâm vòng tròn, hiểu rõ một chút người khác không biết tông môn bí ẩn. Mà tông nội tình thâm hậu, trừ có đầy máu bản tuyệt tiên đại trận xem như bảo đảm bên ngoài, tại truyền thừa trong điện, còn cung phụng lấy năm đó ma tổ để lại ba bộ đại thừa cảnh phân thân. Nếu như đến sinh tử tồn vong trước mắt, đương nhiệm tông chủ có thể bằng vào cái nào đó tín vật tiến vào truyền thừa điện, kích hoạt cái kia ba bộ ma tổ phân thân, đến lúc đó ma tông liền có thể gia tăng ba cái đại thừa cảnh chiến lực, dùng để chống cự ngoại địch. Nghe nói kích hoạt những này phân thân cũng không phải là không có chút nào đại giới, tựa hồ cần tiêu hao hết một vài thứ gì đó. Đương nhiên, tình huống cụ thể dính đến ma tông cơ mật tối cao, chỉ có tông chủ bản nhân biết, từ các đời tông chủ truyền miệng, Tề Nguyên cái này lâm thời tông chủ tự nhiên không thể nào biết được. Nhưng có thể khẳng định là khởi động ma tổ phân thân hao phí đại giới cực độ không ít, điều kiện cũng cực độ hà khắc, nếu không phía trước tông chủ đã sớm đem bọn họ lấy ra tới áp chế tam đại gia tộc. Đang lúc Tề Nguyên miên man bất định thời điểm, Tư Đồ Hoàng Tuyển khẽ gật đầu, một bên nhìn từ trên xuống dưới trước mắt hậu bối, vừa mở miệng hỏi: "Không cần đa lễ, lão phu đã thực hiện trước đây ước định, hiện tại nên là ngươi khi thực hiện lời hứa." Nghe nói như thế, Tề Nguyên thần sắc không thay đổi, bình thản ung dung từ trong ngực lấy ra ba khối trải rộng hoa văn, tạo hình kỳ lạ hình thoi đồ vật, đưa bọn họ đưa ra tại Tư Đồ thị lao tổ trước mắt. Cái này ba kiện hình thoi đồ vật chính là chìa khóa được đến phía sau giải quyết ba đạo câu đố. Trước đây không lâu, hắn đi một chuyến nhiệm vụ điện, hai ba lần liền giải ra phiến đá bên trên tiểu học đề toán, đồng thời từ trong thu được cuối cùng một khối chìa khóa. Hiện tại tay hắn cầm Thánh Tông tông chủ lệnh bài, tiến vào tông môn bí khố liền cùng về nhà mình một dạng, tùy tiện hay cầm về mặt khác hai khối chìa khóa, tăng thêm mới được đến khối kia, vừa vặn góp thành ba khối. Có cái này ba khối chìa khóa, liền có thể mở ra chỗ kia nằm ở Táng Tiên Cốc di tích. Nhìn đối phương trong tay ba khối chìa khóa, Tư Đồ Hoàng Tuyển ánh mắt sáng lên, trên mặt lộ ra một vẻ vui mừng, vừa cười vừa nói, rất tốt, ngươi quả nhiên không có để lão phu thất vọng. Chương 423, vẹn toàn đôi bên biện pháp giải quyết. Chương 423, vẹn toàn đôi bên biện pháp giải quyết biểu hiện ra sau đó, Tề Nguyên tiện tay đem ba cái chìa khóa thu vào trong ngực, chậm rãi nói, ba phủ tại bên ngoài Táng Tiên Cốc bảy sắc độc trướng sẽ tại 2 năm sau dần dần biến mất, khi đó mới là tiến vào di tích thời cơ tốt nhất. Dựa theo thỏa thuận, tông chủ, kỳ thị, còn có Tư Đồ thị tam phương đều đem các phái 10 người tiến vào bên trong thăm dò cơ duyên, thu hoạch làm sao đều bằng bản sự, nhưng không cho phép ở bên trong công kích hắn người, hoặc là tự giết lẫn nhau. Hắn sở dĩ dám đem đồ vật lộ ra đến, liền không sợ trước mắt vị này mà tôn đột nhiên xuất thủ cắt đoạn. Tư Đồ Hoàng Tiền lao ra hỏa này từ trước đến nay cẩn thận, thích tính trước làm sao, nói câu không dễ nghe chính là có chút cẩu, rất không có khả năng làm ra như vậy ngu xuẩn lại lô mãng cử động. Hiện tại Thánh Tông nội bộ cách cục sớm đã xưa đâu bằng này, Tư Đồ thị hiện tại cục đuôi duy trì điệu thấp còn không kịp đâu, làm sao sẽ có lá gan đồng thời đắc tội nhiều như thế thế lực. Đừng quên đối phương tại trước đây không lâu mới tận mắt chứng kiến qua thân thị lao tổ kết cục bi thảm, dù chưa đến mức bị dọa bể mặt tử, nhưng cũng tuyệt không dám tùy tiện đuốt tông chủ dâu hùm. Bây giờ Thánh Tông tông chủ uy tín tăng nhiều, phía sau còn có kỳ thị cùng cửu lưu môn hỗ trợ, nếu thật là bệ mặt, Tư Đồ thị căn bản là chịu không được. Quả nhiên, nghe đến viên này an bài, Tư Đồ Hoàng Tuyền lập tức cười ha hả mở miệng tỏ thái độ, "Tề thân truyền yên tâm, chúng ta Tư Đồ thị tất nhiên sẽ tuân thủ lứa hẹn, tuyệt không làm loại kia bội bạc chuyện ngu xuẩn." Thân là một tên đại thừa cảnh cường giả, hắn tại Tề Nguyên trước mặt tự xưng lão phu mà không phải là bản tôn đem tư thái thả rất thấp, hiển nhiên đã công nhận người nào đó tông chủ người đại diện thân phận. Bằng không mà nói, chỉ là một cái kim đan cảnh tiểu bối, liền tiến vào nơi đây bái kiến tư cách đều không có. Tề Nguyên mỉm cười gật đầu, chợt hơi nghi hoặc một chút dò hỏi, "Tư Đồ tiền bối, vãn bối nghĩ mạo muội hỏi một câu, những này câu đố đều gác lại vài và năm, vì sao ngài lại đột nhiên nhắc lên chuyện này đâu?" Phải biết, mặc dù hắn đã giải quyết hai đạo câu đố, nhưng bởi vì lúc ấy chỉ là cái thân phận thấp ngoại môn đệ tử, bởi vậy liền cố ý đem đạo thứ ba câu đố để lại xuống, để tránh bị người khác hái quả đào. Hơn mấy tháng đi qua, Tề Nguyên hiện nay thân phận đã sớm xưa đâu bằng này, hoàn toàn có thể quang minh chính đại tham dự vào cái này có cơ duyên, phía trước đủ loại lo lắng đã không còn tồn tại. Nếu như không phải khoảng thời gian này công việc bệ bộn, hắn đã sớm đi nhiệm vụ điện đem đạo thứ ba câu đố giải ra, thuận tiện lại lĩnh một bút tông môn khen thưởng. Kết quả không đợi hắn nhàn rỗi xuống, Tư Đồ thị liền không kịp chờ đợi chủ động ném ra Táng Tiên Cốc di tích sự tình, cũng đem thăm dò tư cách làm thành điều kiện sách ra, để người cảm thấy vô cùng kỳ quái. Đương nhiên, kỳ quái về kỳ quái, ngày hôm qua Tề Nguyên vẫn là không chút do dự đáp ứng yêu cầu này, còn hướng phụ trách đàm phán Tư Đồ tổng quý cam đoan mau chóng đem đạo thứ ba câu đố phá giải đi ra, để đổi lấy Tư Đồ thị thay đổi lập trường. Dù sao đối Tề Nguyên đến nói, nếu như di tích chủ nhân thật là một cái người xuyên việt lời nói, những người khác liền tính đi vào cũng chú định tốn công vô ích. Đến lúc đó bên cạnh nhiều chút đồng bạn, không chỉ có thể để bọn họ đi trước dò đường, gặp phải nguy hiểm thời điểm còn có thể hỗ trợ chia sẻ, cũng không phải là chuyện gì xấu. Liên tại hắn suy nghĩ chớp động thời điểm, Tư Đồ Hoàng Tuyển cũng không che giấu, mà là thản nhiên hồi đáp, "Lão phu tu luyện chính là Bạch Cốt đại đạo, luyện đến cực hạn, có thể dung hợp ngàn vạn hải cốt, đúc thành Bạch Cốt âm ma thân. Trước đây không lâu, thân thị tiểu đối thân quân đỉnh từng đưa tới cho lão phu một đoạn nhỏ xương ngón tay xem như lễ vật, mục đích là cầu hôn ta Tư Đồ gia đại tiểu thư, đồng thời thúc đẩy Tư Đồ thị cùng thân thị kết minh. Cái kia một đoạn nhỏ xương ngón tay lai lịch không thể coi thường, lão phu một cái liền có thể nhìn ra, cái này đoạn xương ngón tay không thuộc về giới này sinh linh, nó rất có thể là một khối tiên nhân chân chính chi cốt." Tiên nhân xương. Nghe đến đó, Tề Nguyên không khỏi giật mình trong lòng, thầm nghĩ trách không được phía trước Tư Đồ thị thái độ chuyển biến nhanh như vậy, nguyên lai còn có dạng này nhất trọng ẩn tình ở bên trong. Cái này đoạn xương ngón tay đối với lão phu mà nói ý nghĩa phi phàm, mặc dù lão phu là nhục thể phàm thai, không cách nào trực tiếp đem luyện hóa, nhưng nếu như có thể khám phá huyền diệu trong đó, nói không chừng có thể dòm ngó tiên đạo chi bí. Nói đến đây, Tư Đồ Hoàng Tuyển ánh mắt bên trong sáng lên một vệt lửa nóng, về sau lão phu nhiều lần hỏi thăm cái này đoạn tiên cốt lai lịch, thân thị luôn là ngậm miệng không nói. Qua sau một thời gian ngắn, thân thị lão tổ bị ngụy đạo tập kích, trọng thương mà trở lại, hắn rõ ràng chính mình tình cảnh không tốt, vì cầu được lão phu che chở, chủ động nói ra tiên cốt tin tức cặn kẽ. Kỳ thật thân thị trong tay cũng chỉ có cái này một khối xương ngón tay mà thôi, là cái nào đó tộc nhân ngẫu nhiên tại Táng Tiên Cốc bên trong một chỗ trong cổ mộ tìm tới. Trong cổ mộ tất cả thi hài cùng vật phẩm đều dưới sự bảo mòn của năm tháng hóa thành cho tàn, duy nhất lưu lại liền chỉ còn lại một đoạn tiên nhân chi cốt. Càng quan trọng hơn là, cổ mộ vị trí vừa vặn theo sát chỗ kia sắp đặt ba đạo câu đố di tích. Tư Đồ Hoàng Tuyền ngữ khí yếu ớt, đem ánh mắt quét về phía một bên Tề Nguyên, tiếp tục tự thuật nói, như lão phu đoán không sai, cái này đoạn tiên cốt rất có thể đến từ cổ mộ bên cạnh chỗ kia di tích, trong cổ mộ thi hài thì là một đám tính toán đánh cấp di tích đạo tặc. Hắn sở dĩ lựa chọn thẳng thắn, là vì hiện tại thân thị lão tổ đã biến thành tù binh, loại này sự tình căn bản liền không cách nào che giấu. Cho dù im miệng không nói, đối phương cũng sớm muộn có thể hiểu được tiền căn hậu quả, thà rằng như vậy, còn không bằng thống thống khoái khoái nói thẳng cho biết, dạng này còn có thể hiện ra thành ý mà còn bạch cốt một đạo điều kiện tu luyện cực độ hà khắc, như nghĩ có thành tựu, trừ cần thiên phú hơn người bên ngoài, còn nhất định phải nắm giữ đặc thù nào đó thể chất, cánh cửa cao dọa người. Trừ sở trường bạch cốt chi đạo tu sĩ bên ngoài, những người khác cho dù cầm tới tiên cốt cũng không có bất kỳ chỗ dùng nào, không đáng vì thế tranh đoạt. Bởi vậy, Tư đồ Hoàng Tuyền hoàn toàn không cần lo lắng tiết lộ bí mật phía sau bị người nhớ thương, dù sao rất không có khả năng có người sẽ vì cướp một khối không cần xương đắc tội hắn cái này đại thừa ma tôn, trừ phi nào có bệnh. Nghe xong những lời này về sau, Tề Nguyên lập tức bừng tỉnh đại ngộ, đồng thời biểu lộ cũng trở nên có chút cổ quái. Lão gia hỏa này bên ngoài thoạt nhìn mặt mũi hiền lành, trên thực tế nhưng là cái trở mặt so lật sách còn nhanh lão âm bị. Nhân gia thân đồ Hải vì tìm kiếm che chở, đặc biệt đem tiên cốt lai lịch nói cho Tư đồ Hoàng Tuyền, kết quả quay đầu liền bị đối phương bán đi sạch sẽ, thật đúng là mẹ nó đủ hèn hạ. Như vậy chuyện thất đức, Tư đồ thị lao tổ thế mà còn mặt không đổi sắc nói ra, phản phất làm một kiện chuyện thiên kinh địa nghĩa, quả nhiên không hổ là nhiều năm lắm mà. Bất quá ma đạo nội bộ bầu không khí xưa nay đã như vậy, người nào đó bày tỏ đã thành thói quen, cũng là không đến mức quá mức ngạc nhiên. Đương nhiên, Tề Nguyên đối cái gọi là tiên cốt cũng không có hứng thú quá lớn, hắn cũng không phải là sư tu, muốn xương làm cái gì. Duy nhất đáng ra quan tâm tin tức là táng tiên cốc bên trong chỗ kia di tích bên trong rất có thể thật chôn cất lấy một bộ tiên nhân, người xuyên biệt thành tiên, sau đó lại chết. Chẳng biết tại sao, Tề Nguyên luôn cảm thấy chỗ nào tựa hồ có chút không đúng. Vài ngày trước hắn mới từ Thạch lão nơi đó được đến đêm mẫu khi còn sống rất có thể là một tôn tiên nhân tình báo, tiếp lấy liền lại nghe táng tiên cốc tiên cốt sự tình, chẳng lẽ giữa hai bên có liên hệ gì hay sao? Đang suy nghĩ, đã thấy Tư đồ Hoàng Tuyền đột nhiên nhíu mày, mỉm cười nói, lúc ấy ngươi đáp ứng hai cái điều kiện, trong đó điều kiện thứ hai lão phu cũng không có giao cho chúng ta Tư đồ gia tộc giải, bây giờ ngươi tất nhiên đến, lão phu liền đích thân cùng ngươi giảng giải một chút đi. Nghe vậy, Tề Nguyên thần sắc hơi rét, đội vàng chắp tay nói ra, còn mời tiền bối chỉ rõ, chỉ cần vãn bối đủ khả năng, nhất định toàn lực ứng phó, tuyệt không thoái thác. Tư đồ Hoàng Tuyền hài lòng nhẹ gật đầu, sau đó tự nhiên nói ra, nghe ta Tư đồ gia đích nữ đối ngươi lòng sinh ái mộ, tình căn thâm trùng, bất quá yên nhi nhất định là chúng ta Tư đồ thị đời tiếp theo gia chủ, chỉ có thể nhận con rể, không cách nào gả cho ra ngoài. Mà ngươi lại là tông chủ đích truyền, nếu là muốn cầu ngươi ở rể nhà ta, cũng lộ ra quá mức là khó. Đối với việc này, lão phu nơi này có một kiện vẹn cả đôi đường biện pháp giải quyết, đó chính là ngươi cùng yên nhi kết hợp, vì ta Tư đồ thị lưu lại một cái dòng dõi. Nói xong, ánh mắt của hắn sáng rực nhìn hướng Tề Nguyên, vẻ mặt thành thật chi sắc, đây chính là lão phu điều kiện thứ hai, chỉ cần ngươi có khả năng làm đến, từ nay về sau, chúng ta Tư đồ thị đem triệt để quy thuận tông môn, đồng thời toàn lực ủng hộ ngươi leo lên vị trí tông chủ. Nghe đến điều kiện này, Tề Nguyên cả người đều sợ ngây người, kém chút hoài nghi mình lỗ tai xảy ra vấn đề. Lão gia hỏa này, thế mà để anh em tìm Tư đồ yên sinh hải tử. Chương 424, vạn bối người này từ trước đến nay bác gái rất nhiều. Chương 424, vạn bối người này từ trước đến nay bác gái rất nhiều. Sau khi hết khiếp sợ, Tề Nguyên nhịn không được suy nghĩ xuất thần, không tự chủ lâm vào suy tư. Trên thực tế, hắn trước đây chưa từng có cân nhắc qua liên quan tới sinh con dưỡng cái sự tình. Trừ một số có đạo thống cần kế thừa huyền môn thế gia bên ngoài, đại đa số tu sĩ mục tiêu cuộc sống là theo đuổi trường sinh, tự thân cũng thọ nguyên kéo dài, đối với nối dõi tông đường không hề mười phần để bụng. Cái gọi là hậu thế thường thường là đạo lữ ở giữa tình thâm nghĩa nặng sản phẩm phụ. Lưu lại dòng dõi, nghe tới tựa hồ cũng không khó làm đến. Loại này điều kiện thậm chí có thể nói nhẹ nhõm thêm vui sướng, quả thực là vô số nam nhân tha thiết ước mơ chuyện tốt. Chỉ là, sinh ra dòng dõi phía sau đâu? Lấy Tư đồ thị ý tứ, mình cùng Tư đồ yên sinh hạ hải tử chính là Tư đồ gia người, cùng chính mình cái này làm phụ thân không có liên quan quá nhiều, nhiều nhất sẽ bị xem như một loại giữa song phương lợi ích mối quan hệ mà tồn tại. Nhưng, điều này lại biểu nhân quả, hoặc là nói là uy hiếp. Không sai. Mặc dù thoạt nhìn chính mình chiếm rất lớn tiện nghi, nhưng trong đó ẩn chứa hai họa ngầm quả thực không cách nào đánh giá, đại biểu cho sau này vô cùng vô tận phiền phức. Càng quan trọng hơn là, chính mình chân chính thân phận là Thái Huyền đạo tử, nói không chừng lúc nào liền sẽ sự việc đã bại lộ, hoặc là trở về chính đạo, làm sao có thể đem tương lai nhi tử hoặc là nữ nhi lưu tại một cái ma đạo gia tộc. Đây không phải là hại hài tử nhà mình sao? Nghĩ tới đây, Tề Nguyên nhíu mày, trong lòng đã có một chút ý cự tuyệt. Bất quá Tư đồ thị đưa ra điều kiện như vậy, rõ ràng là đang hướng về mình lấy lòng, thuận tiện vì gia tộc tìm kiếm một vị đồng minh mới. Lập tức cục diện vô cùng bi diệu. Nếu như tùy tiện cự tuyệt, nói không chừng sẽ bị đối phương coi như là tông môn chuẩn bị đối Tư đồ thị động thủ tín hiệu, hậu quả khó liệu. Dù sao, nhìn thấy thân thị kết cục bi thảm, Tư đồ thị vốn là giống như chim sợ cảnh cong, nóng lòng tìm kiếm một cái cam đoan, nếu là mình liền loại này sự tình đơn giản cũng không nguyện ý đáp ứng, rất dễ dàng bị giải độc là lý. Thấy đối phương mặt lộ vẻ chần chờ, Tư đồ Hoàng Tuyền nụ cười dần dần thu lại, sắc mặt cũng càng ngày càng băng lãnh, mà không thay đổi nói ra, "Tề thân truyền, nhà ta yên nhi mỹ mạo vô song, thiên tư tuyệt thế, đến tột cùng điểm nào không xứng với ngươi?" Đối mặt như vậy dày rộng điều kiện, ngươi vậy mà còn như vậy do dự, chẳng lẽ là xem thường chúng ta Tư đồ thị hay sao? Đang lúc nói chuyện, thanh âm của hắn đã mang theo nhàn nhạt bất mãn, bạch cốt đại điện nội khí phân lập tức thay đổi đến khẩn trương lên. Nghe nói như thế, Tề Nguyên lập tức toàn thân chấn động, vẻ mặt thành thật hồi đáp, tiền bối hiểu lầm, vãn bối không dám đối Tư đồ thị có nửa điểm kinh thị, mà còn vãn bối đã sớm đem Yên Nhi trở thành chính mình nữ nhân, đương nhiên không ngại cùng nàng sinh con dưỡng cái. Nhưng thực không dám dâu dếm, vãn bối người này từ trước đến nay bác gái vô cùng, bên cạnh còn có không ít hồng nhan tri kỷ, xa không chỉ Yên Nhi một cái nữ nhân. Dứt lời, hắn thở dài một tiếng, trên mặt mấy phần xoắn xuýt, lại nói tiếp, nếu để cho vãn bối những cái kia đạo lữ biết vãn bối ở bên ngoài lưu lại con tư sinh lời nói, khó tránh khỏi sẽ tâm sinh ghen ghét, làm gia đình không yên, đối Yên Nhi cũng rất không công bằng, ngài nói là không. Lời nói này hắn nói làm như có thật, liền kém đem ta là cặn bã nam viết lên mặt, để người nhìn liền nghĩ đi lên bang bang mấy quyền. Nghe vậy, Tư đồ Hoàng Tuyền khẽ mắt đống nhiên run rẩy hai lần, sắc mặt lập tức đen như đáy nổi. Tiểu tử này thoạt nhìn hình dạng thường thường, không nghĩ tới con mẹ nó là cái trêu hoa ghẹo nguyệt kẻ xấu xa, thật là đáng chết. Mặc dù hắn rất muốn hung hăng dạy dỗ kẻ trước mắt này dừng lại, nhưng nghĩ đến lần này lập kế hoạch, cuối cùng vẫn là hít một hơi thật sâu, cưỡng ép dằn xuống lửa giận trong lòng. Hoang đường. Tư đồ Hoàng Tuyền hừ lạnh một tiếng, trầm giọng nói, người đám kia cái gọi là hồng nhan chi kỷ, lại há có thể cùng ta Tư đồ gia phượng hoàng nữ tướng nâng so sánh nhau. Đã thấy Tề Nguyên đột nhiên đẩy mặt khó xử kéo xuống khóe miệng, vẻ mặt cầu xin nói ra, tiền bối, ngài khả năng có chỗ không biết, văn bối bên cạnh những nữ nhân kia từng cái lai lịch bất phàm, văn bối nếu là dám đi bội tình bạc nghĩa sự tình, sợ rằng ngay lập tức sẽ chết không có chỗ chôn. Chuyện gì xảy ra? Nghe nói như thế, Tư đồ Hoàng Tuyền lông mày cau lại, nhịn không được mở miệng dò hỏi, chẳng lẽ trong đó thật có kỳ thị vị kia quý nữ hay sao? Hắn đối Tề Nguyên vào tông phía sau đủ loại kinh lịch có chỗ nghe thấy, tự nhiên rõ ràng đối phương cùng kỳ thị Kỳ Thiền Nhi đi rất gần. Huống hồ có thể để cho vị này phi tốc bậc khởi nhân tài mới nổi như vậy sợ hãi, cũng chỉ có Kỳ Thiền Nhi. Ai nha, tiền bối quả nhiên liệu sự như thần, vãn bối bội phục. Tề Nguyên trong lòng cười thầm, mặt ngoài có chút khổ não thở dài, ngài đoán đúng, nàng đích xác là vãn bối một trong những nữ nhân, bây giờ kỳ thị như mặt trời ban trưa, nếu như đem nàng cho làm phát bực, vãn bối tình cảnh liền cực kỳ không ổn. Nghe vậy, Tư đồ Hoàng Tuyền không khỏi sắc mặt biến hóa, hiển nhiên bị tin tức này kinh hãi đến. Hắn đưa ra cái này cọc nhìn như không hợp thói thường điều kiện, nhưng thật ra là vì đem vị này tiền đồ vô lượng tông chủ thân truyền cột lên Tư đồ thị trên xa, thuận tiện cho gia tộc tăng thêm một cái thiên phú tuyệt luân hậu bối, mà không phải muốn để đối phương bởi vì vấn đề tình cảm bị nữ nhân cho đau. Hiện tại Tề đại chính miệng thừa nhận chính mình cùng nào đó kỳ thị đích nữ quan hệ không cạn, ngược lại làm cho hắn phạm vào khó. Nếu như bởi vì cái này khiến đối phương không cho tại kỳ thị, thậm chí vứt bỏ tiền đồ hoặc là tính mệnh, vậy liền mất đi đại bộ phận dự tính ban đầu. Thế nhưng, từ một mặt khác nghĩ, cái này vừa lúc chứng minh trước mắt tiểu tử này tuyệt không phải vật trong ao, hoàn toàn đáng giá tiếp tục lôi kéo. Nghĩ tới đây, Tư đồ Hoàng Tuyền lập tức liền có quyết đoán, biểu lộ cũng theo đó hòa hoãn xuống, cấp tốc nói ra, đã như vậy, lão phu liền nhiều cho ngươi một đoạn thời gian, thế nhưng vừa rồi điều kiện vẫn như cũ hữu hiệu. Đang lúc nói chuyện, hắn dừng lại một chút một cái, chợt dùng một loại không cho cự tuyệt ngữ khí lặp lại nói, đợi đến lúc thời cơ chín muồi, ngươi vẫn là muốn cho chúng ta Tư đồ thị lưu lại một cái dòng dõi, chuyện này không cho bàn bạc. Nghe vậy, Tề Nguyên thần sắc đọc lại, trong mắt hiện lên một tia cổ quái. Hắn thực sự là không có nghĩ đến, cái này lão ma đầu vậy mà như thế kiên trì. Anh em đều cặn bã thành dạng này, Tư đồ thị lao tổ còn băn khoăn để nhà mình nữ thế tử nhảy hố lửa đâu, quả thực khiến người im lặng. Tốt tại đối phương đáp ứng nhiều cho một chút thời gian, tại Tư đồ Hoàng Tuyển vị này đại thừa trong mắt tu sĩ, khái niệm thời gian cùng người bình thường hoàn toàn khác biệt, tùy tiện chợp mắt liền có thể qua cái 10 năm 8 năm. Trước mắt chuyện này cũng không có nhiều gấp gáp, cũng là không cần vội vã cự tuyệt, không duyên cớ cho chính mình gây thù hận. Nghĩ tới đây, trong lòng hắn hơi an, chững chạc đàng hoàng trả lời, tiền bối yên tâm, vạn bối nhất định hết sức nỗ lực. Chương 425, Ma tông chúa tể, yêu tộc chi chiến. Chương 425, Ma tông chúa tể, yêu tộc chi chiến. Đang lúc hoàng hôn, Ma tông bên trong truyền tống trận, một đạo bạch quang đột nhiên hiện lên, Tề Nguyên tử trong cất bước mà ra. Nhìn thấy thân ảnh của hắn về sau, nguyên bản chuẩn bị tiến lên thu lệ phí mấy cái ma tu lập tức sắc mặt đại biến, nơm nớp lo sợ quỳ xuống đất hành lễ, biểu lộ kính cẩn nghe theo đến cực điểm, gặp qua Tề thân truyền. Giờ phút này, những này ngày bình thường vinh váo đắc ý truyền tống trận thủ vệ từng cái ngoan ngoãn, liền thở mạnh cũng không dám một tiếng. Mặc dù Ma tông nội bộ truyền tống trận là thu lệ phí, nhưng cũng cần nhìn dưới người đồ ăn, đối mặt trước mắt vị này giết người không chớp mắt tuyệt thế sát thần, người nào mẹ nó dám đi qua muốn linh thạch a. Tề Nguyên tựa hồ đã thành thói quen trường hợp như vậy, hắn cũng lười nói nhảm, càng không có lấy tiền ý tứ, nhàn nhạt nhìn lướt qua mọi người về sau, liền hóa thành một đạo lưu quang nhanh nhẹn rời đi. Hiện nay hắn tại Ma tông thanh danh gần như có thể dùng hung diễm ngập trời để hình dung, liền tính chủ động đưa tiền, những người này cũng không có lá gan tiếp, dứt khoát liền yên tâm thoải mái tiến hành trắng nữ phiếu, tránh khỏi phiền phức. Đợi hắn hoàn toàn biến mất không thấy, những cái kia phụ trách kiểm tra truyền tống trận ma tu lúc này mới thở phào nhẹ nhõm như chút được gánh nặng, trên mặt sinh ra một loại sống sót sau tai nạn vui mừng cảm giác. Đúng phải bực này hung ác tàn bạo tồn tại, chính mình thế mà còn có thể còn sống sót, xem ra vị đại gia này hôm nay tâm tình không tệ. Bên kia, bị cho rằng tâm tình không tệ Tề Nguyên một bên đi đường, một bên nhớ lại vừa rồi đàm phán quá trình, trong lòng không hiểu có chút phức tạp. Vì ổn định Tư đồ thị, cuối cùng hắn vẫn đồng ý Tư đồ Hoàng Tuyền điều kiện, đáp ứng tại thời cơ chín muồi dưới tình huống cùng Tư đồ Yên Sinh một cái dòng dõi. Mặc dù làm như vậy có chút thoát ly bản ý của hắn, nhưng được đến chỗ tốt lại thực sự. Theo Tư đồ thị biến thành một phương minh hiếu, xem như là loại bỏ Ma tông nội bộ cái cuối cùng không ổn định nhân tố, ngày sau sẽ không còn nỗi lo về sau, có thể tiếp tục yên tâm làm nhiệm vụ. Càng quan trọng hơn là, từ giờ trở đi, hắn sẽ trở thành Ma tông làm chi không thẹn chúa tể giả. Cho dù là Thánh tông tông chủ thân hồng liên tự yên tâm trạng thái tu luyện bên dưới khôi phục lại, đối mặt cũng sẽ là một khối kín không kẽ hở tấm sắt. Ý nghĩ này vừa mới hiện lên, Tề Nguyên trên mặt lập tức nổi lên một vẻ vẻ cổ quái, quyết định vẫn là trước tiên đem cái này hiện thực tàn khốc che giấu, để tránh nàng lão nhân ra sau khi biết chân tướng tâm tính bạo tạc. Đến mức đối Tư đồ thị làm ra hứa hẹn, kỳ thật cũng không phải không có cách nào giải quyết, đó chính là thừa dịp Tư đồ Hoàng Tuyền cho chính mình khoảng thời gian này cố gắng mạnh lên. Hiện nay Tư đồ Hoàng Tuyền cho rằng Tề Nguyên cái này cô gia chỉ là kim đan trung kỳ, trên thực tế người nào đó là hóa thần hậu kỳ, mà lại là đi tại thiên đạo con đường hóa thần hậu kỳ. Cái này cũng liền mang ý nghĩa, Tề Nguyên bản thân thực lực tăng lên tốc độ sẽ vượt xa lão hổ ly kia mong muốn. Cái này thế giới nói cho cùng vẫn là thực lực vi tôn, chỉ cần thực lực đủ mạnh, liền có thể thay đổi trước mắt tất cả trói buộc cùng quy tắc. Hắn tin tưởng, đợi đến chính mình thực lực nghiền ép Tư đồ thị ngày ấy, muốn làm gì đều là chuyện một câu nói, không cần nhận đến bất luận cái gì cả tay. Nghĩ thông suốt các mấu chốt trong đó, Tề Nguyên khẽ nhả ra một ngụm trọc khí, chợt thu lại suy nghĩ, tiếp tục hướng về thân thị tổ địa phương hướng cấp tốc phi độn. Phía trước thân tinh tuyển đã từng liên lạc qua hắn, nói là có kiện vô cùng chuyện trọng đại cần cùng hắn bàn bạc. Cô nàng kia vừa mới thượng vị, vì phòng ngừa thân thị bên kia lại xuất hiện biến cố gì, nghe đến thông tin Tề Nguyên tự nhiên không dám thất lễ, lúc này liền chuẩn bị đi qua nhìn một chút. Cùng lúc đó, Kỳ Lân Hoàng Đình, nguy nga cao ngất dãy núi kéo dài mênh mang, thẳng vào bất tiêu, từng cây xanh thương thanh thúy tươi tốt cự mục kiên quyết ngòi lên che trời, che khuất bầu trời, tựa như đi tới thái cổ hồng hoang. Khói lan mênh mông, dáng mây lưu ý, một mảnh xa hoa huy hoàng đến bất khả tư nghị quần thể cung điện lơ lửng ở giữa, chiếm cứ nửa bầu trời khung. Toà nào đó nằm ở hoàng đình hạch tâm hùng vĩ đại điện bên trong bầy yêu tụ tập, các loại hổ báo sói ba, ly trồn rắn trí tụ tập dưới một mái nhà. Mặc dù đám này yêu loại đều là hóa thành hình người, nhưng cô kia nồng đậm cực hạn dã tâm khí tức vẫn như cũ khó mà che lấp. Có khác cá biệt tính cách tương đối đặc lập độc hành đại yêu ý hiện hóa ra một bộ phận yêu tộc đặc thù, hoặc giữ lại một thân lông dài, hoặc hiện lộ ra răng nanh tài hoa, hoàn toàn hiện ra sinh vật tính đa dạng. Trong điện yên tĩnh không tiếng động, bầy yêu đều là cung kính cúi đầu, không dám phát ra một tơ một hào tiếng vang. Trên đại địa bài, Kỳ Lân yêu hoàng chuyên môn trên bảo tọa trống rỗng, bên cạnh lại sắp đặt một tấm nhỏ hơn một vòng ghế tượng, phía trên ngồi ngay thẳng một tên mặc hắc bào uy nghiêm nam tử. Nam tử thân hình cao lớn, khuôn mặt tuấn mỹ, quanh thân hắc ám quanh quẩn, giống như hàn đảm băng lãnh thâm thúy, khiến chúng yêu không dám nhìn thẳng. Càng thêm đặc biệt là, đầu của nam tử bên trên dài một đôi đen như mực sừng thú, bên trên tán phát lấy mênh mông kinh khủng hung lệ khí tức. Giờ phút này, nam tử bờ môi nhếch, ngón tay có tiết tấu gõ lấy tay vịn, cộc cộc tiếng đánh bên trong, toàn bộ đại điện đều bao phủ tại một cỗ quỷ dị lạnh lạnh bầu không khí phía dưới, để phía dưới yêu tộc các cao tầng càng thêm câm như hến. Sau một hồi lâu, nam tử chậm rãi dừng tay lại bên trong động tác, sắc bén như lưỡi dao ánh mắt trong điện khẽ quét mà qua, từ tốn nói, trước đây không lâu, bản tọa nhận được tin tức, nương nhờ vào tộc ta nhân tộc nội ứng Cửu U môn bị thế lực khác tập kích, còn bị Âm Sát Tông chỗ chiếm đoạt. Bây giờ Cửu U môn môn chủ đã chạy trốn tới tộc ta địa giới, đồng thời trách mắng Âm Sát Tông tông chủ thân hồng liên không để ý đồng đạo tình nghĩa, đoạn ta yêu tộc một tay, muốn hỏng yêu tộc đại sự, các ngươi thấy thế nào? Lời này vừa nói ra, trong điện bầy yêu lập tức xôn xao, lập tức liền có đại yêu đứng ra tức giận nói, đại trưởng lão, thân hồng liên thế nhưng là vị kia hải tộc chí tôn tọa hạ đệ tử, bây giờ lại đối người của chúng ta độc thủ, thực sự là quá đáng, không bằng phái cái sứ giả tiến đến chất vấn một phen, để nàng cho chúng ta một cái công đạo. Có khác một tên cao lớn uy mãnh, mặc giáp trụ hổ yêu đứng dậy, lạnh giọng nói, ừ, chỉ là nhân tộc mà thôi, không cần phải nói. Ta nhìn vẫn là trực tiếp phái binh thảo phạt ta, dù sao sớm muộn cũng sẽ độc thủ, không bằng hiện tại liền khai chiến. Lại có yêu đề nghị, đại trưởng lão, theo thuộc hạ nhìn, tốt nhất vẫn là trước liên lạc một chút hải long tộc minh hiếu, dù sao Âm Sát Tông tông chủ là bọn chúng người, để bên kia xử lý tương đối thỏa đáng. Trong lúc nhất thời, trong điện bầy yêu ngươi một lời ta một câu, nghị luận ầm ĩ đủ rồi. Mắt thấy tràng diện dần dần hỗn loạn, được xưng là đại trưởng lão nam tử nhíu mày lại, quát bảo ngưng lại lên tiếng, toàn bộ đại điện bên trong nháy mắt yên tĩnh lại, tất cả yêu vật đều ngậm miệng lại. Trầm ngâm chỉ chốc lát về sau, mực bào nam tử đôi mắt nhắm lại, trầm giọng nói, chuyện này bản tọa tự sẽ tìm hải long tộc vị kia yêu hoàng hỏi cho rõ, bây giờ khẩn yếu nhất, liền là mau chóng chinh phục phi cầm nhất mạch, cầm xuống thông hướng nhân tộc thông đạo. Bản tọa tâm ý đã quyết, không cần đợi thêm vũ tộc bên kia ôn dịch, để đại quân lập tức đánh vào vũ tộc cương vực, bình định dọc đường tất cả chống cự, trực đảo vũ tộc hoàng đình. Nói đến đây, hắn đông nhiên đứng dậy, biểu lộ ở giữa đằng đằng sát khí, ngựa khí lạnh lùng tuyên bố, xuất chinh lần này từ bản tọa đích thân linh quân, các ngươi làm anh dũng giết địch, chỉ có tiến không có lùi, nếu người nào dám trộm gian dùng manh lưới, kéo chiến sự chân sau, đừng trách bản tọa không nể tình. Nghe vậy, trong điện yêu tộc thần sắc run lên, trừ một số nhỏ cao tầng mặt lộ vẻ chần chờ bên ngoài, chúng yêu đều là chiến ý sôi trào, cùng hô lên, cần tuân đại trưởng lão chi lệnh. Yêu tộc vốn là sùng chiến yêu chiến, bây giờ Kỳ Lân yêu hoàng bế quan không ra, tẩu thú nhất mạch quyền lực đã bị đại trưởng lão Hắc Kỳ Lân một mực khống chế. Ở đây các tộc thủ lĩnh đều là Hắc Kỳ Lân thân tín dòng chính, tự nhiên sẽ không có bất kỳ dị nghị gì. Thấy thế, Hắc Kỳ Lân thỏa mãn nhẹ gật đầu, sau đó từ tốn nói, đến mức nhân tộc. Giao tự, ngươi đi điều tra một cái, nhất thiết phải biết rõ ràng bên kia đến cùng xảy ra chuyện gì. Là, đại trưởng lão. Tiếng nói vừa ra, một đạo vô hạn tốt đẹp bóng hình xinh đẹp từ bảy yêu bên trong nhanh nhẹn đi ra, nghe thấy âm thanh, liền để không ít yêu tộc toàn thân mềm nhũn, hô hấp dồn dập, phảng phất mất hồn đồng dạng. Chương 426, trời sập xuống có tể sư đệ treo lên. Chương 426, trời sập xuống có tể sư đệ treo lên. Tại mấy cái thân thị tộc nhân dẫn đầu xuống, Tề Nguyên rất nhanh liền nhìn thấy vừa vặn kế nhiệm gia chủ thân tinh tuyển. Nàng đang ngồi ngay ngắn ở một tấm rộng lớn bàn phía sau, đối với một quyển sách nhỏ tô tô bé bé, bên cạnh là chồng chất như núi ngọc giản cùng với các loại sổ sách. Giờ phút này vị thiếu nữ tóc vàng khuôn mặt nhỏ căng cứng, đôi mi thanh tú có chút nhíu lên, một bộ sinh không thể luyến bộ dạng, hiển nhiên bị trước mắt nặng nề công việc tra tấn không nhẹ. Phát giác được có người đến, thân tinh tuyển theo bản năng ngẩng đầu nhìn lại, nhìn thấy là Tề Nguyên về sau, lập tức đôi mắt đẹp sáng lên, thần sắc mừng rỡ từ trên ghế ngồi đứng lên, tiến lên chào hỏi, "Tề sư đệ, ngươi rốt cuộc đã đến." Tề Nguyên đầu tiên là nhẹ gật đầu, chợt ngữ khí nghi ngờ dò hỏi, "Thân sư tỷ, ngươi vội vã đem ta gọi tới, chẳng lẽ là có người dám không phục ngươi cái này gia chủ hay sao?" "Này cũng không có." Thân tinh tuyển có chút khổ não lắc đầu, tiếp theo từ váy trong tay áo lấy ra một phần lớn chừng bàn tay bí sách, đưa cho hắn nói, "Đây là cha ta thư phòng hốc tối bên trong tìm tới đồ vật, nhìn xong những này ngươi liền biết." Thấy nàng một bộ trịnh trọng việc bộ dạng, Tề Nguyên theo bản năng giật mình trong lòng, tiện tay nhận lấy bộ này bí sách, cẩn thận tìm đọc lên. Sau một lát, nét mặt của hắn cũng dần dần ngưng trọng lên. Tại cái này vốn bí ẩn sách nhỏ bên trong, đi lại tại yêu tộc xâm lấn nhân tộc về sau, thân thị sẽ cấp tốc làm ra hướng, đồng thời thiết kế bức bách toàn bộ ma tông gia nhập vào yêu tộc trận doanh. Trừ một chút kỹ càng kế hoạch phương án bên ngoài, bên trong còn ghi lại lấy đại lượng ẩn tàng cứ điểm cùng tên người. Càng thêm nhìn thấy mà giật mình chính là, bộ này sách nhỏ bên trong xuất hiện tên người tất cả đều là nút ở từng cái chính đạo thế lực yêu tộc nội ứng, những này nội ứng phân bố cực kỳ rộng rãi, trong đó thậm chí còn bao gồm Thái Huyền Thánh Địa. Đặc biệt là nhìn thấy một chút có chút tên quen thuộc, Tề Nguyên cả người đều sửng sốt, con mắt chừng đến căng tròn. Cái này, mẹ nó thật đúng là không nhìn không biết, xem xét giật mình, trong bất chi bất giác, yêu tộc đối nhân tộc thẩm thấu đã đến mức độ này, thậm chí ngay cả chính mình Thái Huyền Thánh Địa đều bị trộm nhà. Vừa nghĩ tới cái nào đó trung thực, toàn thân chính khí thánh địa trưởng lão, vụ trộm nhưng là cái yêu tộc gian tế, hắn liền có loại muốn đánh người xúc động. Quá đáng ghét. Sau khi lấy lại tinh thần, Tề Nguyên hít một hơi thật sâu, ánh mắt nhìn hướng một bên thân tinh tuyển, như có điều suy nghĩ hỏi một câu, "Thân sư tỷ, theo lý thuyết ngươi cũng nhận chúc Long Ân Huệ, lại thêm sư tôn lão nhân ra nàng thân phận, có lẽ tâm hướng yêu tộc mới đúng, vì cái gì lại đột nhiên để ta nhìn loại này liên quan đến bí mật đồ vật?" "Ta không biết." Nghe đến vấn đề này, thân tinh tuyển có chút mê man lắc đầu, trầm mặc một hồi lâu, mới thở dài nói ra, nhìn thấy nội dung bên trong về sau, trong lòng ta luôn là cảm giác có chút bất an, không hiểu yêu tộc làm như vậy đến cùng là đúng hay sai, ngươi nói nếu không để ta muốn đi hỏi một chút sư tôn. Nghe vậy, Tề Nguyên nhíu nhíu mày, nghiêm mặt nói ra, "Sư tôn ngay tại yên tâm tu dưỡng, ngươi vẫn là không muốn đi phiền phức nàng lão nhân ra." Kỳ thật băn khoăn của ngươi vô cùng chính xác, bởi vì cái gọi là không phải tộc ta, trong lòng ngắt nghĩ khác, một khi nhân tộc cùng yêu tộc đại chiến bộc phát, thế gian này tất nhiên sẽ phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Nếu để cho yêu tộc đạt được, cho dù chúng ta lựa chọn trước thời hạn nương nhờ vào đi qua, kết quả tốt nhất cũng là biến thành người hầu, đến lúc đó, tùy tiện một cái yêu tộc liền có thể tùy ý khi dễ ngươi ta. Hiện tại hắn đã triệt để xác định, yêu tộc ngay tại chuẩn bị một tràng trước nay chưa từng có đại chiến. Yêu tộc mục đích cuối cùng nhất là triệt để chinh phục nhân tộc, đồng thời tại nhân tộc địa bàn bên trên thành lập một cái hoàn toàn nghe lệnh của yêu tộc khôi lỗi thế lực, phụ trách quản lý nhân tộc chốn cũ. Căn cứ sách bên trong tin tức, cái này kế hoạch khổng lồ ít nhất tại 100 năm trước liền đã bị Hải Yêu nhất tộc đưa vào danh sách quan trọng, nhưng nhận lấy Kỳ Lân yêu hoàng cùng Phượng Hoàng yêu hoàng phản đối. Về sau chẳng biết tại sao, Kỳ Lân yêu hoàng đột nhiên không biết tung tích, đối ngoại công bố là tại bế quan, đại trưởng lao Hắc Kỳ Lân cướp lấy tẩu thú nhất mạch cao nhất quyền hành. Thừa bị về sau, Hắc Kỳ Lân lập tức liền cùng Hải Yêu nhất tộc kết minh, gia nhập chủ chiến trận doanh, người phản đối chỉ còn lại có Vũ tộc. Mà Vũ tộc địa bàn vừa vặn tiếp giáp nhân tộc, chủ chiến trận doanh muốn từ lục địa tiến công nhân tộc, liền trước hết chinh phục Vũ tộc, đến lúc đó yêu tộc tam mạch đem hoàn thành thống hợp, đối nhân tộc tạo thành biển lục giáp công chi thế. Bây giờ Vũ tộc nội bộ xuất hiện kinh khủng ổ dịch, dẫn đến thực lực đại tổn, rất có thể chính là mặt khác hai mạch yêu tộc làm. Nếu như hắn đoán không sai, thú tộc cùng hải tộc rất nhanh liền sẽ đối Vũ tộc độc thủ. Suy nghĩ minh bạch những này về sau, Tề Nguyên gần như lập tức liền đem yêu tộc xâm lấn trở thành uy hiếp lớn nhất, tự nhiên không hy vọng Ma tông đối với chuyện này ngồi lệnh ra cái mông. Quả nhiên, nghe đến Tề Nguyên lời nói này, thân tinh tuyển lập tức liền lâm vào do dự bên trong, nàng nhẹ nhàng cắn môi mỏng, thấp giọng hỏi, "Vậy chúng ta nên làm cái gì? Liên tính không có thân thị trợ giúp, chẳng lẽ còn có thể ngăn cản yêu tộc nhất lên trận đại chiến này hay sao?" Nàng vốn chính là cái giết người không chớp mắt ma tu, đối cái gọi là cứu vớt thương sinh không có bất kỳ cái gì hứng thú, đối nhân tộc sinh tử tồn vong cũng không quan tâm chút nào. Trên thực tế, hiện nay thân tinh tuyển sẽ chỉ đi để ý thân cận người qua có tốt hay không, có lẽ còn có thể thêm một cái nữa gia tộc tồn tiếp theo, trừ trở lên cái này hai cái bên ngoài, trên đời này người chết sạch cũng không có nghiêm trọng lớn. Nếu như chỉ ở một bên khoanh tay đứng nhìn, đương nhiên không cách nào ngăn cản hai tộc đại chiến phát sinh. Tế Nguyên khẽ mỉm cười, biểu lộ bình tĩnh nói, muốn giải quyết nguy cơ, liền nhất định phải triệt để bóp chết rơi yêu tộc gia tâm, chỉ cần để bọn họ cái này một hệ liệt âm như cùng mưu đồ hoàn toàn thất bại, liền sẽ không xuất hiện cái gọi là yêu tộc xâm lấn. Trải qua lần này đối phó cửu u môn kinh lịch, hắn tựa hồ lĩnh ngộ được một chút dùng rất tốt tâm đắc. Một trong số đó chính là, chỉ cần đem nút ở phía sau âm như ra giải quyết đi, lớn hơn nữa âm như đều sẽ sụp đổ. Thân tinh tuyển nghe cái hiểu cái không, bất quá nàng cũng không có tiếp tục truy vấn. Biết nam nhân ở trước mắt đối yêu tộc cũng không thích, đối với nàng mà nói liền đã hoàn toàn đầy đủ. Ít nhất không cần lại là loại này sự tình xoắn xuýt, dù sao trời sập xuống có tệ sư đệ đỉnh lấy. Thân tinh tuyển trong lòng lặng yên suy nghĩ. Tế Nguyên tự nhiên không biết mèo lông vàng ý nghĩ, cho chuyện xong cái đề tài này về sau, hắn liền tự mình mở miệng cáo từ, thời điểm không còn sớm, ta cũng nên trở về tu luyện. Nói xong, hắn quay người liền đi ra phía ngoài, đột nhiên, bên tai truyền đến một tiếng yếu ớt khẽ gọi, "Tế sư đệ, ngươi còn có việc?" Hắn vừa mới quay đầu, chóp mũi liền truyền đến nhàn nhạt hương thơm, ngay sau đó, trong ngực liền nhiều một bộ mềm mại mảnh khảnh thân thể mềm mại. Tế Nguyên túi người nhìn, liền thấy thân tinh tuyển gương mặt xinh đẹp đỏ bừng, cặp kia màu xanh lam trong con ngươi đầy tràn nhu tình mật ý, âm thanh bởi vì khẩn trương mà run nhẹ nhẹ, "Tế sư đệ, ngươi có thể hay không lưu lại bồi bồi ta?" Đối mặt loại này chiến trận, người nào đó nháy mắt liền sửng sốt. Đây là một lời không hợp liền ôm ấp yêu thương a. Anh em bây giờ nên làm gì? Online chờ. Rất gấp. Chương 427, đây cũng quá hát tâm a. Chương 427, đây cũng quá hát tâm a. Sáng sớm hôm sau, ánh mặt trời xuyên thấu qua màn cửa khe hở chiếu vào, Tề Nguyên nửa tựa vào đầu giường, nhìn thoáng qua trong ngực ngủ say sưa người, tâm tình cảm thấy vô cùng buông lỏng. Tối hôm qua, tại làm cầm thú cùng không bằng cầm thú ở giữa, hắn lựa chọn làm cái nam nhân. Thân là nam nhân, lúc nên xuất thủ liền xuất thủ, nào có như vậy nhiều nhăn nhăn nhó nhó, trực tiếp mãng liền xong việc, sợ cái truy. Thân Tinh Tuyển mấy ngày nay tâm tình kinh lịch rất nhiều thay đổi rất nhanh, cả người đều ở vào 10 phần yếu ớt lại mẫn cảm trạng thái. Lại thêm khi còn bé thê thảm kinh lịch, vị này mới nhậm chức mỹ nữ gia chủ cực độ thiếu hụt cảm giác an toàn, chính là cần bả vai dựa vào thời điểm, hắn lại há có thể ngay tại lúc này lùi bước. Nếu thật là lo trước lo sau, trang cái gì ngồi trong lòng mà vẫn không loạn chính nhân quân tử, sẽ chỉ làm tiểu nữ nhi này sinh ra to lớn bị ném bỏ cảm giác, sợ là muốn đang đả kích phía dưới tại chỗ hắc hóa, sao có thể giống bây giờ ôn nhu như vậy nhu thuận. Nghĩ tới đây, Tề Nguyên theo bản năng khinh hu khẩu khí, khóe miệng nổi lên một vệt lỏng lẻo tiêu ý, trong lòng âm thầm cảm thán nói, ai, làm nam nhân khó, làm một cái giống ta dạng này nam nhân tốt càng là vừa mệt lại khó. Khí hư một lát sau, hắn thư thư phục phục duỗi lưng một cái, chợt rón rén rời đi bả vai chi kia trắng non không tì vết cánh tay ngọc, chậm rãi đổi xong áo bảo. Đón lấy, Tề Nguyên cất bước đi đến trong khuê phòng bàn phía trước, lấy giấy bút, trên giấy bút tẩu long xà, viết xuống một chuỗi lớn nước chảy mây trôi chữ viết, đồng thời ở bên cạnh để lên một cái cực phẩm đưa tin linh phủ. Làm xong tất cả những thứ này về sau, người nào đó liền hóa thành một vệt đột quang, chớp mắt biến mất trong phòng. Tề Nguyên không biết là, hắn rời đi không lâu sau, vốn là đang vờ ngủ Thân Tinh Tuyển lập tức liền mở mắt, khóe môi nổi lên một tia không nén được ngọt ngào, tựa hồ nhớ lại cái gì, nàng đột nhiên cảm thấy một trận ngượng ngùng, long lanh đôi mắt đẹp bên trong hình như có sóng ánh sáng liêm diễm, hơi nước bị mở. Ta lúc ấy khẳng định là điên. Thân Tinh Tuyển hai gò má ửng hồng, cẩn thận từng ly từng tí nhấc lên trên thân mỏng cầu, đi xuống quần áo tốt váy. Tại nhìn đến Tề Nguyên lưu lại tờ giấy về sau, nàng đầu tiên là sửng sốt một chút, thì phản ứng về sau, tấm kia tú mỹ tuyệt luân trên khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức nóng nóng lên. Nhận được thân sư tỷ nhiệt tình chiêu đãi nồng hậu, Tề Mộ cảm giác sâu sắc thoải mái, vốn định lưu luyến mấy túc, làm sao gần đây mọi việc của thân, đành phải để thư lại chia tay, nhìn sư tỷ hảo hảo điều dưỡng thân thể, mà đợi lần sau gặp nhau. Đề phòng lâu ngày là nhạt, đặc biệt dâng lên đưa tin linh phủ một cái, để người ta ở giữa tùy thời giao lưu tình cảm, chớ nhớ mong niệm. Lời nói này bốc lên giống như ngôn từ khẩn thiết, thái độ đoan trang, kỳ thực mang theo rõ ràng trêu chọc chi ý, để Thân Tinh Tuyển nhìn đã xấu hổ lại thích, nhịn không được gắt giọng, hôn đản này thực sự là quá đáng ghét, liền nói những lời khác đều viết như thế không đứng đắn. Thi thầm tự nói ở giữa, trên mặt nàng dần dần nhộn nhạo lên một tầng mê say phấn hạ, ngón tay nhỏ nhắn không tự chủ đuốt ve trong tay linh phủ, khẽ cười duyên. Bên kia, rời đi thân thị tổ địa về sau, Tề Nguyên thông qua hệ thống truyền tống, rất nhanh liền xuất hiện ở Thái Huyền Thánh Địa đạo tử Độc phủ. Vì để tránh cho truyền tống thời điểm bị người thấy được, hắn tại neo điểm vị trí cái gian phòng kia tinh thất học bên trên bế quan bên trong, xin đừng quấy rầy nhắn hiệu, cái khác Ngọc Hoa Phong đệ tử nhìn thấy phía sau tự nhiên không dám vào vào. Cho tới bây giờ, gần như toàn bộ Thái Huyền Thánh Địa người đều biết nhà mình đạo tử đột nhiên hóa thân thành tu luyện của nhân, trừ thường xuyên đi ra ngoài lịch luyện bên ngoài, trở lại về sau chính là túi đầu bế quan, rất ít tại tông môn bên trong lắc lư. Đương nhiên, trải qua lần này tiên kiêu vụ án bắt cóc về sau, hắn cái này Thái Huyền đạo tử tại chính đạo thanh danh như mặt trời ban trưa liên đối lấy Thái Huyền Thánh Địa trên dưới cũng đi theo cùng có vinh yên, đi ra bên ngoài thời điểm lưng đều thẳng rất nhiều. Tại Tề đạo tử xuất hiện thời điểm, xung quanh tất cả đều là các loại lời ca tụng, loại này đãi ngộ, cùng Ma tông Tề đại quả thực là một cái trên trời, một cái lòng đất. Nghĩ tới đây, Thế Nguyên nhịn không được thở dài. Bất chi bất giác, chính mình cùng Ma tông ở giữa liên lụy đã biến thành vô cùng chặt chẽ, cho dù ngày nào đó cầu hệ thống đột nhiên lương tâm phát hiện, không lôi kéo chính mình cái này ký chủ lăn lộn ma đạo, muốn thoát thân cũng không có dễ dàng như vậy. Mặt khác không đề cập tới, tối thiểu nhất chính mình nữ nhân cũng không thể không quản a. Một trận phiền não sau đó, hắn cưỡng ép lấy lại bình tĩnh, không tại đi suy nghĩ cái này làm người đau đầu vấn đề, thẳng đi ra ngoài cửa. Vừa ra cửa, đối diện liền vọt tới một đạo thân ảnh quen thuộc, đạo thân ảnh này tốc độ rất nhanh, tư thế lại biểu lộ ra khá là quái dị, đong đưa Tề Nguyên có chút quá mắt. Đạo tử đại nhân, ngươi, ngạch không, ngài xuất quan. Thiếu nữ trước mắt trên thân phủ lấy một thân màu trắng bay sam, trên đầu trải lấy một đôi tròn trịa song xoắn ốc tóc mai, da trắng mỹ mạo, ngũ quan đúng liệu, lại cho người một loại không nói ra được ngốc manh cảm giác, một bộ ngây thơ vô tri bộ dạng. Giờ phút này nàng trước mắt to, bởi vì hai tay chạm đất quan hệ, cổ áo còn lộ ra một mảng lớn trắng như tuyết, bất quá bản nhân tựa hồ không để ý những này, một mặt lấy lòng Tề Nguyên trên thân cọ. Hiện nay người nào đó đang đứng ở hiền giả trạng thái, tự nhiên sẽ không bị cái này tiểu hồ ly chỉ là bề ngoài dụ hoặc đến, chỉ thấy hắn có chút nhíu mày, sắc mặt bình tĩnh hỏi, "Tiểu Bạch, ngươi làm sao ở chỗ này? Ngươi Bạch tỷ tỷ đâu?" Nói lên Bạch Tích Đu, Tề Nguyên không khỏi có chút hoảng hốt, trong lòng sinh ra một cỗ cảm giác có tật giật mình. Từ khi có cái này tiểu năng hệ thống, chính mình cái này tốt đẹp thanh niên thế mà tại cặn bã nam trên đường càng chạy càng xa, thực sự là để người thương cảm. Nghe vậy, tiểu hồ ly bên tai phảng phất vang lên Bạch tỷ tỷ rất nhiều dạy bảo, doa đến nàng lập tức giật cả mình, liên tục không ngừng đứng thẳng người, phủi tay bên trên cho bụi về sau, yếu ớt hồi đáp, "Bạch tỷ tỷ ngay tại bế quan tu luyện đâu, đoán chừng buổi tối liền đi ra. Đến lúc đó ngài có thể tuyệt đối không cần nói cho nàng ta lại dùng bốn chân chạm đất." Nghe nói như thế, Tề Nguyên trên dưới quan sát đối phương một cái, trong lòng đối Bạch Tích Nhu giáo dục hiệu quả cảm thấy phi thường hài lòng. So với vừa vận hóa hình thời điểm, tiểu Bạch tiến bộ mắt trần có thể thấy, tối thiểu nhất thoạt nhìn có cái nhân dạng, mà không phải dài giống người hồ ly. Không biết nghĩ đến cái gì, Tề Nguyên sắc mặt dừng lại, ngựa khí hiền lành dò hỏi, "Tiểu Bạch, ngươi bây giờ có hay không trở về yêu tộc ý nghĩ?" "Yêu tộc?" Nghe thấy hai chữ này, tiểu Bạch đầu tiên là khẽ giật mình, chợt trên mặt lộ ra nồng đậm vẻ mờ mịt, sau một lúc lâu mới do dự mở miệng nói, "Đạo tử đại nhân, ngài có thể hay không nói cho ta, tại yêu tộc nơi đó có khả năng tìm tới tộc nhân của ta sao?" "Đương nhiên có thể." Tề Nguyên nhẹ gật đầu, kiên nhẫn giải thích nói, "Tứ Đồng Linh Hồ chính là hồ tộc chi nhánh, mà hồ tộc thì hiệu chung với Kỳ Lân Hoàng Đỉnh, sinh hoạt tại thú tộc địa giới. Ngươi bây giờ thức tỉnh cựu vĩ thiên hồ huyết mạch, nếu như trở lại hồ tộc, khẳng định sẽ bị coi trọng, thậm chí có thể trở thành hồ tộc quý tộc giai tầng. Nguyên lai hồ tộc là như vậy a. Tiểu Bạch Kiểm bên trên nổi lên một vẻ hướng về, nàng thở nhỏ sinh hoạt tại Lạc Vân Cốc phía sau núi, cho dù về sau lên làm người nào đó linh sủng, cũng chưa từng thấy qua mấy cái đồng tộc. Bây giờ đột nhiên nghe đến hồ tộc thông tin, trong lòng không khỏi có chút ngao ngoe muốn động. Đạo tử đại nhân, ngài đột nhiên nói cho ta những này, chẳng lẽ là chuẩn bị lòng từ bi, chuẩn bị đem ta thả lại hồ tộc sao? Nghĩ tới đây, Tiểu Bạch con mắt ù ngủ cục chuyển vài vòng, trong giọng nói tràn đầy chờ mong. Dĩ nhiên không phải. Đã thấy Tề Nguyên biểu lộ bình tĩnh nhất miệng, nghiêm trang nói, ta cho ngươi biết những này, là tính toán phái ngươi đi hồ tộc làm nội ứng, bên kia có cái gì gió thổi cỏ lay lời nói, nhớ tới kịp thời hướng ta hồi báo, không phải vậy, thử thử. A, ngươi làm sao có thể dạng này? Nghe vậy, Tiểu Bạch lập tức trừng lớn hai mắt, đầy mặt khiếp sợ. Con chó này chủ nhân, nói hồi lâu, lại là muốn để ta qua bên kia hại đồng tộc, cái này cũng quá tờ mở hát tâm a. Chương 428, sư tổ cho mời. Chương 428, sư tổ cho mời. Mặc dù hận hàm răng ngứa, nhưng tiểu hồ ly cũng không dám biểu đạt bất luận cái gì bất mãn, thân là linh sủng, nếu là ngỗ nghịch chủ nhân, ngự thú khế ước phản phệ cũng không phải trò đùa. Bởi vậy, nàng đành phải miễn cưỡng vui cười, khổ hề hề cầu khẩn nói, đạo tử đại nhân, ta. Ngay không, nô tỳ chỉ muốn ở tại ngài bên cạnh hầu hạ, ngài có thể tuyệt đối đừng phái nô tỳ đến hồ tộc bên kia làm nội ứng, suy nghĩ một chút đều nguy hiểm. Tề Nguyên nghiêng liếc nàng một cái, sắc mặt không có chút nào gợn sóng, khinh thường lời nói, ngươi con hàng này lại lười lại thèm, thực lực còn kém, ra cửa người nào hầu hạ ai còn thật không nhất định đây. Nói cho ngươi, chuyện này ngươi tử cũng phải tử, không theo cũng phải tử, nếu không ra không ngại đổi một cái nghe lời linh sủng. Giờ phút này, người nào đó sắc mặt rất giống cái uy hiếp nhà lành thiếu nữ xuống nước kẻ bắt cóc các bá. Tiểu hồ ly bị hắn nghẹn khỏe miệng co giật, chỉ có thể âm thầm cắn răng xin thề, chờ sẽ có một ngày chính mình thoát ly cho chủ nhân ma chảo, nhất định phải đem hôm nay chịu bất khí toàn bộ vung trở về. Không đúng, đến lúc đó muốn để cho chủ nhân tại nhân tộc nội ứng đến chết. Liên tại nàng tức hồn hển thời điểm, cách đó không xa đi tới một tên khuôn mặt như vẽ, thân thể thức than nữ tử váy vàng, một thân mày ngải răng trắng, tú lệ thanh tao lịch sự, chính là mới vừa rồi tu luyện xong Bạch Tích Nhu. Nhìn thấy Tề Nguyên về sau, Bạch Tích Nhu đôi mắt đẹp sáng lên, bước nhanh đi tới phụ cận, biểu lộ mừng rỡ chào hỏi, đạo tử, ngươi xem như xuất quan. Tựa hồ phát giác được chính mình ngữ khí khác thường, nàng không khỏi ngọc diện phiếm hồng, đội vàng giải thích nói, trưởng môn trước đây không lâu mới đến tìm ngươi một lần, bất quá nghe đến ngươi ngay tại bế quan, hắn liền lại rời đi, còn phân phó mọi người không nỡ đánh quấy ngươi tu luyện. Sư tôn tìm ta. Tề Nguyên sửng sốt một chút, không đợi hắn trả lời, một bên tiểu hồ ly liền vụt một cái nào tới Bạch Tích Nhu trong ngực, rất là ủy khuất tố cáo, Bạch tỷ tỷ, đạo tử đại nhân nhất định muốn đem ta đưa đi hồ tộc làm nằm vùng, ta rất sợ hãi à, anh. Nghe vậy, Bạch Tích Nhu hơi nghi hoặc một chút nhìn hướng Tề Nguyên, lo lắng hỏi, chuyện gì xảy ra? Tề Nguyên nhíu mày, sắc mặt không giỏi chừng nào đó linh sùng một cái, hạ tiểu hồ ly lập tức đình chỉ làm nũng bắn manh, quy củ co lại thành một đoàn trang chim cút. Mặc dù nàng còn không có thông hiểu nhân loại ở giữa các loại quan hệ phức tạp, nhưng lúc này còn có thể phân rõ cái nhà này đến cùng người nào định đoạt. Lại hồ đồ đi xuống, hoàn toàn chính là chính mình tìm cho mình kích thích. Thiết Nhu, chuyện là như thế này. Bên này, đối mặt hai nữ ánh mắt dò xét, Tề Nguyên cũng không che giấu, dùng hết lượng ngắn gọn ngữ khí đem yêu tộc uy hiếp giải thích một lần. Nghe xong, Bạch Tích Nhu lập tức mặt lộ kinh hãi, biểu lộ cấp tốc ngưng trọng lên, liền tiểu Bạch cũng bị giật nảy mình, hiển nhiên cũng không có dự liệu được các tộc nhân của mình thế mà mưu toan xâm lấn nhân tộc. Trầm mặc chỉ chốc lát về sau, nàng ngẩng đầu nhìn về phía Tề Nguyên, đầy mặt nghiêm túc dò hỏi, nguyên lai kính linh tiền thế hệ miêu tả tương lai cùng yêu tộc có quan hệ, chuyện này can hệ trọng đại, chúng ta muốn hay không báo cáo cho thánh địa, để mọi người chuẩn bị sớm. Lúc ấy trong gương hình ảnh cho nàng mang đến to lớn xung kích, cho tới bây giờ nhớ tới còn có chút lòng còn sợ hãi, bây giờ từ Tề Nguyên trong miệng biết được yêu tộc dạ tâm, lập tức liền khẩn trương lên. Ma đạo mặc dù việc các bất tận, họa loạn thiên hạ, nhưng cùng yêu tộc so ra, quả thực thuộc về tiểu vu gặp đại vu. Dù sao, yêu tộc là thật nắm giữ công phá nhân tộc bảy đại thánh địa thực lực. Ân. Tề Nguyên nhẹ gật đầu, mở miệng an ủi, tại vây quét Cửu U môn thời điểm, đã tìm ra không ít Cửu U môn cấu kết yêu tộc chứng cứ, hiện nay chính đạo phương diện đã có đề phòng, yêu tộc âm mưu không dễ như vậy thực hiện. Mà còn ta đã đem chuyện này bẩm báo cho trưởng môn sư tôn, lão nhân gia ông ta tự sẽ xét tình hình cụ thể quyết đoán, người ta không cần quá mức lo lắng. Lần trước vậy đối với Ngọa Long Phượng Sổ cũng đã đem thám thính đến thông tin thông báo trở về tông môn, chỉ cần hàng chân đạo nhân không phải người ngu, khẳng định sẽ áp dụng biện pháp, đã không có khả năng bị yêu tộc đánh cái trở tay không kịp. Đương nhiên, hắn tại bẩm báo chuyện này thời điểm, thuận tiện còn không biết xấu hổ đề nghị đem Thái Huyền Thánh Địa nhằm vào ma đầu Tề Đại treo thưởng đề cao đến 1000 vạn thượng phẩm linh thạch, cộng thêm 20 kiện đỉnh cấp pháp bảo. Kỳ thật cuối cùng cái số này chế định vẫn còn có chút bảo thủ. Nếu không phải nhà mình sư tôn sợ hãi thực sự có người đem Tề Đại giết đi, dẫn đến tông môn bảo khố rơi vào phá sản hoàn cảnh, người nào đó thậm chí trực tiếp tính toán đem mức thưởng tăng lên tới 10 ức. Dù vậy, phần này không hợp thói thường đến cực hạn treo thưởng ngạch số một khi ném ra, lại lần nữa chấn động toàn bộ tu tiên liên giới, để Thái Huyền Thánh Địa đại đại tăng một đợt uy tín, cho dù ai thấy đều muốn khoa trương bên trên một câu hào khí. Bây giờ những cái kia linh thạch cùng pháp bảo còn tại trên người hắn suy đoán đâu, chủ đánh một cái tự sản tự tiêu. Tiếp đu. Không biết nghĩ đến cái gì, Tề Nguyên thu lại suy nghĩ, biểu lộ mong đợi nói, ngươi có thể hay không đem mặt kia Minh Tiêu kính mời đi ra, ta có một số việc muốn thỉnh giáo một cái bên trong khí linh. Từ khi Bạch Tích Nhu lần trước nói trên người nàng có cái tấm gương có thể đoán trước tương lai cảnh tượng về sau, Tề Nguyên cũng đối mặt này Minh Tiêu kính sinh ra một ít hiếu kỳ. có khả năng nhìn trộm tương lai, bực này uy năng quả thực chưa từng nghe thấy, ít nhất tại trong tu tiên giới chưa từng có xuất hiện qua cùng loại bảo vật. Trừ dị bẩm thiên phú trúc long trúc cửu âm bên ngoài, cho dù một số tinh thông thời gian quy tắc đại thừa tu sĩ, nhiều nhất cũng chỉ có thể nhớ lại một đoạn đi qua, hơn nữa còn có rất nhiều hạn chế. Càng làm cho hắn cảm thấy hứng thú một điểm là, đã từng Bạch Tích Nhu nói cho nàng, tấm gương nhìn thấy đi qua sai lầm chồng chất, còn liệt kê mấy cái ví dụ. Nhưng Tề Nguyên lại biết, Minh Tiêu Kính căn bản là không có phạm sai lầm, bất quá là nhìn thấy chưa bị hắn can thiệp qua thế giới dây mà thôi. Đương nhiên, những này cũng không phải là trọng điểm là trên người hắn não tàn hệ thống chính là căn cứ đầu kia thế giới dây thông báo nhiệm vụ. Nếu như có thể thông qua Minh Tiêu Kính quan sát đánh giá đến tương lai, như vậy là không phải liền có thể dự đoán luôn luôn không bình thường hệ thống tiếp xuống sẽ thông báo cái nào nhiệm vụ đâu. Chỉ là nghĩ đến loại này khả năng, là đủ làm hắn coi trọng. Tốt, ta thử xem. Nghe đến Tề Nguyên tỉnh cầu, Bạch Tích Nhu không chút do dự gật đầu đáp ứng, trong lòng nàng khẽ động, trong tay liền xuất hiện một mặt lớn chừng bàn tay cổ phát nhỏ kính. Đó lấy, vô luận nàng làm sao kêu gọi, mặt kia nhỏ kính từ đầu đến cuối không có bất kỳ phản ứng nào, phản phất một khối vật chết yên tĩnh không tiếng động. Thấy thế, Bạch Tích Nhu nhịn không được nhăn lại đôi mi thanh tú, một mặt ấy này nói với Tề Nguyên, xin lỗi, xem ra kính linh tiền thế hệ vẫn còn trạng thái ngủ say, lần trước hắn nói qua bởi vì thôi diễn tương lai hao phí rất lớn một bộ phận năng lượng, sợ rằng muốn qua một thời gian ngắn mới có thể tỉnh lại. Tề Nguyên ngược lại là không thế nào thất vọng, cười nhạt xua tay, không sao, vậy thì chờ hắn tỉnh lại nói sau đi, không cần nóng lòng nhất thời. Hắn xem như là nhìn ra, thoáng thôi diễn một cái tương lai ngay tại chỗ hiệu sự mà, loại này nhược kê khí linh bây giờ căn bản liền tế không được chuyện gì. Nói xong, hắn liền nghĩ tới sư tôn triệu hoán, nói gấp, tất nhiên ngươi mới vừa nói sư tôn muốn gặp ta, vậy ta trước hết đi qua bái kiến một cái lao nhân gia ông ta. Đang chờ quay người, liền bị Bạch Tích Nhu gọi lại, chờ một chút, trưởng môn nói ngươi sau khi xuất quan không cần đi tìm hắn, trực tiếp đi Lăng Ngọc sư tổ nơi đó bái kiến liền tốt, sư tổ hình như có việc bàn giao cho ngươi. Lăng Ngọc sư tổ muốn gặp ta. Nghe nói như thế, Tề Nguyên không khỏi giật mình trong lòng, không hiểu sinh ra mấy phần hoảng sợ. Mẹ nó, nữ nhân kia sẽ không lại muốn đem ta giam lại viết tiểu thuyết a. Chương 429, người trẻ tuổi đi, hỏa lực vượng một chút rất bình thường. Chương 429, người trẻ tuổi đi, hỏa lực vượng một chút rất bình thường. Không lâu sau đó, Thái Huyền Thánh Địa, sư tổ đạo tràng. Nhìn qua cách đó không xa huyện chuyển bóng hình xinh đẹp, Tề Nguyên không dám thất lễ, đàng hoàng tiến lên hành lễ, đệ tử gặp qua sư tổ. Đứng lên đi. Dựa vào lan can bên trong, phong thái yểu điệu hoa phục mỹ phụ lười biếng ngồi dựa vào đỉnh nghỉ mát chiếc ghế bên trên, nhẹ nhàng liếc mắt nhìn hắn, trong ánh mắt lóe lên một vẻ hoài nghi. Tiểu đồ tôn, cái này mới mấy tháng không gặp, ngươi thế mà đều đã đột phá đến hóa thần hậu kỳ, không phải là tìm tới cơ duyên gì đi? Phải biết, lần trước lúc gặp mặt, Tề Nguyên vẫn là nguyên anh đỉnh phong, còn chưa đột phá hóa thần, không nghĩ tới nàng chợp mắt mà công phu, nhà mình vị này đồ tôn liền từ nguyên anh đỉnh phong vượt qua đến hóa thần hậu kỳ. Loại này nghe rợn cả người tốc độ đột phá, liền nàng cái này từ trước đến nay đối với ngoại giới thờ ở trạch hệ sư tổ cũng nhịn không được có chút lộ vẻ xúc động. Hồi bẩm sư tổ. Tề Nguyên khẽ rũ xuống mắt, thần sắc cung kính nói, nhận được lao nhân gia ngài lần trước ban thưởng phòng ngự phù bảo, khiến ban bối tại bên ngoài lịch luyện thời điểm lòng tin tăng gấp bội, như có thần rút, xác thực nắm chắc một chút cơ duyên, cái này mới miễn cưỡng đột phá tới cái này cảnh. Nghe đến tiên này mông ngựa, Lăng Ngọc sư tổ môi đỏ hơi câu, mỉm cười nói, tiểu tử ngươi ngược lại là thật biết dỗ dành người vui vẻ, cũng được, chỉ bằng ngươi câu nói này, liền không hưởng công bản tôn phía trước một phen vất vả. Đang lúc nói chuyện, nàng hứng hở duỗi lưng mỏi, hơi có vẻ căng cứng váy sang bên dưới hiện ra một đầu cực độ khoa trương S hình đường cong, nhìn Tề Nguyên trong lòng nảy loạn, vội vàng rời đi ánh mắt, không dám nhìn tiếp. Nhà mình sư tổ dáng người so với Tư Đồ Yên đều không thua bao nhiêu, nếu mà so sánh, còn nhiều thêm mấy phần thành thục mị hoặc phong tình, cái này người nào có thể định lấy ở a? Tề Nguyên âm thầm nuốt ngụm nước bọt, cưỡng ép để chính mình bảo trì trấn định, nói sang chuyện khác, sư tổ, không biết ngài triệu hoán đệ tử chưa đến, thế nhưng là có cái gì phân phó? Trước mắt vị sư tổ này cũng không phải cái gì đèn đã cạn dầu, nếu như chính mình cầm giữ không được lời nói, tuyệt đối sẽ phát sinh rất khủng bố sự tình. Không nóng nảy. Lăng Ngọc sư tổ khẽ cười duyên, nhẹ nhàng vô vô bên người vị trí, tới cho bản tôn xoa bóp bả vai, nhanh lên một chút, khắc giày vỏ khốn khổ. Ngạch. Tề Nguyên nghe sắc mặt cứng đờ, nhưng vẫn là kiên trì tiến vào trong đỉnh, hai tay đánh vào Lăng Ngọc sư tổ trên vai thơm, cẩn thận từng ly từng tí xoa nặn lên. Năm nắm, hắn liền cảm giác có chút không đúng. Chuyện gì xảy ra? Liên tại Tề Nguyên lòng sinh nghi hoặc thời khắc, đã thấy trước người Lăng Ngọc sư tổ đem hắn ôm vào trong ngực, hai người chặt chẽ không có khe hở dán vào ở cùng nhau. Ngay sau đó, Lăng Ngọc sư tổ một bên tại Tề Nguyên ngực vẽ lên vòng vòng, một bên tấm tắc lấy làm kỳ lạ nói, "Tiểu đồ tôn, thân thể rất rắn chắc nha, xem ra ngày bình thường không ít luyện thể đây." Cảm thụ được chỗ ngực truyền đến từng kia ngứa nha, Tề Nguyên cũng không dám làm ra bất luận cái gì không nên có động tác, ngược lại vẻ mặt cầu xin nói ra, "Sư tổ, có việc ngài cứ việc nói thẳng a, cũng đừng lại trêu chọc đệ tử có tốt hay không." Sau một khắc, cách đó không xa liền truyền đến một tiếng yêu kiều cười, "Không sai không sai, ngươi vậy mà còn nhìn ra." Lời còn chưa dứt, Tề Nguyên bên cạnh nở nàng mỹ phụ liền phịch một tiếng nổ tung lên, hóa thành một đoàn khói xanh biến mất trong không khí, chỉ để lại một tấm thật mỏng phụ triện bay xuống nơi xa. Ngay sau đó, trước mắt hư không một trận bập mẹo, từ trong đi ra một vị phong tình bạn chủng xinh đẹp nữ tử, rõ ràng là chân chính Lăng Ngọc sư tổ. Gặp Tề Nguyên trên mặt bộ này sắp bị chơi hỏng bất đắc dĩ biểu lộ, Lăng Ngọc sư tổ tựa hồ cũng ý thức được chính mình lần này vui lùa mở có chút quá mức, ngượng ngùng nói ra, được rồi, không đùa với ngươi. Bản tôn bất quá là nghĩ thăm dò một cái, nhìn xem ngươi tiểu tử này có hay không ở bên ngoài học cái xấu. Hiện tại xem ra là không có đi. Nghe nói như thế, Tề Nguyên hơi kém một cái lao huyết phun ra đi. Có ngươi như thế thử thách vãn bối sao? Xác định không phải tại câu cá chấp pháp. Giờ phút này, hắn sâu sắc vui mừng chính mình nắm giữ vạn linh thân thiện cùng địch ta rõ ràng tiên phú, rất nhanh liền xem thấu bên trên một cái sư tổ là giả dối, nếu không lần này sợ là giữ nhiều lãnh ít. Mặc dù Lăng Ngọc sư tổ phụ triển xuất thần nhập hóa, gần như có thể đánh cháo, nhưng giả dối chính là giả dối, không phải là sinh linh, cũng sẽ không biểu thị độ thiện cảm, đây chính là sơ hở lớn nhất. Có thể tưởng tượng, nếu như vừa rồi chính mình hiếu tâm biến chất, đối giả thân làm ra cử động thất thường gì, hiện tại tuyệt bức là thập tử vô sinh cục diện. Liên tại người nào đó lòng vẫn còn sợ hai thời điểm, Lăng Ngọc sư tổ nháy nháy long lanh cặp mắt đào hoa, ngữ khí nói nghiêm túc, kỳ thật tính ngươi thật chịu đựng không được dụ hoặc, kỳ thật cũng có không có liên quan quá nhiều, người trẻ tuổi nhà, hỏa lực vượng một chút rất bình thường. Đến lúc đó bản tôn chuẩn bị để ngươi ở tại phòng tối bên trong yên tâm làm sáng tác, chờ thêm cái 1800 năm, ngươi liền sẽ biến thành so hiện tại chứng trạng rất nhiều, ngươi nói đúng không? Nói đến đây, nàng thần sắc hơi dừng lại, trong đôi mắt đẹp hiện lên một vẻ không dễ dàng phát giác phức tạp, nhưng rất nhanh liền khôi phục bình thường, không còn chút nào nữa vết tích. Tế Nguyên đang bị lời nói này dọa đến vãi cả linh hồn, cũng không phát hiện đối phương dị thường, tranh thủ thời gian xua tay nói, đa tạ sư tổ yêu mến, bất quá đệ tử lập tức tính cách đã rất chứng trạng, không cần vào ở loại kia địa phương. Hắn xin thề, cho dù tại Ma Tông đối mặt đám kia nhiều năm lắm mà, đều không có giống đối mặt nhà mình sư tổ dạng này kinh hồn tăng đảm. Lăng Ngọc sư tổ quả thực là ma nữ bên trong ma nữ, không những hỉ nộ vô thường, tùy tính làm bậy, còn có một tay khiến người ta khó mà phòng bị phụ triện kỹ nghệ. Cái này nữ ma đầu nếu có hướng một ngày hắc hóa, sợ rằng toàn bộ tu tiên giới đều muốn run lẩy bẩy, không thể trêu vào không thể trêu vào. Liên tại Tề Nguyên đầy trong đầu suy nghĩ lung tung thời điểm, Lăng Ngọc sư tổ đột nhiên cười khúc khích, ngựa khi ôn nhu nói, tốt, tiểu đồ tôn, ngươi đã thông qua bản tôn thử thách, tạm thời không cần giam lại điều. Ngay không đúng, là giáo dục, bản tôn hôm nay để ngươi tới, chủ yếu là có mấy lời muốn giao cho ngươi. Thấy đối phương tựa hồ không có bức bách chính mình biết tiểu thuyết ý tứ, Tề Nguyên nhẹ nhàng thở ra như chút được gánh nặng, cung kính nói ra, sư tổ ngài cứ việc phân phó chính là, đệ tử định sông pha khói lửa, tuyệt không hai lời. Hắn hiện tại chỉ muốn nhanh lên một chút thoát đi cái địa phương quỷ quái này, chỉ cần ma nữ này không nhớ thương chính mình, phương diện khác còn dễ nói. Trên thực tế, hiện nay người nào đó tại chính ma hai đạo đều lẫn vào rất mở, có rất ít hắn làm không được sự tình. Nghe vậy, Lăng Ngọc sư tổ khó được thu hồi thái độ bất cần đời, trầm mặc một lát về sau, vừa rồi trầm giọng nói, "Tiểu đồ tôn, không lâu sau đó, bản tôn sẽ rời đi thánh địa một đoạn thời gian, khoảng thời gian này ngươi cũng không cần tới bái kiến." Nghe nói như thế, Tề Nguyên theo bản năng nhíu mày, có chút nghi ngờ hỏi, "Sư tổ, ngươi đây là chuẩn bị đi đâu?" Tại trong ấn tượng của hắn, Lăng Ngọc sư tổ thuộc về loại kia cấp bậc trẻ nữ, tựa hồ từ trước đến nay đều không có rời đi thánh địa, bây giờ lại bỗng nhiên nói muốn ra ngoài, nghĩ như thế nào đều để người cảm thấy vô cùng kỳ quái. Nhưng mà Lăng Ngọc sư tổ cũng không có trực tiếp trả lời vấn đề này, từ váy trong tay áo lấy ra một cái che kín kim sắc đường vân kỳ lạ phụ triện, ngữ khí trịnh trọng bàn giao nói, "Tại bản tôn trở về phía trước, ngươi nhất định muốn tùy thân mang cái này tấm linh phù, nếu như ngày nào phụ triện vỡ vụn, vô luận ngươi lúc đó người ở chỗ nào, đều phải lập tức trở về đến tòa động phủ này, không thể có một tia trì hoãn." Nói xong, nàng nhìn thật sâu Tề Nguyên một cái, tiếp tục dặn dò, ghi nhớ kỹ, ít nhất phải tại chỗ này trốn lên 1000 năm, trong đó không quản xảy ra chuyện gì đều đừng đi ra ngoài, nghe rõ ràng sao? Trốn lên 1000 năm. Tề Nguyên nghe một mặt một bức, trận mắt hốc mồm nhìn qua trong tay viên kia vàng óng ánh phụ triện, hoàn toàn không làm rõ ràng được tình hình. Chương 430, đại tái trước giờ chương 430, đại tái trước giờ thời gian lưu chuyển, đảo mắt liền đến mấy ngày sau. Đan Thánh Tiên Phượng. Bởi vì lập tức liền muốn tổ chức đan sư giải thi đấu, Đan Thánh Tiên Phượng so ngày bình thường náo nhiệt gấp mấy lần, trên đường phố biển người mãnh liệt, chen vai thích cánh. Hiện nhiên đã theo phía trước tiên kêu vụ án bắt cóc mù mịt bên trong khôi phục lại. Tiếng ồn ào bên trong, một tên làn da ngăm đen, hình dạng bình thường nam tử trẻ tuổi dương mắt quan sát vài lần đan sư hiệp hội cửa lớn, sau đó chậm rãi hướng về trong môn đi đến. Sau lưng hắn, còn đi theo một cái hình dạng như người, tư thái linh lung váy trắng thiếu nữ. Thiếu nữ này thoạt nhìn tựa hồ là nam tử thủ hạ thị nữ, lại không có nửa phần nô tỳ có lẽ có nhát gan cùng câu nệ, ngược lại đang không ngừng nháy mắt ra hiệu, nhìn xung quanh, phảng phất đối nhìn thấy tất cả đồ vật đều cảm thấy hết sức tò mò, dẫn tới không ít người đi đường liên tiếp ghé mắt. Phát giác được thiếu nữ không có theo tới, đen nhánh nam tử có chút tâm mệt nhíu nhíu mày, nghiêng đầu đi, một mặt ghét bỏ thúc giục nói, khác mẹ nó nhìn loạn, nhanh lên tới. Vị này đen nhánh nam tử tự nhiên là Tề Nguyên Trô đóng vai, mà sau lưng thiếu nữ thì là hắn yêu sủng tứ đồng linh hồ. Sở dĩ để Tiểu Bạch đi theo tới tham gia đàn sư giải thi đấu, chứ mang nàng nhiều gặp mặt các mặt của xã hội bên ngoài, còn kế hoạch bị thác trúc Minh Phượng bên kia hỗ trợ huấn luyện một cái tiểu hồ ly liên quan tới nội ứng phương diện kỹ xảo. Nhà mình cái này yêu sủng vừa bản hóa hình, còn cái gì cũng đều không hiểu đâu, không trước thật tốt dạy dỗ một phen, liền tính phái đến hồ tộc cũng là đi đưa đồ ăn, căn bản không có một chút dùng. Đương nhiên, Tề Nguyên tất nhiên dám làm như thế, tự nhiên là không lo lắng Tiểu Bạch bại lộ thân phận của hắn. Trừ hắn cái này chủ nhân bên ngoài, hiện nay chỉ có Bạch Tích Nhu gặp qua tiểu hồ ly sau khi biến hóa hình dạng, không cần lo lắng bị Thái Huyền Thánh địa đệ tử khác nhận ra. Mặc dù Tiểu Bạch nhìn qua 10 phần hồn nhiên ngây thơ, không quá giống là có thể bảo mật bộ dáng, nhưng có ngự thú khế ước hạn chế, chỉ cần là Tề Nguyên ra lệnh, nàng vô luận như thế nào đều không thể làm trái, chỉ có thể ngoan ngoãn nghe lời. Là chủ. Ngay không đúng, công tử ý thức được chính mình hơi kém tiêu sai, Tiểu Bạch vội vàng ngốn năn tới, lại như là đang định nọt hướng Tề Nguyên cười cười, đàng hoàng theo ở phía sau. Thấy thế, Tề Nguyên nhịn không được khẽ thở dài, bắt đầu hoài nghi mình quyết định có phải là có chút quá loa. Hiện nay xem ra, cái này tiểu hồ ly thực sự là có chút không đáng tin cậy, trông chờ nàng đi yêu tộc thu thập tình báo hữu dụng, cũng bất đắc dĩ không sai biệt lắm. Chẳng qua hiện nay yêu tộc uy hiếp ngày càng gấp gáp, hắn cũng chỉ có thể chết trước ngựa làm ngựa sống ý đi, trước thử một chút lại nói, nếu không liền địch nhân một chút cụ thể động tĩnh cũng không biết, nói thế nào thủ thắng. Mấy ngày trước, Lăng Ngọc sư tổ đột nhiên rời đi thánh địa, trước khi đi còn đặc biệt bàn giao một đoạn không đầu không đuôi lời nói, để hắn bản năng sinh ra một loại bất an mãnh liệt cảm giác. Nhận viên kia kỳ quái phụ triện về sau, hắn còn chưa kịp truy hỏi, Lăng Ngọc sư tổ liền đã nhẹ lướt đi, đồng thời căn dặn hắn không phải đem phụ triện sự tình nói cho bất luận kẻ nào. Về sau Tề Nguyên còn đi tìm sư tôn Hằng Chân đạo nhân, kết quả đối phương so hắn còn một bước, thậm chí liền Lăng Ngọc sư tổ đã cách tông cũng không biết. Rơi vào đường cùng, hắn đành phải tạm thời tắt truy tìm nguồn gốc tâm tư, đồng thời đem yêu tộc nội ứng sự tình bẩm báo cho Hằng Chân đạo nhân. Trong mấy ngày kế tiếp, Thái Huyền Thánh Địa lấy thế xét đánh không kịp bưng thai đem tiềm phục tại nội bộ yêu tộc gian tế bọn họ toàn bộ đều nắm chặt đi ra, xem như là loại bỏ nội ứng. Xử lý xong chuyện của nhà mình, Tề Nguyên liền khởi hành đi tới Đan Thánh Tiên Vương, chuẩn bị trước tiên đem nhiệm vụ chi nhánh làm. Đến mức trước đây không lâu đổi mới đầu kia nhiệm vụ chính tuyến, người nào đó bày tỏ áp lực như núi, chỉ là suy nghĩ một chút liền tâm tắc. Cái này rác rưởi hệ thống, mỗi lần phát xong phúc lợi nhiệm vụ, cái tiếp theo nhiệm vụ nhất định rất chịu tượng. Liên tại Tề Nguyên yên lặng nhổ nước bọt thời điểm, trước mắt liền xuất hiện mấy tên đan sư hiệp hội thủ vệ, đám này thủ vệ đầy mặt cảnh giác ngăn tại trước mắt, trầm giọng lời nói, nơi đây là trong hiệp hội viện, các hạ nếu là không có lệnh bài thông hành lời nói, còn mời nhanh chóng né tránh. Tề Nguyên khẽ mỉm cười, sắc mặt bình tĩnh nói, tại hạ Từ Phúc, chính là nên sở hội trưởng mời mà đến. Nói xong, hắn liền từ trong ngực móc ra một khối ngọc bội, đưa tay đưa tới. Nghe hắn tự xưng Từ Phúc, sau lưng Tiểu Bạch không tự chủ nết lên quẹ môi, con mắt đều cong thành hình trăng lưỡi liềm. Ngay sau đó, không biết nghĩ đến cái gì, nàng lập tức thu liễm nụ cười, nhìn không chớp mắt, một bộ nhu thuận thị nữ răng rớp. Nhìn thấy ngọc bội, cầm đầu hộ vệ hơi ngẩn ra, quan sát tỉ mỉ chỉ chốc lát về sau, thái độ nháy mắt cung kính, khách khí nói, nguyên lai ngài là hội trưởng khách quý, xin thứ cho chúng ta mạo muội thất lễ, còn mời chờ một lát, tiểu nhân cái này liền đi bên trong cho ngài thông báo. Nói xong những này, tên đưa thủ vệ liền vội vã chạy đi thông báo. Không bao lâu, liền lĩnh tới một cái vóc người cao mập đan sư hướng bên này đi tới. Tên này trung niên đan sư khuôn mặt mượt mà, thoạt nhìn mặt mũi hiền lành, hòa hợp êm thấm, coi cổ áo bên trên hình dáng trang sức, một thân nhưng là vị thực sự thiên giai đan sư, chính là đan sư hiệp hội chấp sự trưởng Lao Phạm Tiêu. Tế Nguyên ghi lại lần phụ trách chiêu đái chính mình là gia hòa này, nghiễm nhiên thuộc về là người quen cũ. Rất lâu không thấy, từ công tử phong thái vẫn như cũ a. Phạm Tiêu cười rạng rỡ nên đón, chắp tay thở dài, lộ ra 10 phần thân thiện. Đang lúc nói chuyện, hắn rất bình tĩnh nhìn thoáng qua Tế Nguyên sau lưng Tiểu Bạch, trong mắt hiện lên một tia phát sáng mũi nhọn. Hắn xem như đan sư hiệp hội cao cấp chấp sự, tự thân cũng có luyện hư cảnh tu vi, liếc mắt liền nhìn ra đối phương sau lưng thiếu nữ không phải nhân loại. Đương nhiên, tu sĩ nhân tộc bên trong nuôi dưỡng yêu tộc lô đỉnh sự tình không hề hiếm thấy, có thậm chí công nhiên đem yêu tộc nữ tử thu làm thị thiếp, hắn ngược lại cũng không có quá mức kinh ngạc, chỉ là âm thầm cảm thán kẻ trước mắt này khẩu vị có chút đặc biệt. Bên này Tề Nguyên khẽ gật đầu, trong giọng nói mang theo nhàn nhạt thận trọng, lần trước nhận được Phạm chấp sự chiêu đãi nồng hậu, từ mỗ còn chưa kịp nói cảm ơn đây. Nơi nào nơi nào? Phạm Tiêu nghe vậy cười ha ha một tiếng, xua tay nói, từ công tử thực tế quá khách khí. Tại hạ nhận lấy thì ngại, hội trưởng đại nhân hiện tại ngay tại mở lò luyện đan, thực sự là không thể phân thân, bất quá hắn đặc biệt dặn dò ta trước an bài cho ngài một cái chỗ ở, xin mời đi theo ta. Nói xong, hắn đưa tay làm cái mời tư thế, từ công tử mời. Vậy liền làm phiền Phạm chấp sự. Tế Nguyên nhẹ gật đầu, giải thi đấu trong đó ở tại đan sư hiệp hội là trước kia liền thương lượng xong sự tình, cũng tốt thuận tiện câu thông, để tránh ngầm thao tác thời điểm xuất hiện chuyện ngoài ý muốn tình huống. Rất nhanh, hắn liền tại Phạm Tiêu dẫn đầu xuống đi tới một chỗ tinh xảo lịch sự tao nhã biệt lạc, bên trong hòn non bộ nước chảy, đình đài lầu tạm, thậm chí còn sắp đặt chuyên môn tụ linh trận pháp, khắp nơi hiện lộ rõ ràng một loại điệu thấp lại xa hoa phẩm vị. Chẳng biết tại sao, nhìn xem đan sư hiệp hội như vậy tài đại khí thô, Tề Nguyên chợt nhớ tới một việc, đúng rồi, đan sư hiệp hội đã từng công khai hứa qua, mỗi cứu ra một vị chính đạo thiên kiêu liền sẽ có một bút phần thưởng giá trị. Như vậy, tại trên thực tế cứu hơn 7 vạn cái thiên kiêu Tề đại có cơ hội hay không tới lĩnh thưởng. Chương 431, linh bảo không gian, nữ tử thần bí. Chương 431, linh bảo không gian, nữ tử thần bí. Cái này nguy hiểm suy nghĩ vừa mới nổi lên, Tề Nguyên lập tức giật mình trong lòng, bị dọa giật cả mình. Hiện tại đại ma đầu Tề đại đã thành tu tiên giới đệ nhất tội phạm truy nã, số tiền thưởng xa xa dẫn trước, nếu là dám ở đan sư hiệp hội xuất hiện trước mặt, sợ rằng muốn tự chui đầu vào lưới. Cái này mẹ nó, chính mình thật đúng là ma đạo sống lâu, lại thêm cầu hệ thống có ý định dụ dỗ, lá gan biến thành càng lúc càng lớn. Nghĩ tới đây, Tề Nguyên ở trong lòng hung hăng phỉ nhổ chính mình một phen, vứt bỏ trong đầu không hiểu toát ra ý nghĩ, cất bước đi theo phía trước dẫn đường Phạm Tiêu. Không sai, liên tính mấu chốt thưởng, cũng muốn coi trọng một cái phương thức phương pháp, tuyệt đối không thể lô mãng làm việc. Người nào đó cuối cùng lặng yên suy nghĩ. Từ công tử, ngài lại ở chỗ này tạm ở mấy ngày, như có cần, đều có thể tùy ý phân phó những này hạ nhân. Đi tới trong nội viện, Phạm Tiêu mỉm cười hướng Tề Nguyên chắp tay, chợt liền gọi tới bên trong một đám nô bộc, bàn giao bọn họ phải thật tốt chiêu đãi khách quý về sau, vừa rồi cáo từ rời đi. Tòa này viện lạc hoàn cảnh thanh lu, sắc màu rực rỡ, bên trong cũng bị quét dọn không nhiễm trần thế, trang nhã tinh xảo, hiển nhiên thuộc về cấp bậc cao nhất đại khách địa điểm. Tề Nguyên tùy tiện quan sát vài lần, sau đó liền tại thị nữ dẫn đầu xuống đi vào phòng khách chính cửa lớn. Sau khi vào nhà, hắn liền đuổi đi đám kia thái độ ân cần người hầu. ánh mắt nhìn về phía sau lưng Tiểu Bạch, ngữ khí lạnh nhạt nói, lần trước ta cho những đan dược kia cùng tài nguyên cũng không phải để ngươi lấy không, nếu như trở đến nên phái ngươi ra sân thời điểm, ngươi lại còn không có đột phá đến nguyên anh cảnh, hậu quả ngươi hiểu. Hắn phía trước đánh cướp một nhóm lớn thiên tiêu, làm tới không ít thích hợp yêu thú sử dụng đan dược và thiên tài địa bảo, hoàn toàn có thể để Tiểu Bạch trong khoảng thời gian ngắn thực lực tăng nhiều. Yêu tộc đẳng cấp sông nghiêm, kim đan cảnh hóa hình tiểu yêu thường thường chỉ có thể làm phá hôi, muốn để tiểu hồ ly nội ứng tại yêu tộc thu thập tình báo, ít nhất cũng phải trước hết để cho nàng trước đột phá đến nguyên anh cảnh. Tại yêu tộc, nguyên anh cảnh yêu vật được xưng là yêu tướng, miễn cưỡng nắm giữ trở thành trung tầng tư cách, lại hướng lên chính là hóa thần yêu soái, luyện hư yêu quân, hợp đạo yêu vương, cho đến thống lĩnh nhất mạch yêu hoàng. Đương nhiên, mặc dù yêu tộc tam mạch riêng phần mình đều có rất nhiều đại thừa cảnh đại yêu, nhưng có thể được gọi là yêu hoàng chỉ có ba vị, thuộc về là trí cao vô thượng chuyên môn xưng hảo. Nhà mình cái này linh sủng thức tỉnh thiên hồ huyết mạch về sau, tu vi tăng lên tốc độ nhanh khiến người lưỡi, chỉ dùng không đến thời gian 3 tháng liền đột phá đến kim đan cảnh. Bây giờ lại mấy tháng đi qua, Tiểu Bạch cũng đã là kim đan hậu kỳ, khoảng cách kim đan đỉnh phong không hề xa xôi, luận tiến độ đều nhanh muốn vượt qua nắm giữ bảo kính nhận chủ Bạch Tích Đu. Cái này tiểu hồ ly mặc dù thiên phú dị bẩm, nhưng cũng lời lạ thường, mỗi ngày đều nhớ lấy mỏ cá nằm ngựa, nếu như không cho nàng bên trên một chút áp lực, con hàng này căn bản là không biết cái gì là tiến tới. Giờ phút này, tiểu hồ ly đang theo dõi trên mặt bàn linh quả điểm tâm điên cuồng nuốt nước miếng, nghe đến Tề Nguyên cảnh cáo, lập tức biểu lộ hơi cương, tranh thủ thời gian ăn nói khép nép bảo đảm nói: "A không phải, công tử yên tâm, nô tỳ nhất định sẽ cố gắng." Tề Nguyên nhưng là khẽ hừ một tiếng, xua tay nói ra: "Mau cút đi tu luyện à, không có việc gì đừng tới đây phiền ta." Đón lấy, không biết nghĩ đến cái gì, hắn đột nhiên tâm niệm vừa động, lập tức sửa lời nói: "Tới, ta dẫn ngươi đi cái địa phương." "Cái gì?" Tiểu Bạch sửng sốt một chút, nhưng vẫn là ngoan ngoãn tiến tới phụ cận. Đã thấy Tề Nguyên giơ bàn tay lên, lấy ra một viên tản ra khí tức thần bí cổ pháp tiểu châu, ngay sau đó, một đạo huy quang từ trong hạt châu lóe ra, nháy mắt đem cả hai thân ảnh bao phủ trong đó. Tia sáng biến mất, Tề Nguyên cùng Tiểu Bạch đã biến mất không còn tăm hơi tại nguyên chỗ, viên kia tiểu châu cũng lặng yên trốn vào hư không bên trong, không có lưu lại nửa điểm vết tích. Sau một khắc, làm Tiểu Bạch vô căn cứ mở hai mắt ra, liền phát hiện chính mình thân ở tại một mảnh xanh um tươi tốt thiên địa, xung quanh màu hồng liễu xanh, phong cảnh như họa, rất nhiều thụy thú chân cầm lao nhanh tới lui, không khí bên trong tràn đầy nồng đậm đến cực điểm linh khí, tựa như một mảnh thế ngoại đảo nguyên. Đây là nơi nào? Tiểu Bạch chớp hai cái tròn căng con mắt đánh giá bốn phía, sắc mặt tràn đầy nghi hoặc cùng hiếu kỳ. Nơi đây là một chỗ linh bảo không gian, ngươi trước hết ở chỗ này tu luyện à, để tránh lại tại bên ngoài làm cái gì yêu thiêu thân. Nói xong câu đó về sau, Tề Nguyên đưa mắt nhìn quanh, đối lần này hoàn cảnh cải tạo hiệu quả cảm thấy phi thường hài lòng. Mặc dù Đông Hoa Châu bản thân không có cách nào tạo ra linh khí, nhưng không chịu nổi chủ nhân có tiền, một số lớn tài nguyên nện vào đi về sau, tự nhiên sinh ra biến hóa long trời lở đất. Bây giờ phương này trong không gian gần như trồng đầy có thể tự động tỏa ra linh khí chân quý linh thực, lại thêm tại mọi thời khắc đều tại vận chuyển ngâm linh chất pháp, làm cho cả không gian nội bộ linh khí nồng đậm đến trình độ kinh người, nghiêm nhiên thành động thiên phúc địa. Vì cho nơi này tăng thêm một chút sinh cơ, Tề Nguyên còn đặc biệt nuôi thả rất nhiều vật sống, không có gì ý nghĩa quá lớn, chỉ là nhìn xem chơi, chủ đánh một cái có tiền tùy hứng. Hoa, nơi này còn rất xinh đẹp nha, ta thích nơi này. Tiểu Bạch hiển nhiên đối hoàn cảnh như vậy phi thường hài lòng, nghe đến có thể ở chỗ này về sau, nàng lập tức reo hò một tiếng. Hương phấn bổ nhào vào một cây đại thụ phía trước liền bắt đầu hô hô xoẹt xoẹt đào cây. Thấy thế, Tề Nguyên cũng lời lại phản ứng nàng, thuận miệng dặn dò vài câu phía sau liền thối lui ra khỏi Đông Hoa Châu. Cùng lúc đó, Vạn Hoa lâu tầng cao nhất, Hoa Khôi chỗ ở ngươi nói cái gì? Địch nhân đã phát động tiến công. Trúc Minh Vượng Ngọc diện hàm sát, gắt gao nhìn chằm chằm trước mắt áo bào đen lão hầu, trong đôi mắt đẹp nổi lên một vẻ khó có thể tin, hiển nhiên bị quy tắc này lòng trời lở đất tin dữ rung động đến. Tại bên cạnh nàng, Khổng Tịch cũng là gương mặt xinh đẹp ảm đạm, thân thể mềm mại run rẩy, sắc mặt toát ra sâu sắc sợ hãi. Áo bào đen lão hầu thở dài, ngựa khí trầm trọng đáp lại nói, là điện hạ, căn cứ trong tộc tin tức truyền đến, lần này thú tộc cùng hải tộc đã kết hợp ở cùng nhau, từ lục địa giáp biển tiền hai cái phương hướng giáp công tộc ta. Bây giờ thú tộc đại quân một đường tiến thẳng một mạch, đã binh lâm Phi Ưng giới thành, hiện nay Phi Ưng nội thành ôn dịch nghiêm trọng, chắc hẳn không kiên trì được bao lâu. Hải tộc bên kia tình thế tốt hơn một chút, bởi vì bệ hạ luôn luôn đối hải tộc có chỗ phòng bị, trước thời hạn tại trên bờ biển bố trí mấy đạo phòng tuyến, tăng thêm đại bộ phận hải tộc cường giả không giỏi lục chiến, miễn cưỡng chống lại đợt công kích thứ nhất. Nhưng hải tộc thực lực vượt xa tộc ta, chỉ cần bọn họ không lui binh, phòng tuyến bị đột phá cũng bèn bèn vấn đề thời gian. Làm sao sẽ dạng này? Trúc Minh Vượng tự lẩm bẩm, biểu lộ ngưng trọng đến cực hạn. Phi Ưng Thành cùng Vũ tộc Hoàng Đình ở giữa khu vực kia vừa lúc là ôn dịch nghiêm trọng nhất địa phương, một khi Phi Ưng Thành bị công phá, thú tộc đại quân liền có thể không trở ngại chút nào đến Vũ tộc Hoàng Đình, đến lúc đó Vũ tộc mạch này liền nguy hiểm. Càng đáng sợ chính là, hải tộc gia nhập đối Vũ tộc vây công, tình thế quả thực khắc liệt tới cực điểm. Nghĩ tới đây, Trúc Minh Vượng cũng không ngồi yên nữa, biểu lộ lo lắng nói ra, không được, bạn cũng phải lập tức trở về trong tộc, cùng phụ hoàng cùng một chỗ chống cự ngoại địch. Nàng chưa kịp đi ra ngoài, liền bị áo bào đen lão hầu ngăn lại, "Điện hạ, yêu hoàng bệ hạ có chỉ ý, để ngươi tiếp tục lưu lại nơi này thu thập điều trị ôn dịch đang dược, đối với các tộc nhân đến nói, giải quyết trước mắt ôn dịch mới là việc cấp bách." Bệ hạ nói ngài lần trước vận chuyển hướng trong tộc cái đám kia đan dược hiệu quả vô cùng tốt, ít nhất cứu sống trăm vạn tộc nhân, bây giờ trong tộc ôn dịch hành hành, nếu như không có điều trị đang dược, chúng ta sẽ bại càng nhanh. Cho nên, chỉ có để càng nhiều nhiễm lên ôn dịch tộc nhân khôi phục chiến lực, mới có thể chống cự mặt khác hai mạch xâm lấn, ngươi có thể ngàn vạn không thể bởi vì xúc động hỏng tộc ta chống cự kế hoạch lớn. Nghe đến lời nói này, Trúc Minh Phượng nháy mắt liền bình tĩnh lại, nàng hít một hơi thật sâu, quay đầu nhìn về một bên thiếu nữ, "Ngươi bây giờ liền đi liên hệ vị kia Thái Huyền đạo tử, liền nói bản cung có kiện chuyện quan trọng cần cùng hắn trao đổi. Mặt khác, thông báo mặt khác đồng bạn, từ giờ trở đi, thu mua đan dược giá cả lại đề cao năm thành, nhất định muốn hấp dẫn càng nhiều nhân loại đan sư luyện chế chúng ta cần đan dược." Nghe vậy, Khổng Tịch cũng từ trong hoảng hốt khôi phục lại, chợt không chút do dự gật đầu đáp ứng. Đúng lúc này, phía dưới Vạn Hoa lâu đột nhiên truyền đến một trận to lớn bạo động, khắp nơi đều là các nam nhân vô cùng kích động tiếng than thở, trong đó còn kèm theo không ít nuốt nước miếng tiếng vang. Sau một khắc, một đạo mị hoặc đến cực hạn thân ảnh từ ngoài cửa đi đến. Nàng trên người mặc một bộ màu hồng phấn váy lụa, tóc dài đen nhánh như là thác nước rối tung mà xuống, không chút nào không hiện lộn xộn. Lông mày như xuân sơn, eo nhỏ như liễu, nhất cử nhất động đều là mang theo một cố khó nói lên lời phong tình cùng dụ hoặc, để người nhìn một chút liền không nhịn được thể xác tinh thần trầm luân, không cách nào tự kiềm chế. Nhìn thấy trong phòng mọi người, nữ tử khẽ môi hơi bệnh, mị nhãn bên trong nổi lên một vệt nụ cười thản nhiên. Biểu lộ đơn giản như vậy, nàng làm đúng là so bất luận cái gì tuyệt sắc đều muốn câu hồn và phách, đủ để khiến bất kỳ nam nhân nào sa đọa điên dại. Công chúa điện hạ, ngài thật đúng là để nô gia dễ tìm đây. Chương 432, Đồ Sơn giao tự chương 432, Đồ Sơn giao tự nữ tử khẽ cười duyên, giọng nói nũng nịu tận xương, để người nhịn không được toàn thân tê dại. Mà nhưng ở đây ba yêu nhưng là sắc mặt đại biến, vẻ mặt lộ ra nồng đậm vẻ kiêng dè. Nhìn qua đạo này điên đảo chúng sinh thân ảnh, Trúc Minh Vượng ánh mắt băng hàn vô cùng, lạnh giọng nói ra, "Là ngươi?" Nàng một cái liền có thể nhận ra, vị này khách không mời mà đến không phải người khác, chính là yêu tộc bên trong đại danh đỉnh đỉnh hồ tộc chi chủ, Đồ Sơn giao tự. Càng làm cho trong lòng nàng dùng mình chính là, đối phương chính là một tôn hợp đạo đỉnh phong yêu vương. Công chúa điện hạ, chắc không được ngài có thể tại nhân tộc lẫn vào phong sinh thủy khởi, nguyên lai là lên làm nơi này hoa khôi, phần này thủ đoạn, thật là khiến nô gia bội phục gấp đây. Đồ Sơn giao tự yêu kiểu chân thành đi tới phụ cận, nhẹ nhàng liếc qua trong phòng bày biện, giống như cười mà không phải cười nói, bất quá ngươi nơi này thoạt nhìn vắng ngắt, tựa hồ cũng không có tiếp đãi qua bao nhiêu ân khách, muốn hay không nô gia thật tốt dạy dỗ ngươi, như thế nào mới có thể đem đám kia xú nam nhân đùa bỡn trong lòng bàn tay, để bọn họ thần hồn điên đảo, muốn ngừng mà không được. Làm cản. Phát giác được đối phương khiêu khích chi ý, áo bào đen lão hổ lập tức liền ngăn tại Đồ Sơn giao tự, trầm giọng quát lớn, "Đồ Sơn tộc trưởng, ngươi đừng quên nơi này chính là nhân tộc địa bàn, thật muốn động thủ, kinh động đến nhân tộc đại năng, chúng ta một cái đều chạy không được." Lúc nói chuyện, áo bào đen lão hổ ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm đối phương, con mắt chỗ sâu ẩn giấu đi một tia khẩn trương. Nàng làm sao cũng không nghĩ đến, lại sẽ tại nhân tộc địa bàn đối đầu cấp độ này đại yêu. Hồ tộc lại đi thú vật nhất mạch bên trong thuộc về đại tộc, trong tộc thậm chí có đại thừa cảnh lão tổ tọa trấn, Đồ Sơn giao tự mặc dù chỉ có hợp đạo cảnh giới, nhưng thân là hồ tộc chi chủ, một thân bản mệnh thần thông quỷ quyệt khó lường, thực lực mạnh mẽ đến cực điểm. Áo bào đen lão hổ bản thân cũng là hợp đạo cấp bậc tồn tại, nhưng đối đầu với trước mắt vị này đối thủ, căn bản là không có chút nào chiến thắng khả năng. Nếu là chỉ có một mình nàng, đem hết toàn lực có lẽ còn có thể tại trong tay đối phương chạy trốn, nhưng bây giờ sau lưng còn đứng lấy Sáng Phượng công chúa, quả quyết không có lưu lại chủ tử một mình chạy trối chết đạo lý. A, nhân tộc. Nghe lời ấy, Đồ Sơn giao tự khẽ môi khẽ nhếch, lộ ra một vẻ mỉa mai độ cong, nô gia tất nhiên dám đến, há lại sẽ sợ hắn người làm dối, công chúa điện hạ, vẫn là ngoan ngoãn theo nô gia chạy một chuyến đi. Đang lúc nói chuyện, nàng khói bay tung bay, một đạo mênh mông mịt mở phấn hà đột nhiên khuyết tán ra đến, xung quanh cảnh tượng đột nhiên biến đổi, từ Vạn Hoa lâu tầng cao nhất chuyển rời đến một phương khoảng không tịch liêu quỷ dị thế giới. Thấy tình cảnh này, áo bào đen lão hổ trong lòng rung mạnh, không dám tin cả kinh kêu lên, yêu vực, ngươi thế mà nắm giữ yêu vực thần thông. Trúc Minh Vượng càng là ngọc diện trở nên trắng, trong lòng tràn đầy tuyệt vọng. Yêu vực thần thông, lấy yêu khí diễn hóa mà thành đặc thù lĩnh vực, có thể ngăn cách thiên địa, khốn địch tại bò, một khi mở rộng, phương này lĩnh vực liền thành người thi thuật sân nhà. Trừ phi tu vi cao hơn nhiều người thi thuật, nếu không mơ tưởng phá vỡ lĩnh vực gò bó. Bây giờ lâm vào Đồ Sơn giao tự lĩnh vực bên trong, sợ rằng lại khó chạy trốn. Nghĩ tới đây, Trúc Minh Vượng khẽ cắn môi mỏng, ngựa khí quyết tuyệt nói ra, "Đồ Sơn tộc trưởng, mục tiêu của ngươi là ta, cùng các nàng hai cái không có quan hệ, xin đem Tiêu bà bà cùng Tịch Mã thả, ta đi với ngươi." Nghe vậy, Khổng Tịch lập tức quỳ lên, liều lĩnh tiến lên kêu lên, "Thối hồ ly, muốn chém giết muốn dốc thịt ngươi hướng ta đến, không cho phép ngươi tổn thương nhà ta công chúa." Khanh khách. Đồ Sơn giao tự che miệng mà cười, cặp kia hơi có vẻ hẹp dài mắt đẹp lóe ra từng tia trêu tức, "Thú vị, công chúa điện hạ, nô gia sống mấy ngàn năm, còn là lần đầu tiên nhìn thấy giống ngươi nhân tử như vậy thượng vị giả. Thế mà nguyện ý dùng hy sinh chính mình đem đổi lấy thủ hạ bình an, thật là để người cảm động a. Chỉ tiếc, các ngươi một cái đều đi không." Đang lúc nói chuyện, trên tay nàng cũng không có nhàn rỗi, ngón tay nhỏ nhắn liên tục điểm ra, phương này yêu vực lập tức sôi trào lên, hàng ngàn hàng vạn đầu như giải lụa lưu quang đan vào thành lưới, hướng về đối thủ bao phủ xuống đi. Cùng lúc đó, tại lĩnh vực giam cầm bên dưới, ba yêu phảng phất biến thành bị bao vây tại hồ phách bên trong sâu bọ, liền hoạt động đều lộ ra dị thường cố hết sức. Đúng lúc này, áo bào đen lão hổ hít một hơi thật sâu, trong ánh mắt hiện lên một vẻ quyết tuyệt tử trí, la lớn, "Công chúa, để lão nâu ngăn chặn cái này thiệt tỉ, ngài đi mau." Ngay sau đó, một cỗ năng lượng ba động khủng bố từ trong cơ thể nàng bạo phát đi ra, nháy mắt liền triệt tiêu yêu vực sức áp chế. Thấy thế, nguyên bản đã tính trước Đồ Sơn giao tự sắc mặt biến hóa, quát lên, "Ngươi thế mà nghĩ tự bạo yêu hồn, tự tìm cái chết." Nàng không dám thất lễ, sau lưng bảy đầu xóa tung đôi cáo đột nhiên hiện ra, quanh thân yêu lực điên cuồng phun trào, hóa thành một bàn tay lớn che trời, đem lão hổ một mực chộp vào bên trong, dùng để áp chế đối phương tự bạo cử động. Ầm ầm. Cũng trong lúc đó, bởi vì Đồ Sơn giao tự xuất hiện chớp mắt là qua phân tâm, nguyên bản kín không kẽ hở yêu vực đột nhiên rách ra một đạo nhỏ bé khe hở. Tiêu bà bà, Trúc Minh Vượng bi thiết một tiếng, nước mắt tràn mi mà ra. Công chúa điện hạ, chúng ta đi nhanh đi, không muốn phụ lòng tấm lòng thành. Đang lúc nói chuyện, Khổng Tịch thân hình đột nhiên tăng gọn, hóa thành cao vài trượng khổng tức thân thể, hai cánh chấn động, trực tiếp mang theo Trúc Minh Vượng hướng khe hở chỗ bay đi, tốc độ nhanh đến cực hạn. Muốn chạy, mắt thấy đun sôi phượng hoàng bay, Đồ Sơn giao tự bị tức giận đến lông mày dựng thẳng, ngay tại trấn áp Tiêu bà bà nàng tâm niệm vừa động, từng đầu lông mềm như nhung đôi cáo đón gió liền dài, hướng về chủ tớ hai yêu trùng điệp rút đi. Thời khắc mấu chốt, thần sắc cực kỳ bi ai Trúc Minh Phượng lập tức tỉnh táo lại, một đôi mắt phượng bên trong ánh lửa sáng rực, màu đỏ thâm phượng ngọn lửa đằng không mà lên, sóng nhiệt mặt trời, như muốn đốt diệt vạn vật. Oeng! Kèm theo một tiếng to lớn nổ vang, đôi cáo biểu mô lông bị phượng ngọn lửa thiêu đốt cháy đen một mảnh, Trúc Minh Phượng cũng bị đầu kia đôi cáo rút chúng, cả người thổ huyết bay ra, rơi vào khổng tức trên lưng bất tỉnh nhân sự. Sau một khắc, Khổng Tịch cuối cùng mang theo đã hôn mê Trúc Minh Phượng lao ra yêu vực, chui vào hư không bên trong biến mất không thấy gì nữa. Không lâu sau đó, thu thập xong tàn cuộc Đồ Sơn giao tự tiện tay đem toi thóp Tiêu bà thu vào đến trong túi càn khôn, sau đó đem miệng túi một mực phong ấn. Giờ phút này, nàng tấm kiêu tiểu diễm tuyệt luân gương mặt xinh đẹp đâm trầm phảng phất có thể chảy ra nước, oán hận lẩm bẩm: "Tiểu Phượng Hoàng, lần này tính ngươi vận khí tốt, bất quá ngươi chờ. Phần này tiên đại công lao, lão nương chắc chắn phải có được." Một chỗ khác, Tế Nguyên đối Vạn Hoa lâu phát sinh sự tình hoàn toàn không biết gì cả, trước đây không lâu, hắn nhận đến mấy cái lạ lẫm đan sư mời, nói là mời hắn tham gia một chảng đan sư giao lưu hội. Bởi vì ngày mai chính là đan sư giải thi đấu bằng loại, trừ hắn ra, còn có không ít mặt khác đan sư tá túc tại đan sư hiệp hội. Đương nhiên, có tư cách vào ở đều là chút địa vị khá cao hoặc là có bối cảnh đan sư, bình thường đan sư căn bản là không có đãi ngộ như vậy. Bình thường mà nói, ký chủ điều kiện càng tốt, chứng minh bên trong đan sư càng có bản lĩnh. Mà Tế Nguyên ở khách viện vừa vặn liền thuộc về đẳng cấp cao nhất, dùng hậu thế lời nói đến nói thuộc về VIP bên trong E, rất dễ dàng bị hiểu lầm thành đan đạo cao thủ, bởi vậy mới nhận đến mời. Đối với loại này xuất đầu lộ diện sự tình, lúc đầu hắn là tính toán cự tuyệt, bất quá coi hắn nghe nói hiện trường còn có rất nhiều chân quý đan dược và bảo vật bán về sau, lúc này liền thay đổi chủ ý. Tề Nguyên hiện tại có rất nhiều linh hạch, càng không thiếu đan dược, liền tính muốn thủ tiêu tang vật cũng sẽ không lựa chọn ban ngày ban mặt trường hợp, nhưng hắn lại không nghĩ bỏ lỡ lần này tham gia đào bảo cơ hội, vạn nhất có thể đại đến tiên đỉnh mảnh vỡ đâu. Chương 433, ngài hay là trực tiếp chuẩn bị hậu sự a. Chương 433, ngài hay là trực tiếp chuẩn bị hậu sự a. Ra cửa lớn, Tề Nguyên liền thấy ba cái đan sư ăn mặc giá hỏa ở bên ngoài chờ đợi. Ba người này tuổi tác tương tự, nhìn trang phục đều là thuộc về địa giai đan sư, quần áo khí chất cũng mười phần ngăn nắp khảo cứu, hiển nhiên đều là có thân phận chủ. Loại này cấp độ đan sư, tại toàn bộ tu tiên giới đều xem như là một phương nhân vật, đầy đủ đảm đương cái nào đó thế lực lớn cũng phụng, nhưng đặt ở bây giờ đan thánh tiên phường nhưng là một chảo một năm lớn, cũng không có cái gì đáng giá quan tâm địa phương. Bởi vì sắp cử hành đan sư giải thi đấu quan hệ, hiện nay đan thánh tiên phường tụ tập trong thiên hạ đứng đầu nhất đan sư, cho dù là thiên giai đan sư đều không thế nào hiếm thấy, lại càng không cần phải nói địa giai. Nhìn thấy Tề Nguyên từ trong viện đi ra, ba người lập tức sửng sốt một chút, biểu lộ ở giữa mang theo một ít thất vọng, nhưng rất nhanh liền che giấu đi. Trong đó vị kia hình dạng ngay ngắn mặt chữ quốc đan sư vẻ mặt tươi cười tiến ra đón. Nguyên lai các hạ chính là cái nhà này chủ nhân, bất tài gương hồng chiếu, gặp qua đạo hữu. Hai người khác cũng nhộn nhịp ôm quyền hành lễ, đối với Tề Nguyên tự giới thiệu mình, tại hạ Chiêm Mang Thăng, tại hạ đoạt vị. Theo bọn hắn nghĩ, mặc dù Tề Nguyên không có mặc đan sư bảo, trên thân cũng không có bất luận cái gì đan sư hiệp hội chứng nhận tiêu ký, nhìn không ra đẳng cấp, nhưng có tư cách ở loại này địa phương khách quý, liền tuyệt không phải hạng người bình thường. Mà còn có không ít lợi hại đan sư hoặc tính tình cổ quái, hoặc thích giả heo ăn thịt hổ, ngày bình thường đều mặc thường phục ra ngoài, để người thấy không rõ lắm hư thực. Gặp trước mắt ba người thái độ nóng bỏng, Tề Nguyên cũng là không tốt tránh xa người ngàn dặm, chắp tay đáp lên nói: "Tán tu Từ Phúc, gặp qua ba vị đạo hữu." Nguyên lai là Từ đạo hữu, kính đã lâu, kính đã lâu. Mặc dù miệng nói kính đã lâu, cái này ba tên đan sư nhưng là hai mặt nhìn nhau, hiển nhiên cũng không nhận ra Từ Phúc là lộ nào thần tiên, bất quá đã có tư cách bị đan sư hiệp hội phụng làm khách quý, vậy liền khẳng định có chút tài năng, tốt nhất vẫn là thận trọng đối mặt. Hàn huyên vài câu về sau, gương hồng chiếu chỉ vào nơi xa một tòa chiếm diện tích rộng lớn lâm viên nói ra: "Từ đạo hữu, Khương mộ phía trước nói tới đan sư giao lưu hội sẽ tại bên kia tổ chức, đạo hữu nếu là có rảnh lời nói, có thể rời bước tiến về." Tế Nguyên nhẹ gật đầu, vừa cười vừa nói: "Từ mộ đang muốn đi qua kiến thức một phen, ba vị mời." "Mời." Trên đường đi, gương hồng chiếu, Chiêm Mang Thăng cùng Đoạn Phỉ ba người đều đang vô tình hay cố ý thử thăm dò Tế Nguyên lai lịch, lại bị hắn vụng về ứng phó tới, không hề đề cập tới chính mình cùng đan sư hiệp hội quan hệ, làm ba người hơi có chút không thể làm gì. Tế Nguyên xem như là nhìn ra, mấy vị này đan sư rõ ràng là coi hắn là thành cái nào đó bối cảnh thông thiên đại nhân vật, đánh chính là kết giao quyền quý tâm tư, đại khái là muốn tại tiếp xuống giải thi đấu bên trong thu hoạch được tiện lợi. Đối với cái này, hắn hoàn toàn có thể lý giải, dù sao cùng đỏ đỉnh đen vốn chính là nhân chi thường tình, thế nhân luôn là thích hướng lên trên leo lên, mà bất lịch sự hiền hạ sĩ. Tế Nguyên bản nhân ở đan sư hiệp hội cấp cao nhất khách viện, đồng thời bị quyền cao chức trọng chấp sự trưởng lao Phạm Tiêu đích thân tiếp đãi, muốn nói cùng đan sư hiệp hội cao tầng không quan hệ, nói ra căn bản liền không có người sẽ tin tưởng. Đáng tiếc cái này ba cái người thông minh vẫn là chọn sai chấp nối đối tượng, người nào đó chính mình là đi cửa sau đến, mà còn đối giải thi đấu chức thủ khoa nhất định phải được, nào có nhàn công phu cùng bọn họ nhiều tất tất. Không bao lâu, bốn người liền đi đến một chỗ to lớn đỉnh viện, bên trong trồng lấy các loại linh hoa dị thảo, hòn non bộ hồ tạng, phong cảnh cực đẹp. Giờ phút này trong vườn đã tụ tập không ít đan sư, có khác đông đảo thị nữ nô bộc xuyên qua tại tham dự hội nghị người ở giữa bưng trà dâng nước, nên đón mang đến, bận rộn chân không chạm đất. Đan sư bọn họ top 5 top 3 tập hợp một chỗ ba hoa khoác lác, chủ đề tự nhiên không thể rời đi đan đạo phương diện, có lẽ còn muốn tăng thêm ngày mai đan sư giải thi đấu đấu vòng loại. Một khi liên lụy đến giải thi đấu ngạch chủ đề, mọi người tại đây thường thường lại bởi vì xem trọng đối tượng khác biệt mà tranh luận khí thế ngất trời. Đối với loại này phân đoạn, Thế Nguyên tự nhiên không có hứng thú gì. Trước khi tới đây, hắn liền hiểu được đan sư hiệp hội nghiêm cấm bất luận kẻ nào là đan sư giải thi đấu thiết lập ban cầu, người vi phạm lập tức không nhận lấy rót đồng thời trục xuất đan thánh tiên phượng. Đan sư hiệp hội bản thân không hề thiếu tiền, đối với bọn họ đến nói, không đáng vì bán khẩu ba dưa hai táo hỏng thanh danh, để người chất vấn giải thi đấu công chính tính. Nghe đến điều quy định này thời điểm, Thế Nguyên không khỏi thở dài trong lòng, cảm giác chính mình lại mất đi kiếm một món hời cơ hội. Mặc dù đan thánh tiên phượng còn có rất nhiều dưới mặt đất tư bản, nhưng suy nghĩ một chút liền biết, nếu là bồi quá nhiều, phía sau màn trang ra vài phút cuốn tiền chạy trốn, tìm đều không có cách nào tìm. Nghĩ tới đây, hắn theo bản năng nhìn hướng hội trường khu vực trung tâm, nơi đó có không ít bán vật phẩm quầy hàng, đại bộ phận đều là đan lô, đan hỏa, tài liệu cái gì, còn có một chút thành phẩm đan dược. Tế Nguyên cẩn thận quét mắt vài lần, xác nhận trong này không có hư hư thực thực tiên đỉnh mảnh vỡ đồ vật, trên thân tiên đỉnh cũng không phản ứng chút nào về sau, trên mặt lập tức lộ ra một vẻ thất vọng. Quả nhiên, tiên đỉnh mảnh vỡ thật đúng là không phải như thế tốt gặp. Liên tại hắn lòng sinh đi ý thời điểm, đột nhiên có một cái tròn trịa trứng chim đưa tới chú ý của hắn. Tế Nguyên đôi mắt ngưng lại, bước nhanh hướng cái kia quầy hàng đi tới, không bao lâu liền đi đến bên kia trứng chim trước mặt. Cái này cái trứng chim ước chừng có cao cỡ nửa người, toàn thân đỏ thẫm, mặt ngoài hiện đầy rậm rạp chẳng chịt đường cong, mơ hồ hiện ra nhàn nhạt nóng rực khí tức. Gặp hắn đối viên này đang cảm thấy hứng thú, một bên gừng hồng chiếu hơi nghi hoặc một chút, do hỏi: "Tứ huynh, đây bất quá là một viên xích hỏa loan trứng mà thôi, mà còn rõ ràng tiên thiên không đủ, không nhất định có thể ấp đi ra, ngươi chẳng lẽ có hứng thú?" Chủ quán gặp có người đối viên này trứng có hứng thú, vội vàng chào hắn nói: "Đạo hữu, xích hỏa loan dù nói thế nào cũng là lục gia yêu thú, sau khi thành niên giữ gốc cũng có hóa thần cảnh thực lực, mà còn xích hỏa loan hung manh tàn bạo, thích sống một mình, bọn họ trứng mười phần hiếm thấy, viên này vẫn là ta trước đây không lâu tại giã ngoại nhận được, tinh khiết hoang dại, sinh mệnh lực xa so với những cái tiêm ngự thú tông cửa đặc biệt bồi dưỡng bộ dạng hàng hiếu thắng, chỉ cần dùng tâm bồi dưỡng, chưa hẳn không thể ấp ra ấu điểu, cảm ơn chỉ cần 5.000 thượng phẩm linh thạch." 5.000. Đứng tại Tề Nguyên bên người gừng hồng chiếu hừ lạnh một tiếng, ngươi cái tên này thật đúng là sư tử há mồm. 5.000 khối thượng phẩm linh thạch mua như thế một cái thoi thóp chết trứng, ngươi tại sao không đi cướp? Không đúng, cố khí tức này làm sao quen thuộc như vậy đâu? Không biết nghĩ đến cái gì, Tề Nguyên nhịn không được nhíu mày, trầm giọng lời nói, 5.000 thượng phẩm linh thạch, ta muốn. Nói xong, hắn liền chuẩn bị đưa tay cầm linh thạch túi. Đúng lúc này, sau lưng đột nhiên truyền ra một vị lão giả âm thanh, lão phu ra 5.000 thượng phẩm linh thạch, mua cái này cái xích hỏa loan trứng. Tề Nguyên quay đầu đi, liền thấy một vị dáng người khôi ngô, mặt phương thai to lão giả cất bước đi tới, tại bên cạnh hắn còn vây quanh một đám tuổi trẻ đan sư xem như tùy tùng, thoạt nhìn uy phong lẫm liệt. Nhìn thấy lão giả, gương hồng chiếu ba người lập tức sắc mặt đại biến, liền vội vàng tiến lên chủ động hành lễ, văn bối gặp qua tiết lão. Lão giả nhìn đều đối với bọn họ một cái, đi thẳng tới Tề Nguyên trước mặt, ánh mắt bên trong mang theo nồng đậm dò xét, mở miệng hỏi, ngươi chính là Tử Phúc? Không cần Tề Nguyên trả lời, sau lưng lão giả một vị đan sư liền đứng dậy, khí thế hung hăng xác nhận nói, tiết đại sư, chính là hắn. Ta lần trước tận mắt thấy tiết sư huynh thần thần bí bí đi cùng hắn chạm mặt, sau đó tiết sư huynh liền mất tích, tuyệt đối cùng hắn thoát không khỏi liên quan. Lão giả nghe vậy, quay đầu nhìn về phía Tề Nguyên, trong mắt lóe lên một tia u ám, biểu lộ ngưng tụ nặng mà hỏi, tiểu tử, ngươi có lẽ nhận biết ta cái kia không nên thân tôn tử Tiết Khúc Hạc à? Hắn hiện tại ở đâu? Nghe nói như thế, Tề Nguyên xung quanh ba cái đồng môn đều là sức sở, ngay sau đó sắc mặt đại biến, giống như là tránh ôn thần xa xa trốn đến một bên, bày ra một bộ ta cùng người này không quen bộ dạng. Tiết Khúc Hạc. Tề Nguyên nhíu mày, trong lòng rất nhanh liền nhớ lại cái nào đó ăn cướp không được ngược lại bị chính mình giết chết xui xẻo. Nhìn cầu khí, trước mắt lao ra hỏa này là Tiết Khúc Hạc ra ra, càng quan trọng hơn là đối phương vẫn là cái địa vị tôn sùng thiên giai đan sư, bây giờ bởi vì Tiết Khúc Hạc mất tích sự tình tìm tới chính mình. Nghĩ tới đây, nét mặt của hắn liền buông lòng xuống, từ tốn nói, nguyên lai tiền bối hỏi chính là Tiết Khúc Hạc à. Thứ không dám dâu dếm, vị nhân huynh kia vận khí quá kém, ở bên ngoài dạo chơi ngoại thành thời điểm gặp ma đầu Tề Đại, chỉ sợ là không về được, ngài vẫn là trực tiếp chuẩn bị hậu sự đi. Nói xong, Tề Nguyên còn có vẻ như tiếc hận lắc đầu, đoán chừng hồn phách của hắn còn tại cái kia ma đầu luyện hồn cờ bên trong ở lại đâu, chờ ngày nào duyên phận đến, nói không chừng các ngươi hai ông cháu cái còn có cơ hội gặp mặt. Lời này vừa nói ra, hiện trường nháy mắt yên tĩnh trở lại. Chương 434, lại còn có loại chuyện tốt này. Chương 434, lại còn có loại chuyện tốt này. Hắn làm sao dám như thế phách lối? Giờ phút này, ở đây trên mặt mọi người đều mang theo một tia kinh ngạc, nhìn hướng Tề Nguyên ánh mắt càng là tràn đầy tin. Tiểu tử này, chẳng lẽ còn không có ý thức được chính mình tại cùng ai nói chuyện sao? Tại Tiết đại sư ở trước mặt, không những không có ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ, thậm chí còn công nhiên nguyền rủa đối phương bị ma tu rút hồn luyện phách, cái này cũng quá dũng đi. Thằng nhãi danh ngươi dám? Quả nhiên, nghe đến người nào đó không chút khách khí trả lời, họ Tiết lão giả đầu tiên là sửng sốt một chút, chợt liền giận tím mặt, người tới, nhanh chóng đem cái này ác tặc cầm xuống, Hạc Nhi chết tuyệt đối cùng hắn thoát không khỏi liên quan, lão phu nhất định muốn đích thân thẩm vấn rõ ràng. Tiếng nói vừa ra, liền có mấy danh đàn sư hung ác gác sát hướng Tề Nguyên vây quanh, trong miệng quát lớn, lại dám nguyền rủa Tiết lão, hôm nay không phải là không thể đảo người một lớp ra. Thức thời lập tức thúc thủ chịu trói, bằng không chờ chút mà đừng trách chúng ta mạnh tay. Mắt thấy mấy người kia càng đến gần càng gần, Tề Nguyên đôi mắt nhắm lại, biểu lộ không có chút nào gợn sóng, từ tốn nói, xem ra các ngươi chuẩn bị lấy mạnh hiếp yếu đúng không? Ha ha, ngươi bây giờ mới biết được a. Những người kia nghe vậy lập tức cười nhạo lên, trong mắt mang theo vẻ trêu tức, cuối cùng là còn không có ngốc đến nhà, chờ chút ngươi sẽ minh bạch, trêu chọc đến Tiết đại sư sẽ là ngươi đời này ngu xuẩn nhất quyết định. Bên này bạo động rất nhanh liền đưa tới bọn thủ vệ chú ý, gần như trong cùng một lúc, mười mấy tên thần sắc lạnh lùng thủ vệ liền xuất hiện tại hiện trường. Nhìn thấy đứng ở một bên họ Tiết lão giả, cầm đầu đan sư hiệp hội thủ vệ lập tức hơi biến sắc mặt, nhưng vẫn là kiên trì tiến lên quyết bảo, Tiết đại sư, căn cứ hiệp hội quy tắc, nơi đây nghiêm cấm tu sĩ đấu pháp, người vi phạm sẽ nhận đến trừng phạt, ngài nhìn. Họ Tiết lão giả hừ lạnh một tiếng, sau đó khóe miệng liền phát họa ra một vẻ nghiền ngẫm, ngữ khí tự nhiên mà nói, "Tốt, lão phu thân là đan sư hiệp hội danh dự phó hội trưởng, tự nhiên không có vì phá hư hiệp hội quy củ đạo lý." Đang lúc nói chuyện, hắn không có hảo ý nhìn Tề Nguyên một cái, nói tiếp, "Tất nhiên theo quy định nói không cho phép tu sĩ ở giữa đấu pháp, như vậy ta đám này thủ hạ tại động thủ thời điểm không thi triển pháp lực, sự tình tính chất liền không tính đấu pháp, nhiều nhất tính toán trô đánh lộn. Đương nhiên, nếu là tiểu tử này sử dụng pháp lực phản kháng, đó chính là hắn chủ động bước lên đấu pháp, cần được bắt lấy nghiêm trị, các ngươi nói có đúng hay không đạo lý này?" "Cái gì? Đầu này quy tắc thế mà còn có lỗ thủng?" Nghe đến cái này, mọi người xung quanh biểu lộ nháy mắt trì trệ, có loại mở rộng tầm mắt cảm giác. Không thể không nói, mặc dù Tiết lão giải thích có cưỡng từ đoạt lý hiểm nghi, nhưng thật tinh tế cân nhắc lời nói, miễn cưỡng cũng có thể nói thông. Dù sao, không vận dụng pháp lực, chỉ luận quyền cước cao thấp, làm sao có thể tiêu đấu pháp đâu. Huống hồ cái này họ Tiết lão giả không chỉ là đan sư hiệp hội danh dự phó hội trưởng, càng là hiện nay tu tiên giới có khả năng nhất tấn thăng làm đan thánh mấy cái thiên giai đan sư một trong, có rất nhiều người muốn định bợ lấy lòng, cho dù trước mặt mọi người đổi trắng thay đen lại tính là cái gì. Nghĩ tới đây, không ít tới vây xem đàn sư nhộn nhịp mở miệng phụ họa, tán thưởng liên tục, Tiết lão quả nhiên trí tuệ siêu phàm, tại hạ bội phục. Không sai. Tiết hội phó nói cực phải, nơi này cấm chỉ đấu pháp, nhưng lại không nói cấm chỉ đánh quyền, chỉ cần không thi triển thần thông pháp thuật liền không tính đấu pháp. Ha ha, tiểu tử này gặp nạn rồi, tục ngữ nói hai quyền khó địch bốn tay, huống chi Tiết lão đám này thủ hạ còn tinh thông luyện thể chi đạo, ngày bình thường tay xé hổ báo đều không nói chơi, đối phó chỉ là một cái kim đan cảnh trẻ con miệng còn hôi sữa quả thực có tài. Càng diệu chính là đối phương không trả nổi tay, chỉ có thể dùng quyền cước ứng đối, nếu dám vận dụng pháp lực phòng thân, vài phút sẽ bị cài lên vi phạm quy định cái mũ, chật chật. Quá thảm. Thấy tình cảnh này, những thủ vệ này đều là hai mặt nhìn nhau, trầm mặc chỉ chốc lát về sau, vẫn là đàng hoàng lui sang một bên. Không có cách, bởi vì cái gọi là trứng chọi đá, ở nơi nào cũng phải nói cái tôn ti có thứ tự, nếu như bọn hắn lại tiếp tục ngăn cản, đó chính là cố ý cùng Tiết lão là địch. Huống hồ Tiết lão phiên này dạo biện cũng coi là cho bọn họ tìm một cái bậc thang bên dưới, đối với không đối sau đó tự có hiệp hội cao tầng đi cái cỏ. Hiện tại trốn xa xa chuẩn không sai, đến mức người bị hại chỉ có thể tự cầu phúc. Bọn thủ vệ lặng yên suy nghĩ. Bên kia, bởi vì sự tình phát triển quá mức ma huyễn, liền xem như người trong cuộc Tề Nguyên nhìn đều có chút chần váng, chờ phản ứng lại về sau, lúc ấy liền vui vẻ. Lại còn có loại này chuyện tốt. Mẹ nó, đám người kia thế mà muốn cùng chính mình so quyền cước. Tới tới tới, người nào không đánh ai là tốt tử. Gặp Tề Nguyên thần sắc sợ sệt vây quanh mấy cái kia đối thủ còn tưởng rằng hắn bị dọa phát sợ, lúc này nhe răng cười một tiếng, hung tợn nhào tới, các huynh đệ lên. Trước đánh tiểu tử này dừng lại. Sau một khắc, phanh 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 phanh, liên tiếp trầm đục về sau, 7-8 đạo thân ảnh lấy so lúc đến tốc độ nhanh hơn bay rất ra ngoài, trong miệng nôn như điên máu tươi. Có nện ở trên cây, chấn tiếp theo mảnh lá rụng, có thì trùng điệp ngã tại trên mặt nền, tóe lên một trận bụi đất, càng có người ầm vang nện ở trên vách tường, đầy đủ thuyết minh cái gì gọi là đánh người như bức họa. Đậu phộng miểu sát, hơn nữa còn là một người miểu sát một đám ít nhất là nguyên anh cảnh cao thủ. Trong khoảnh khắc, toàn trường lặng ngắt như tờ, không khí phảng phất ngưng kết bình thường yên tĩnh. Cái này, nói xong lấy mạnh hiếp yếu, nhiều người ước hiếp ít người đâu. Làm sao trong chớp mắt liền thành đơn phương nghiền ép? Họ Tiết lão giả cả người đều choáng váng, một bộ như thấy quỷ dáng dấp. Bản thân hắn chính là cái luyện hư cảnh tu sĩ, nhãn lực vẫn là tại tuyến, lập tức liền ý thức được đối phương là cái thực lực kinh khủng thể tu. Càng buồn cười hơn chính là mình phía trước còn tự cho là thông minh, tính toán lấy mình ngắn công người chiều dài. Nghĩ tới đây, hắn liền có loại cho chính mình hai cái tát xúc động, trong lòng hối hận đan sen, thầm nghĩ chính mình đây là tạo cái gì người ta, gặp gỡ như thế cái kỳ hoa. Hoàn toàn yên tĩnh bên trong, đuổi xong mấy cái con rồi Tề Nguyên có chút vẫn chưa thỏa mãn hoạt động một chút tay chân, tiếp lấy liền sắc mặt khó coi nhìn hướng ngay tại chỗ ngẩn người họ Tiết lão giả, đầy mặt mỉm cười hỏi ngược lại, "Tiết hội phó, ngươi vừa vặn nói qua quyền cước đánh lộn không tính đấu pháp đúng không? Vậy ta hiện tại có thể tìm ngươi đánh lộn sao?" Vừa dứt lời, hắn hai chân đạp mạnh, thân hình như đạn pháo hướng về lão giả kích xạ mà đi, năm đấm cuốn theo người gào thét kinh phong, thanh thế thật lớn vung vậy đi qua. Đối mặt xông tới người nào đó, họ Tiết lão giả đột nhiên bừng tỉnh, sắc mặt xanh trắng luân phiên sau một lúc, miệng quát, "Khá lắm cuồng vọng tiểu bối, lão phu tạm không cùng ngươi một phen kiến thức, tôn nhi ta bỏ mình sự tình, chúng ta về sau chậm rãi tính toán." Vứt xuống câu này lời xa giao, hắn liền vội vàng quay người, hóa thành một vệt độn quang tiêu ẩn mà đi. Nói đùa cái gì, hắn mặc dù có lòng tin vận dụng tu vi đem Tề Nguyên trấn áp tại chỗ, nhưng dạng này chẳng phải là từ lúc bạn ai, mà còn không kiêng nể gì như thế vi phạm hiệp hội quy tắc, liền cuối cùng một tấm tấm màn che cũng không cần, sau này hoàn toàn không tốt kết thúc. Tất nhiên không thể sử dụng pháp lực, hắn bộ xương già này đi lên cùng cái này quái vật quyền cước tương bác, quả thực chính là tự rước lấy nhục, vài phút sẽ bị đánh thành chó. Nghĩ thông suốt lợi và hại, lão giả tự nhiên minh bạch chạy trốn mới là tối ưu giải. Tính ngươi chạy nhanh. Thế Nguyên hừ lạnh một tiếng, cũng không đuổi theo, mà là tại vô số đạo ánh mắt kinh hãi bên dưới, bình thản ung dung về tới vừa rồi trước gian hàng, chuẩn bị mua xuống viên kia thần bí trứng chim. Thấy thế, quầy hàng bên trên người bán nhịn không được nuốt ngụm nước bọt, run run rẩy rẩy nói: "Đạo hữu, cái này chim trứng vốn chính là ta tại lúc đến trên đường nhặt, ngài nếu là thích lời nói cứ việc cầm đi, đừng nói cái gì có tiền hay không, không đáng." "Ha ha, này làm sao không biết xấu hổ đây." Nghe vậy, Tề Nguyên khẽ mỉm cười, trên tay lại không chút khách khí đem trứng chim nhét vào một cái trong túi càn khôn. Chương 435, tiểu tử này đến tột cùng là lai lịch gì? Chương 435, tiểu tử này đến tột cùng là lai lịch gì? Qua một hồi lâu, xung quanh đan sư bọn họ mới từ ngốc trệ bên trong lấy lại tinh thần, đầy mặt sợ hãi nhìn hướng Tề Nguyên, ánh mắt bên trong tràn ngập bất khả tư nghị. "Khá lắm." Nguyên bản còn tưởng rằng sẽ xuất hiện thiên về một bên nghiền ép cục, không nghĩ tới tiểu tử này thoạt nhìn không hiện sơn không lộ thủy, trên thực tế nhưng là cái giả heo ăn thịt hổ lão lục, hai ba lần liền đem một đám thực lực không tầm thường cao thủ đánh ngã trên mặt đất, quả thực đột nhiên không giảng đạo lý. Mặc dù kết quả vẫn là một tràng nghiền ép, thế nhưng bởi vì bị nghiền ép đối tượng đuổi, liền để người cảm thấy đặc biệt rung động. Càng kỳ quái hơn chính là, con hàng này xông như thế lớn tai họa còn ngại không đủ, còn cứ thế mà đem tại đan sư hiệp hội quyền cao chức trọng tiết lão dọa cục đuôi chạy trối chết, uy hiếp hiệu quả châu bò đến nổ tung. Cái này đặc biệt nương, quá hung tàn. Giờ phút này, cho dù rất nhiều người tự nghĩ có thể đem trước mắt cái này xa lạ kim đan tu sĩ trấn áp tại chỗ, nhưng đừng quên nơi đây còn có không được đấu pháp hạn chế. Trừ phi đan sư hiệp hội sửa chữa quy tắc, nếu không tại cái này đầu hạn chế bên dưới, người nào đó chính là vô địch, không thấy được liền luyện hư cảnh đỉnh phong tiết hội phó đều xám xịt chạy trốn rồi sao? Bởi vậy, cho dù có người muốn thông qua hướng Tề Nguyên làm loạn tới lấy lòng nào đó họ tiết đại sư, cũng muốn trước ước lượng một cái chính mình chịu đựng được hay không ở đối phương quyền cước. Trong lúc nhất thời, trận này đan sư giao lưu hội bầu không khí liền thay đổi có chút quỷ dị, ở đây chúng đan sư ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, đều là ăn ý mười phần giữ yên lặng, chỉ sợ dẫn lửa trên thân. Tại vô số ánh mắt nhìn kỹ, Tề Nguyên sắc mặt tự nhiên đem túi càn khôn thu vào trong tay áo, đang định rời đi thời điểm, đột nhiên thần sắc hơi động, theo bản năng hướng bên ngoài nhìn. Rất nhanh, liền có một tên trúc quán mũi nhọn dài, khí tức như vực sâu nam tử trung niên từ trên trời giáng xuống, rơi vào Tề Nguyên trước người. Nam tử trung niên xuất hiện về sau, lập tức liền tại hiện trường nhấc lên một mảnh bạo động, xung quanh đan sư nhộn nhịp không mình hành lễ, trong miệng chào hỏi, gặp qua hội trưởng đại nhân. Tên này đột nhiên xuất hiện nam tử trung niên, chính là đan thánh thủ đồ, đan sư hiệp hội hội trưởng Sở Nhâm. Sở Nhâm đối một bên làm lễ âm thanh ngoảnh mặt làm ngơ, mà là trực tiếp nhìn hướng cách đó không xa Tề Nguyên, xác nhận đối phương bình yên vô sự, vừa rồi hơi lỏng khẩu khí, một mặt ấy náy cười làm lành nói, Sở Mỗ vừa rồi biết được trong hiệp hội có người ở chỗ này tìm công tử phiền phức, lập tức lòng nóng như lửa đốt, cho nên vội vàng chạy đến, không nghĩ tới lại đến chậm một bước. Nói đến đây, thần sắc hắn trịnh trọng đối với Tề Nguyên chắp tay, trong giọng nói mang theo sâu sắc ấy náy, đương nhiên, lần này vô luận như thế nào đều là ta đan sư hiệp hội chiêu đãi không chủ đáo, chỗ mạo phạm, mong rằng tiểu hữu ngàn vạn rộng lòng tha thứ. Thấy tình cảnh này, đông đảo đan sư bọn họ lập tức bị dọa nhảy dựng, hơi kém hoài nghi mình có phải là hoa mắt. Đậu phộng, tiểu tử này đến tột cùng là lai lịch gì? Phải biết, người nào đó trước đây không lâu còn vào chỗ chết đắc tội đan sư hiệp hội danh dự phó hội trưởng Tiết Ngàn Lan, sau này hạ chẳng cực độ đáng lo. Kết quả đột nhiên phong hồi lộ chuyện, không những không có nhận đến bất luận cái gì trách phạt, thế mà còn để đan sư hiệp hội chính hội bậc cha chú từ chạy tới bồi tội, thậm chí còn thái độ thành khẩn túi đầu nhận sai, mẹ nó. Cái này đãi ngộ khó tránh quá khoa trương đi. Sở hội trưởng nói quá lời. Tế Nguyên cười nhạt một tiếng, không thèm để ý chút nào xua tay nói ra, vừa rồi trận thế xác thực có chút dò người, tốt tại vãn bối hiểu sơ một chút quyền cước, miễn cưỡng tự vệ xuống, bây giờ sự tình tất nhiên đã đi qua, như vậy dừng ở đây đi. Gặp hắn bộ này phong khinh vân đạm biểu lộ, mắt thấy qua sự kiện toàn bộ hành trình chúng đan sư không hẹn mà cùng rút mấy lần khoe miệng, biểu lộ cổ quái liếc qua đám kia chính nằm dạp trên mặt đất không rõ sống chết xui xẻo. Người này mẹ nó đều nhanh đem đối thủ đánh chết rồi, còn luôn miệng nói hiểu sơ một điểm quyền cước miễn cưỡng tự vệ, những lời này làm sao nghe được không biết xấu hổ như vậy đâu. Nghe vậy, Sở Nhâm đầu tiên là sững sờ, tiếp lấy tựa hồ phản ứng lại, lúc này liền nghiêm mặt cam kết, từ công tử xin yên tâm, ngươi cùng Tiết Lao ở giữa mâu thuẫn chẳng qua là một tràng hiểu lầm mà thôi. Chờ chút Sở Mỗ sẽ đích thân hướng hắn giải thích rõ ràng, cam đoan ngày sau tuyệt sẽ không có người tìm ngươi nữa phiền phức, loại này sự tình tuyệt không có khả năng lại lần nữa phát sinh. Hắn còn trông chờ từ phúc phía sau tôn kia đan đạo cao nhân hỗ trợ bù đắp đan phương đâu, đây chính là hiện nay đan thánh tổ thừa chi chuyện quan tâm nhất. Vì thực hiện mục đích này, hắn cái này đan sư hiệp hội hội trưởng không tiếc coi trời bằng vùng, liền đan sư giải thi đấu chức thủ khoa đều hứa hẹn đi ra, đương nhiên không có khả năng cho phép song phương hợp tác xuất hiện bất kỳ ngoài ý muốn. Bởi vậy, cho dù Tiết Ngàn Lan tại trong hiệp hội địa vị tôn sùng, thế lực khổng lồ, Sở Nhâm cũng phải nghĩ biện pháp ngăn chặn đối phương, tối thiểu nhất cũng muốn chờ đan phương bổ xong lại nói. Đối với Sở hội trưởng tiểu tâm tư, Thế Nguyên tự nhiên là rõ rõ ràng ràng, lập tức cũng không nói ra, mà là một mặt bình tĩnh gật đầu đáp lại nói, như vậy liền đa tạ Sở hội trưởng. Đối với cái kia cái gọi là đan sư hiệp hội danh dự phó hội trưởng, hắn căn bản liền không có để ở trong lòng qua. Vẫn là câu nói kia, nếu như đối phương tiếp tục tìm đường chết, Tề Nguyên không ngại nói lời giữ lời, để hai ông cháu tại Vạn Hồn Phiên bên trong đoàn tụ. Cùng lúc đó, một chỗ hoang tàn vắng vẻ trong u cốc, loang lổ bóng cây bên dưới khói trướng bao phủ, âm u ẩm ướt, không khí bên trong tản ra từng tia từng sợi nồng đậm gây mũi mùi máu tươi. Một tấm vải đầy cỏ xỉ rêu trên tảng đá, yên tĩnh nằm một cái toàn thân đẫm máu khổng tước. Giờ phút này, Cái này khổng tức tựa hồ lâm vào độ sâu hôn mê bên trong, nguyên bản ngăn nắp xinh đẹp cánh chim đã ảm đạm vô quang, trên lưng còn lưu lại một vết máu đỏ sẫm, thoạt nhìn nhìn thấy mà giật mình. Lại qua nửa ngày, trên tảng đá khổng tức cuối cùng chật vật mở hai mắt ra, ánh mắt quét về phía xung quanh. Sau một khắc, trên người nàng u quang lóe lên, một lần nữa hóa thành một vị tuổi nhỏ đẹp đẽ mỹ mạo thiếu nữ, rõ ràng là phía trước giả bộ vạn hoa lâu hoa khôi vũ tộc thiếu nữ khổng tịch. Mặc dù hóa thành hình người, nhưng nàng thương thế lại không có bất luận cái gì dấu hiệu chuyển biến tốt, tấm kia gương mặt xinh đẹp trắng bệnh như tờ giấy, bờ môi cũng mất đi huyết sắc, thoạt nhìn cực kỳ mệt mỏi. Khô khụ. Điện hạ. Khổng tịch che ngực, ho kịch liệt một trận. Ngay sau đó, không biết ý thức được cái gì, nàng đột nhiên thân thể mềm mại run lên, lập tức liền rơi vào to lớn sợ hãi bên trong. Điện hạ. Người ở chỗ nào a điện hạ? Nàng một bên cố gắng chống lên thân thể, một bên hốt hoảng tứ phương tìm kiếm, đã thấy bốn phía tịch liêu hoang vu, liền chim thú cũng không thấy một cái. Điện hạ. Ô. Một phen lục soát không có kết quả, Khổng Tịch nhịn không được lệ rơi đầy mặt, biểu lộ ở giữa toát ra vô tận tuyệt vọng cùng tự trách. Thoáng tỉnh táo lại về sau, nàng cắn răng, cưỡng ép bình phục lại trong nội tâm sốt ruột, cấp tốc từ trong vòng tay chứa vật lấy ra một cái màu tím ngọc bài, thật nhanh hướng bên trong truyền vào linh lực. Rất nhanh, trên ngọc bài đường vân bị toàn bộ điểm sáng, bên trong truyền đến một đạo giọng nam uy nghiêm, "Nữ nhi, xảy ra chuyện gì?" Nghe đến âm thanh, Khổng Tịch viền mắt từng đỏ, âm thanh nghẹn ngào hồi đáp, "Bệ hạ, nô tỳ là Sáng Phượng công chúa thị nữ Khổng Tịch, chúng ta bị Hồ tộc tộc trưởng Đồ Sơn giao tự tập kích, may mắn có Kiêu bà gạch ngói cùng tan, cùng công chúa mới hiểm thoát đi đối phương yêu vực. Về sau hai chúng ta đều bởi vì trọng thương mà lâm vào hôn mê, chờ ta khôi phục thanh tỉnh, liền phát hiện công chúa điện hạ không thấy." Bên kia, hồi lâu trầm mặc sau đó, trong ngọc bội giọng nam mới vang lên lần nữa, "Nói cho ta vị trí, ta sẽ mau chóng phái người tới chi viện." Nghe vậy, trong lòng Khổng Tịch hơi định, vội vàng nói ra chính mình vị trí cụ thể phương hướng. Chương 436, bản đạo tử chuẩn bị giao cho ngươi một kiện nhiệm vụ nặng nề. Chương 436, bản đạo tử chuẩn bị giao cho ngươi một kiện nhiệm vụ nặng nề. Có lẽ là nhìn thấy Đường Đường đan sư hiệp hội hội trưởng đều đối người nào đó như vậy kính cẩn, mới vừa rồi còn trốn xa xa Khương Hồng Chiếu ba người cũng bận rộn cuốn quýt xuống tới, một bức ngưỡng mộ núi cao răng rớp, đem cổ đầu tường tắc phong hiện ra phát huy vô cùng tinh tế. Tế Nguyên cũng lười phản ứng bọn họ, tùy tiện qua loa vài câu phía sau liền lấy chuẩn bị đấu vòng loại danh nghĩa quay trở về chỗ ở đi tới trong phòng. Hắn tiện tay bố trí một tấm che đậy cấm chế, chợt tâm niệm vừa động, quanh thân huy quang lập lòe, nháy mắt liền tiến vào Đông Hoa Châu bên trong linh bảo không gian. Ngay sau đó, hắn lại lấy xuống bên hông túi càn khôn, cẩn thận từng ly từng tí đem vừa rồi được đến chim trứng đặt ở núi lòng ra trên đống cỏ, cẩn thận quan sát. Bởi vì không gian chứa vật chỉ có thể tồn trữ không có sinh mệnh vật phẩm, nếu là đem chim trứng loại này chứa đựng sinh khí đồ vật bỏ vào, sợ là ngay lập tức sẽ sinh cơ diệt tuyệt, triệt để biến thành chết trứng, cho nên chỉ thích hợp dùng túi càn khôn thu nạp. Đương nhiên, cũng tương tự có thể đem đưa vào tự thành một giới không gian linh bảo Đông Hoa Châu. Cái này cái không rõ lai lịch chim trứng thoạt nhìn cùng trong thư tịch ghi chép xích hỏa loan trứng không khác chút nào, nhưng cùng bình thường xích hỏa loan trứng so ra, viên này trứng bên trên tán phát đi ra xích viêm chi khí vô cùng yếu ớt, thoạt nhìn rất có loại tiên thiên không đủ ý tứ. Nếu là tinh thông ngự thú tu sĩ thấy, ngay lập tức sẽ đem phán đoán phế trứng, gần như không có bất kỳ cái gì bồi dưỡng giá trị. Nhưng mà chẳng biết tại sao, Tề Nguyên lại mơ hồ từ viên này trên vỏ trứng phát giác được một tia khí tức quen thuộc, loại này khí tức tựa hồ cùng cái nào đó tiểu phượng hoàng đồng tông đồng nguyên. Càng làm cho hắn cảm thấy kinh ngạc chính là, thông qua địch ta rõ ràng tiên phú, viên này chứng thế mà lóe lên nhàn nhạt hồng quang. Dựa theo hệ thống thuyết pháp, ý vị này viên này chứng đối hắn có nhất định độ thiện cảm. Mặc dù độ thiện cảm không cao, miễn cưỡng có thể tính là quen biết hời hợt cấp độ, nhưng chuyện này bản thân liền vô cùng cổ quái. Tế Nguyên có thể khẳng định là hắn chưa từng có cùng một cái trứng chim từng quen biết, càng không khả năng để một cái còn không có ấp đi ra trứng chim đối hắn sinh ra hảo cảm tới. Vì sao lại xuất hiện tình huống như vậy, chính hắn cũng là không hiểu ra sao, cho nên mới nảy lòng tham đem cái này cái trứng chim mua lại quan sát một chút. Đúng lúc này, cách đó không xa hốc cây bên trong đột nhiên chui ra ngoài một vị hồ bên trong hồ tức giận váy trắng thiếu nữ, chính là bị nuôi thả tại cái này phương không gian tiểu bạch. Nàng tại chỗ này qua rất là thoải mái, mới vừa đào trong hốc cây đã chất đầy các loại mùi thơm ngọt linh quả, trong tay còn cầm một đầu tươi non nhiều chất lỏng hiệu chân, thỉnh thoảng thả trong miệng gặm một cái, thoạt nhìn cực độ hài lòng. Phát hiện Tề Nguyên thân ảnh về sau, tiểu bạch biểu lộ biến đổi, lập tức liền cầm trong tay hiệu chân giấu đến phía sau, vô cùng chột dạ giải thích nói: "Đạo tử đại nhân, ngài nuôi cái này hiệu thật không phải ta giết, là chính nó đụng đầu vào trên cây đụng chết. Tiểu nhân suy nghĩ một chút để đó cũng là lãng phí, không bằng dùng để nhét đầy cái bao tử." Giờ phút này trong miệng nàng còn nhai lấy thịt hiệu, tiếng nói có chút mơ hồ không rõ, nhưng vẫn là mười phần cố gắng đem chính mình trách nhiệm cho vứt sạch sẽ, hiển nhiên là sợ hãi Tề Nguyên bởi vì cái này tìm nàng tính sổ sách. Nghe vậy, Tề Nguyên sắc mặt trầm xuống, mặt không thay đổi nói ra: "Vậy được rồi, ta nhìn ngươi cũng là không có tác dụng gì, cùng hắn giữ lại lãng phí lương thực, bất quá làm thịt làm cái da cáo mịt rối lỏng, trời lạnh đại ngạch thời điểm cũng tốt giữ ấm, ngươi nói có đúng hay không?" Nghe nói như thế, tiểu bạch bị dọa toàn thân run lên, nơm nớp lo sợ cầu xin tha thứ: "Đạo tử đại nhân tha mạng, tiểu nhân chẳng qua là nhất thời thèm ăn, về sau cũng không dám nữa." Ô ô ô. Dưới tình thế cấp bách, sau lưng nàng ba đầu đuôi cáo cũng đi theo hiện ra, hướng về phía Tề Nguyên điên cuồng lắc lư, bày ra một bộ chó vẫy đuôi mừng chủ hèn mọn tư thái. Nhìn thấy cái này ba đầu lông mềm như nhung cái đuôi, đang chuẩn bị đi lên dạy dỗ đối phương một phen, Tề Nguyên đột nhiên thần sắc liền giật mình, trên mặt lộ ra một vẻ vẻ cân nhắc. Tiểu bạch bén nhạy chú ý tới nhà mình chủ nhân biểu tình biến hóa, lập tức trong lòng vui mừng, thầm nghĩ: "Chó chủ nhân cũng không đến làm thịt chính mình, chẳng lẽ vây đuôi chiêu này hữu hiệu?" Nghĩ tới đây, sau lưng nàng cái đuôi lắc càng mừng hơn, bắt đầu không biết xấu hổ làm lũng bán manh. Sau một lát, đã thấy Tề Nguyên chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt thâm thúy nhìn thẳng nhà mình yêu sủng, trầm giọng phân phó nói: "Tiểu Bạch, bản đạo tử chuẩn bị giao cho ngươi một kiện gian khổ nhiệm vụ, nếu là ngươi có thể hoàn thành, không những hôm nay phạm sai lầm xóa bỏ, ta sẽ còn khen thưởng ngươi một mảnh hiệu rừng, để ngươi tùy tiện vào đi ăn tự phục vụ." Nghe vậy, Tiểu Bạch nhãn con ngươi sáng lên, đầy mặt kích động đơn lên trung tâm: "Đạo tử đại nhân ngài mau nói, tiểu nhân nhất định sông pha khói lửa, tuyệt không chối từ." "Rất tốt." Tề Nguyên hài lòng nhẹ gật đầu, chợt ho nhẹ hai tiếng, chỉ vào trước người chim trứng nói ra: "Ngươi đến đem viên này chim trứng ấp đi ra, ghi nhớ phải thật tốt chăm sóc, ngàn bạn không thể để nó hư mất." "Cái gì?" Nghe đến yêu cầu này, Tiểu Bạch lập tức lâm vào ngộng bức trạng thái, hoài nghi mình có phải là lỗ tai xảy ra vấn đề. Chó chủ nhân đây là tại làm cái quỷ gì, vậy mà để chính mình một cái hồ ly ấp trứng. Ý thức được đối phương không phải tại nói đùa về sau, Tiểu Bạch biểu lộ có chút sụp đổ, vẻ mặt cầu xin nói ra: "Đạo tử đại nhân, tiểu nhân là con hồ ly à, làm sao có thể ấp trứng đâu. Ngài liền tính đi bên ngoài bắt một con gà mái, cũng so tiểu nhân cường nha." Giờ phút này, nàng ngữ điệu bên trong tràn đầy ai oán, cảm giác chính mình hồ cách nhận lấy nghiêm trọng vũ nhục. "Có làm hay không? Không làm chết ngay bây giờ." Tế Nguyên không nhúc nhích chút nào, tựa hồ đã quyết định chuyện này, dù sao ngày nhanh lạnh, cho chính mình thêm một tiện da cáo mịt rồi lọc cũng không tệ, cũng không biết sau đó da của ngươi còn có thể hay không dài ra lại. "Vậy được rồi, ta thử xem." Đối mặt trần trụi uy hiếp, Tiểu Bạch rất thẳng thắn liền khuất phục. Tiếp thu hiện thực về sau, nàng rũ cụp lấy đầu, rũ rũ cúi đầu đi đến trứng chim bên cạnh ngồi xổm xuống, tay đụng đụng vào trứng, âm thầm nói thầm: "Con chó này chủ nhân quả thực quá đáng, viên này trứng chim dài so với ta nhỏ hơn không có bao nhiêu, xem xét sẽ rất khó ấp. Để một cái hồ ly ấp trứng, không phải thuần túy là nói nhảm sao?" Nghĩ tới đây, vừa rồi ăn hết thịt hiệu nháy mắt đã cảm thấy không thơm. Nhìn xem tiểu hồ ly cẩn thận mỗi bước đi, lề mà lề mề đem viên kia thần bí chim trứng bỏ vào hốc cây, Tề Nguyên vừa rồi thu hồi ánh mắt, chợt thân hình một trận hư ảo, lặng yên không tiếng động rời đi Đông Hoa Châu bên trong không gian. Trở lại trong phòng, Tề Nguyên trầm ngâm chỉ chốc lát, chợt biểu lộ phức tạp gọi ra nhiệm vụ danh sách. Tại nhiệm vụ chi nhánh đan sư giải thi đấu ngay phía trên, bất ngờ đổi mới ra một đầu hoàn toàn mới nhiệm vụ chính tuyến, nhiệm vụ mới, chạy ra trấn Ma Huyên. Chương 437, đương nhiên là lựa chọn tha thứ hắn. Chương 437, đương nhiên là lựa chọn tha thứ hắn. Nhiệm vụ miêu tả: cướp sạch một nhóm chính đạo tiên kiêu về sau, danh hào của ngươi bắt đầu tại chính ma hai đạo lưu truyền, không tại giống phía trước như thế vắng vẻ vô danh mà ở ma tông chỗ như vậy, ngươi nghịch tập con đường chú định long đong, kèm theo ma tông cao tầng đối ngươi coi trọng cùng lôi kéo, một tràng nguy cơ to lớn cũng theo đó giáng lâm, ngươi thần tốc quật khởi đã đưa tới. Không ít cùng thế hệ ma tu ghen ghét chi tâm, lại thêm chính đạo đối ngươi kết sủ treo thưởng, làm cho rất nhiều người ngao ngoe muốn động, đem ngươi coi là được cả danh và lợi đã đặt chân cuối cùng. Tại bên ngoài ra chấp hành tông môn nhiệm vụ quá trình bên trong, ngươi bị đồng môn phản bội, gặp phải một đám chính đạo cao thủ kết hợp vây quét, về sau thảm tao bắt sống, bị đầu nhập vào trong truyền thuyết để phòng nghiêm ngặt trấn Ma Huyên. Nhiệm vụ mục tiêu 1, thành công đột phá tới nguyên anh cảnh giới. Nhiệm vụ mục tiêu 2, thân là một tên bị nghiêm ngặt trông coi trọng phạm, mời cố gắng tại bên trong trấn Ma Huyên ác liệt hoàn cảnh bên trong còn sống sót, đồng thời trong 4 tháng rời đi tòa này danh xưng vững như thành đồng khủng bố tử ngục. Thêm vào nhiệm vụ, tại vượt ngục quá trình bên trong, ngươi có thể lựa chọn cứu vớt bạn tù, mỗi nhiều cứu ra một tên đã từng ma đạo cự phách, đều có thể thu hoạch được ngoại định. Mức lịch tập điểm tích lũy khen thưởng. Nhiệm vụ độ khó 5 ngôi sao, cực độ khó khăn. Nhiệm vụ ban thưởng 1 vạn lịch tập điểm tích lũy, trung phẩm pháp bảo Phong Lôi Thỉ, 1 tấm biến thân thể nghiệm thẻ, mở ra chức năng mới đương nhiên là lựa chọn tha thứ hắn. Thêm vào nhiệm vụ ban thưởng, mỗi sống phóng thích một tên bị giam giữ tại trấn Ma Huyên tầng 7 phía dưới, không bao gồm tầng thứ 7, tội phạm, ký chủ sau đó đều đem thu hoạch được 1000 lịch tập điểm tích lũy. Khen thưởng thêm: xin chú ý, nhiệm vụ này làm chủ dây nhiệm vụ, không thể từ bỏ, nhiệm vụ tiến hành trong đó, hệ thống truyền tống công năng sẽ tạm thời đóng lại, nếu như nhiệm vụ thất bại, đến tiếp sau nhiệm vụ sẽ không còn đổi mới. Nhiệm vụ ngăn lại phương, lại biểu hiện lấy 2 cái giới thiệu, biến thân thể nghiệp thể, duy nhất một lần tiêu hao vật phẩm, sử dụng phía sau ký chủ có thể biến thân suốt ngày nói phạm vi bên trong bất luận cái gì sinh linh, đồng thời hoàn mỹ mô phỏng đối với phương ngoại xem. Âm thanh, tu vi khí tức, thời gian biến thân 1 canh giờ, có thể trước thời hạn lựa chọn hủy bỏ, biến thân đối tượng chỉ có thể là ký chủ thấy tận mắt sinh linh. Tại biến thân quá trình bên trong, một khi ký chủ chủ động công kích hắn người hoặc gặp phải hắn người công kích, biến thân hiệu quả đem lập tức biến mất, đương nhiên là lựa chọn tha thứ hắn, cái này công năng có thể đối bất luận cái gì sinh linh thi triển về sau, đối phương sẽ cấp tốc tha thứ ký chủ phía trước phạm phải. Qua bất kỳ sai lầm nào, cũng đem ký chủ trở thành bằng hữu, cái này trạng thái duy trì liên tục thời gian là 1 ngày, mỗi lần sử dụng cái này công năng đều sẽ hao phí số lượng nhất định lịch tập điểm tích lũy, sử dụng đối tượng đối ký chủ hận ý càng sâu, hoặc tu vi càng cao, cần tiêu phí nghịch tập điểm tích lũy càng nhiều, cái này công năng chỉ có thể đối cùng một đôi voi sử dụng 2 lần, lần thứ 3 lúc không có hiệu quả. Nhìn qua đầu này nhiệm vụ chính tuyến, Tề Nguyên biểu lộ thay đổi, đến có chút phức tạp, trên trán càng là gân xanh hẳn lên, hiển nhiên là đang cố gắng đè nén trong lòng sắp phun trào lửa giận. Thảo, mặc dù hắn tại vài ngày trước liền thấy đầu này nhiệm vụ, nhưng bây giờ ôn lại một lần vẫn là không nhịn được huyết áp tăng vọt, thật không thể đem cái này hố cha hệ thống bắt tới đánh một trận. Nguyên bản Tề Nguyên tự nhận là đã trải qua không ít sóng to gió lớn, miễn cưỡng xem như là một cái lao giang hồ, sẽ không tùy tiện sinh ra quá lớn tâm tình chập chờn, nhưng nào tàn hệ thống luôn là có thể chỉnh ra một chút không giống hoa việc, phản phất là tại chuyên môn làm hắn tâm tính. Mẹ nó còn có mặt mũi tự xưng lịch tập hệ thống. Bệnh tâm thần hệ thống còn tạm được. Thân là Thái Huyền đạo tử, hắn có thể quá rõ ràng trấn Ma Huyên là địa phương nào, cho dù là lại cùng hung cực ác ma đạo yêu nhân, bị nhốt vào về sau cũng phải ngoan ngoãn tiếp thu chính đạo không ngừng nghỉ cải tạo cùng tẩy não, tuyệt không nửa phần chống cự khả năng. Trấn Ma Huyên là do 7 đại thánh địa liên thủ sáng lập, chuyên môn dùng để giam giữ những cái kia tội ác tày trời, đồng thời lại không tiện trực tiếp xử tử tội phạm, trong đó lấy ma đạo tu sĩ chiếm đa số, còn kèm theo bộ phận phạm phải trọng tội tàn tu. Bên trong không những quy củ khắc nghiệt, thủ vệ đông đảo, bên trong còn bố trí khó mà tính toán trận pháp cùng cấm chế, có khác đến từ 7 đại thánh địa cường giả đỉnh cao thay phiên tọa trấn, liền con rồi cũng bay không đi ra. Cùng Trấn Ma Huyên bên trong sinh tồn hoàn cảnh so ra, lần trước hắn từng ở qua ma tông quặng mỏ đều có thể xưng được là thiên đường. Căn cứ Tề Nguyên biết, Trấn Ma Huyên nằm ở cái nào đó khu vực sâu trong lòng đất, vị trí cụ thể chỉ có 7 đại thánh địa cao tầng mới có tư cách biết. Căn cứ giam giữ phàm nhân mức độ nguy hiểm, Trấn Ma Huyên tổng cộng chia làm tầng 9, từ tầng thứ nhất bắt đầu, càng là hướng xuống, bên trong giam giữ tội phạm đẳng cấp cũng liền càng cao, đến tầng thứ 9, thậm chí giam giữ động tác tiên độ kiếp cảnh tuyệt thế ma đầu. Từ khi Trấn Ma Huyên mở ra đến nay, cho dù là phòng giữ tương đối rời rạc tầng thứ nhất, cũng chưa từng có bất kỳ một cái nào tội phạm vượt ngục thành công, nói câu không có chút nào sơ hở đều không quá đáng. Càng làm cho Tề Nguyên cảm thấy nhức cả trứng chính là, cái này nhiệm vụ chính tuyến đổi mới về sau, truyền tống công năng cũng theo đó mất hiệu lực, căn bản liền không cho hắn một tia đầu cơ trục lợi cơ hội. Lấy Tề Đại phía trước làm ra đủ loại hành động vĩ đại, cho dù có thể còn sống tiến vào Trấn Ma Huyên, sợ rằng cũng phải bị nhốt vào đề phòng xâm nghiêm nhất tầng thứ 9. Năm sao cấp khó khăn nhiệm vụ chính tuyến. Con chó này hệ thống, xem ra là thật muốn để anh em chết ta. Tề Nguyên hít một hơi thật sâu, cưỡng ép đè xuống suy nghĩ xúc động mà chửi thề, đem lực chú ý đặt ở nhiệm vụ ban thưởng bên trên, mặt lộ vẻ suy tư. Biến thân thể nghiệm thẻ, mặc dù chỉ là cái vật chỉ dùng được một lần, nhưng công năng sắc thực phi thường cường đại, hắn chỉ là nhìn một chút giới thiệu, liền nghĩ đến rất nhiều loại rất có giá trị sử dụng tình cảnh, hoàn toàn có thể đem nó liệt vào một lá bài tẩy. Đến mức chức năng mới. Nhìn qua cái kia đi miêu tả, Tề Nguyên biểu lộ dần dần biến thành cổ quái. Đương nhiên là lựa chọn tha thứ hắn. Bỏ qua cái này đã chịu tượng lại không đứng đắn danh tự, công năng bản thân ngược lại là không có gì ma bệnh, nếu là gặp phải không cách nào chống cự đối thủ, có thể dùng chiêu này làm cho đối phương tha thứ chính mình, từ đó hóa thủ thành bạn. Duy nhất tí vết chính là tha thứ trạng thái duy trì liên tục thời gian có hạn, mà còn chỉ có thể đối cùng là một người dùng 2 lần, hoàn mỹ thuyết minh cái gì gọi là có 1 lần 2 lần, không có liên tục lại 4. Xem ra liền xem như lại rùa ra hỏa, cũng sẽ không tha thứ nhiều lần có lỗi với mình người đi. Nghĩ tới đây, Thế Nguyên không khỏi khỏe miệng co giật. Hả? Nghĩ như thế nào suy nghĩ lấy họa phong có chút kỳ quái đâu? Yên lặng nhổ nước bọt chỉ chốc lát về sau, hắn kiềm chế quyết tâm bên trong suy nghĩ lung tung, bắt đầu chỉnh lý ngày mai sẽ dùng đến năng lượng để mở rộng tiếp xuống gian lận kế hoạch lớn. Hệ thống cho nhiệm vụ kỳ hạn là 4 tháng, thời gian còn sớm, tại làm tốt toàn bộ chuẩn bị phía trước, Tề Nguyên chắc chắn sẽ không mạo muội hành động, dù sao tại Trấn Ma Huyên ngồi tù cũng không phải là cái gì thoải mái sự tình, tại sao phải chính mình tìm cho mình tội chịu. Với hắn mà nói, trước mắt chuyện quan trọng nhất là hoàn thành đan sư giải thi đấu nhiệm vụ chi nhánh, sau đó đi đan sư hiệp hội cầm giữ trường sinh tiên phủ đi một lần. Chương 438, không dựa vào thực lực, toàn bằng tấm màn đen. Chương 438, không dựa vào thực lực, toàn bằng tấm màn đen. Sáng sớm hôm sau, Tề Nguyên vừa ra cửa, liền thấy 3 cái quen thuộc đan sư chờ tại bên ngoài, chính là phía trước đã từng có duyên gặp mặt một lần Khương Hồng Chiếu 3 người. Nhìn thấy hắn đi tới, Khương Hồng Chiếu ánh mắt sáng lên, đầy mặt nhiệt tình tiến lên đón, thái độ cung kính đề nghị: "Từ đạo hữu, hôm nay chính là đan sư giải thi đấu vòng loại, nếu không chúng ta cùng đi làm cái bầu bạn, ngươi xem coi thế nào?" Nghe vậy, Tề Nguyên nhàn nhạt nhẹ gật đầu, nói ra: "Cũng tốt, Từ mỗ cũng là lần thứ nhất tham gia đan sư giải thi đấu, không hiểu chỗ, mong rằng 3 vị đồng đạo chỉ điểm nhiều hơn." Nghe nói như thế, 3 người lập tức tinh thần đại chấn, liên tục không ngừng vỗ ngực đáp ứng. "Không có vấn đề." Từ Minh yên tâm, tại hạ nhất định biết gì nói đấy, định sẽ không để mình để ngươi đi đường quanh co. Bọn họ đang muốn tìm cơ hội leo lên một cái trước mắt vị này bị đan sư hiệp hội hội trưởng phân biệt đối xử thần bí đan sư, bây giờ đối phương chủ động tỉnh giáo, tự nhiên là cầu còn không được. Vì vậy, 4 người liền kết bạn hướng về so tài sân bãi tiến đến. Trên đường đi, Khương Hồng Chiếu tận chức tận trách hướng Tề Nguyên giới thiệu đan sư giải thi đấu các loại quy tắc, khóa này đan sư giải thi đấu quy mô so những năm qua càng tăng lên, nghe nói thông qua sàng chọn đan sư đã có hơn vạn chi chúng, nhưng lịch đấu lại cùng trước đây không sai biệt lắm. Giải thi đấu tổng cộng sẽ tổ chức 3 lượt, chia làm đấu vòng loại, chính thi đấu, trận chung kết. Tại đấu vòng loại thời điểm liền sẽ đào thải 9 phần 10 người dự thi, chính lúc trước 10 quy tắc tự động tấn cấp trận chung kết, tại trong trận chung kết tranh đấu ra người thắng sau cùng. Cái này 3 lượt tranh tài ở giữa riêng phần mình cách nhau 1 ngày, cũng chính là nói, đan sư giải thi đấu toàn bộ lịch đấu là 5 ngày, tại trong lúc này tùy thời đều có thể lựa chọn vứt bỏ thi đấu. Để bảo đảm công bằng, tất cả tài liệu luyện đan đều đem từ đan sư hiệp hội cung cấp, đương nhiên, đan lô cùng đan hỏa cần dự thi đan sư tự chuẩn bị. Tế Nguyên yên lặng nghe lấy, trong lòng có chút cảm khái đan sư hiệp hội tài đại khí thô. Hơn bạn đan sư mở lò luyện đan, chỉ là hao phí tài liệu luyện đan đều là một món khổng lồ, mà phí báo danh chỉ cần chỉ là 20 hạ phẩm linh thạch, không thông qua sàng chọn lời nói thậm chí còn có thể lui, quả thực cùng làm từ thiện không sai biệt lắm. Rất nhanh, mấy người liền đi tới đấu vòng loại hiện trường, xa xa phóng tầm mắt tới, chỉ thấy lớn như vậy quảng trường biển người mãnh liệt, ồn ào không ngớt. Lối vào, còn có mấy tên quần áo khác lạ, khí tức cường đại tu sĩ phụ trách kiểm tra thực hư người dự thi thân phận, đồng thời phóng thích thần thức tinh tế quét hình, phòng ngừa có người kẹp theo hàng lậu. Hắn đưa mắt nhìn quanh, rất nhanh liền trong đám người phát hiện nào đó họ Lưu Đan Thần thân ảnh. Lúc này Lưu Đan Thần chính kéo lên một cái đen xì đan lâu ngang nhiên bảo tràng, trên thân còn mặc một bộ cắt xén thích hợp hoàn toàn mới đan sư phục, chợt nhìn vẫn là rất dạng chó hình người, Bất quá cố kia bẩm sinh nhạy thoát khí chất, làm thế nào đều không che giấu được. Mà còn Tề Nguyên còn phát hiện đối phương đan sư nuốt vào khắp nơi chùi lủi, liền cái tiêu ký đều không có, hiển nhiên là cái đồ trắng đan sư. Tại tu tiên giới, thống nhất đem những cái kia không có chính thức thông qua đan sư hiệp hội khảo hạch, hoàn toàn bất nhập lưu đan sư gọi đùa là đồ trắng đan sư. Tề Nguyên nhìn không còn gì để nói, đường đường đan thánh tổ thừa chi quan môn đệ tử, thế mà liền hoàng giai đan sư đều không phải, chắc không được sẽ bị trục xuất sư môn. Bất quá Lưu Kỳ ngày bình thường luyện chế đều là chút cổ quái kỳ lạ đan dược, lần tranh tài này lại yêu cầu người dự thi nhất định phải luyện chế bình thường đan dược, không biết người này chân thực trình độ thế nào. Gặp Tề Nguyên mặt lộ dị sắc, một bên Khương Hồng Chiếu còn tưởng rằng hắn không biết quý củ, đội vàng nhắc nhở, "Từ đạo hữu, chờ chút ngươi đem đừng quên trước thời hạn chính mình đan lô lấy ra, trong này sắp đặt trận pháp đặc biệt, một khi tiến vào đấu trường, tất cả chữ vật vật phẩm đều sẽ bị che đậy." Tề Nguyên khẽ gật đầu, tỏ ra hiểu rõ, chợt liền từ trong chữ vật không gian móc ra tòa kia vẻ ngoài không tầm thường pháp bảo cấp đan lô. Nhìn thấy cái này chân quý hiếm thấy đan lô, xung quanh đan sư nhộn nhịp hướng bên này bằng tới ánh mắt hâm mộ, liền bên người ba đồng bạn cũng một bộ sợ hãi than không dứt thần sắc, càng thêm chắc chắn người nào đó thân phận tuyệt không phải bình thường. Kiểm tra thực hư qua dự thi bằng chứng về sau, Tề Nguyên liền từ giám khảo trong tay dẫn tới một con số thẻ số, đồng thời bị dẫn tới tham gia trận đấu địa điểm. Lọt vào trong tầm mắt là từng hàng đơn độc ốc xá, mặc dù nhìn qua giống như là lâm thời xây dựng, nhưng bên trong vẫn như cũ bố trí có chuyên môn dùng để gia cố phòng ngự trận pháp, phòng ngừa nổ lô thời điểm tác động đến xung quanh. Mỗi gian phòng ốc xá bên ngoài đều treo tấm bảng gỗ, trên đó viết các loại chữ số, căn cứ phía trên chữ số, hắn rất nhanh liền tìm tới thuộc về mình đan phòng. Đem đan lô bày ra tốt về sau, Tề Nguyên liền cùng mặt khác đan sư đồng dạng khoanh chân ngồi tại bên trong đan phòng bồ đoàn bên trên chờ đợi đấu vòng loại bắt đầu. Ken ken ken. Không lâu sau đó, ba tiếng reo rắt chuông vang đống nhiên vang lên, làm cho nguyên bản có chút huyên náo tràng diện lập tức yên tĩnh lại. Ngay sau đó, chọn vẹn mấy trăm tên giám khảo liền đi đến hiện trường, bởi vì dự thi nhân số đông đảo, mỗi vị giám khảo ít nhất phải phụ trách 50 ở giữa đan phòng khảo hạch thủ tục, có thể nói nhiệm vụ nặng nề. Đúng lúc này, ngồi tại chủ vị đan sư hiệp hội hội trưởng Sở Nhâm bay người lên bên dưới, ở trên cao nhìn xuống quét mắt một cái phía dưới đông đảo đan sư, trầm giọng tuyên bố, lần này đan sư giải thi đấu chính thức bắt đầu, một vòng này khảo hạch nội dung là ba loại đan dược, phân biệt là còn âm đan, tứ tướng đan, vũ khí diễn thần đan. Mỗi một lô đan dược nhiều nhất giới hạn thời gian 2 canh giờ, tổng cộng 6 canh giờ, mỗi loại đan dược thành đan phẩm chất chí ít vì trung phẩm trở lên, luyện chế thất bại hoặc thấp hơn cái này tiêu chuẩn người lập tức đào thải. Ngay sau đó, hắn đối với các giám khảo phất phất tay, lên tiếng ra hiệu nói, bắt đầu đi. Tiếng nói vừa ra, trong chàng đám kia giám khảo liền bắt đầu bận rộn không ngừng, mang theo sau lưng trợ thủ hướng người dự thi phân phát tài liệu, một lần cuối cùng kiểm tra đan lô cùng đan hỏa, bảo đảm không người có khả năng gian lận. Nghe đến khảo hạch nội dung, Thế Nguyên lập tức liền buông lòng xuống, khóe miệng không tự chủ nổi lên tiêu ý xem như luyện đan cổ tay, cái này ba loại đan dược toàn bộ đều vượt ra khỏi phạm vi năng lực của hắn, đặt ở bình thường, trên cơ bản có thể trực tiếp từ bỏ trị liệu. Tốt tại hắn trước thời hạn mở cửa sau, muốn tấn cấp căn bản là không dựa vào thực lực, toàn bằng tấm màn đen. Tiếp nhận 3 phần tài liệu luyện đan về sau, Thế Nguyên xe nhẹ đường quen mở ra cái nắp, không làm bất luận cái gì xử lý, trực tiếp liền đem luyện chế còn âm đan tất cả tài liệu một mạch đầu nhập vào đan lô bên trong, chợt lấy lửa mạnh nung khô. Thấy cảnh này, phụ trách giám sát hắn luyện đan cái nào đó giám khảo trợ thủ lập tức lông mày cao chặt, có loại bị mạo phạm đến cảm giác. Mẹ nó, tiểu tử này dùng đến tốt nhất đan lô, còn tưởng rằng là từ đâu chạy tới cao thủ, kết quả liền cái này. Đem luyện đan làm cùng xào rau, quả thực chính là đang vũ nhục đan đạo. Liên tại tên này trợ thủ âm thầm lắc đầu thời điểm, liền thấy đan phương bên trong Tề Nguyên thản nhiên dập tắt đan hỏa, vén lên cái nắp, lập tức có từng sợi đan hương tiêu tán mà ra. 7-8 hạ sung mãn vượt mà, phẩm tướng hoàn mỹ cực phẩm còn âm đang yên tĩnh nằm tại bên trong lò luyện đan. Đậu phộng, hắn thế mà luyện chế thành công. Thấy tình cảnh này, tên đia trợ thủ con mắt trừng đến tròn trịa, trên mặt hiện lên nồng đậm vẻ chấn động, cảm giác chính mình tam quan bị lật đổ. Đây là cái gì thủ pháp? Chương 439, thật đúng là bị gia hỏa này cho được. Chương 439, thật đúng là bị gia hỏa này cho được. Liên tại bên ngoài đan phòng trợ thủ trợn mắt hốc mồm thời điểm, Tề Nguyên không nhanh không chậm đem vừa ra lô còn âm đang đặt ở bên người trên hay, tiếp lấy liền đem luyện chế tứ tướng đan tài liệu ném tới trong lò đan một nồi khó chịu. Nhìn xem hắn bộ này không có chút nào thủ pháp, thô lậu đến cực điểm luyện đan động tác, phụ trách ở đây trông coi trợ thủ đột nhiên lấy lại tinh thần, nhịn không được chấn động trong lòng, không đúng. Tiểu tử này khẳng định có vấn đề, nào có hắn như thế luyện đan. Ý thức được điểm này về sau, bên trong đan phòng trợ thủ lập tức hơi biến sắc mặt, ánh mắt bên trong nổi lên một vẻ tức giận. Khá lắm, lại dám tại lao tử dưới mí mắt công nhiên ra lận, lá gan khó tránh cũng quá lớn a. Nếu như có thể tìm ra chứng cứ, đem người ăn gian này bắt tới nghiêm trị, nói không sợ trưởng phía sau còn có thể bớt một bút phần thưởng phong phú. Nghĩ tới đây, hắn lập tức liền nín thở yên tĩnh thần, tính toán từ Tề Nguyên trong động tác tìm kiếm được sơ hở, tốt nhất đến cái nhân tang đồng thời lấy được. Không bao lâu, Tề Nguyên liền luyện xong lò thứ hai, nắp lò mở ra, lại có hơn 10 hạt cực phẩm phẩm chất tứ tướng đan bay ra, rơi vào bên cạnh trên khay. Căn cứ quy tắc, cần luyện chế đan dược có 3 loại, để lại cho người dự thi luyện đan thời gian khoảng chừng 6 canh giờ. Bây giờ mới qua không đến một khắc đồng hồ, Tề Nguyên liền đã luyện chế tốt 2 loại đan dược, mà còn mỗi một viên đều là cực phẩm. Tốc độ quả là nhanh đến dọa người. Chuyện gì xảy ra? Tên kia trợ thủ nhìn trợn mắt há hốc mồm, biểu lộ kinh nghi bất định, như là gặp ma. Tuy ý hắn dùng lực như thế nào quan sát, nhưng như cũng không có phát hiện nửa phần dị thường, từ bỏ vào tài liệu đến đan dược hoàn mỹ ra lò, toàn bộ quá trình căn bản là không có tí xíu thay xả đổi cột vết tích. Khi phản ứng về sau, trợ thủ sững sờ nhìn xem Tề Nguyên một cái, chợt biểu lộ hốt hoảng mở miệng thỉnh cầu nói, vị đạo hữu này, mời trước chờ một lát, ta hiện tại có việc đi ra ngoài một chuyến, chờ ta trở lại phía sau ngươi lại mở lò thứ ba.
Không có vấn đề.
Nghe nói như thế, đang chuẩn bị hướng trong lò đan thả tài liệu Tề Nguyên chẳng hề để ý nhẹ gật đầu, dừng tay lại bên trên động tác. Thấy thế, trong đan phòng trợ thủ đội vã đi ra ngoài, không bao lâu, liền đưa vào đến một vị khinh bào bộ nhẹ, rất có phong nghi nam tử trung niên, hắn chính là phụ trách tuần sát phiến khu vực này giám khảo. Bởi vì tham gia đấu vòng loại đan sư nhân số quá nhiều, bình quân mỗi vị giám khảo đều muốn ứng đối 40-50 người dự thi, có khi căn bản là bận không qua nổi, bởi vậy đan sư hiệp hội liền an bài rất nhiều giám thị giúp thi hỗ trợ làm việc vặt. Đương nhiên, những này giám thị trợ thủ đan đạo trình độ thường thường vô cùng có hạn, chỉ có thể làm một chút cơ sở tính giám sát công tác, thật gặp phải vấn đề thời điểm, vẫn là muốn mời giám khảo ra mặt. Nhìn thấy bên trong đan phòng Tề Nguyên, vị kia trung niên giám khảo lập tức biểu lộ liền giật mình, trong mắt lóe lên một tia khó mà phát giác dị sắc, trong miệng hỏi, "Ngươi kêu Từ Phúc?" Tề Nguyên cười nhạt một tiếng, chắp tay nói, "Không sai, chính là tại hạ Từ Phúc." Quả nhiên là hắn. Trung niên giám khảo đối với Tề Nguyên nhẹ nhàng gật đầu, rất bình tĩnh nhìn thoáng qua trên khay hai lô đang dược, sau đó làm một phen tự giới thiệu, "Từ công tử, ta chính là nơi đây đan phòng giám khảo Gốm Rộng." Đang lúc nói chuyện, Gốm Rộng như phất tay lui một bên trợ thủ, chỉ hoan nói do nói, "Ngươi cái này lò thứ ba ngũ khí diễn thần đan, liền từ đảo mộ đích thân ở đây giám sát, xin em." Tiếng nói vừa ra, hắn âm thầm đưa cho Tề Nguyên một cái an tâm ánh mắt, hiển nhiên là mang theo nhiệm vụ đến. Nhận đến tín hiệu, Tề Nguyên nhíu mày, chững chạc đàng hoàng hồi đáp, "Vậy làm phiền đào tiền bối." Trên thực tế, liền tính giám khảo không phải người của mình, cũng không có cái gì thật khẩn trương. Có hệ thống không gian tại bất kỳ người nào đều mơ tưởng bắt đến hắn nhược điểm, đan thánh tới đều không tốt. Mà còn liền giải thi đấu chủ sự Phương là đứng ở bên phía hắn, tại không có chứng cứ xác thực dưới tình huống, những người khác dù cho lòng sinh hoài nghi, cũng không dám đi ra nói hiệu nói vượng, nếu không chẳng phải là công nhiên đánh đan sư hiệp hội mặt. Gặp hắn thái độ đoan chính, Gốm Rộng khỏe miệng hơi dương lên, vẻ mặt ôn hòa chỉ cách đó không xa đan lô, bắt đầu đi. Theo giám khảo phân phó, Tề Nguyên cũng không khách sáo, đưa tay một chiều, luyện chế ngũ khí diễn thần đan tài liệu liền tranh nhau chen lấn đầu nhập vào đan lô bên trong. Ngay sau đó, đan hỏa nhảy địa đốt lên, rất nhanh liền đem đan lô bao vây lại. Nhìn qua bộ này giản dị tự nhiên luyện đan phương thức, Gốm Rộng biểu lộ nháy mắt liền đọc lại, cuối cùng minh bạch trợ thủ vì sao lại đem hắn kêu đến. Mẹ nó, tiểu tử này là thật không biết ta. Hội trưởng đại nhân không biết là nghĩ như thế nào, thế mà muốn thả loại này đan đạo liệu bị tấn cấp, chẳng lẽ liền không sợ lộ tẩy sao? Mặc dù có chút không thể nào hiểu được, nhưng hắn dù sao cũng là đan sư hiệp hội hội trưởng Sở Nhâm tuyệt đối tâm phúc, đặc biệt được an bài ở chỗ này giám thị, mục đích đúng là vì cho người nào đó hộ giá hộ tống. Việc đã đến nước này, vô luận như thế nào đều muốn đem phía trên ý chí chấp hành đi xuống. Nghĩ tới đây, Gốm Rộng bứt bỏ tạp niệm, chuẩn bị đối người nào đó tiếp xuống hành động mở một con mắt nhắm một con mắt. Rất nhanh, hắn liền thấy Tề Nguyên làm bộ đánh cái đan quyết, đan hỏa dập tắt, một cỗ thấm vào ruột gan đan hương lan tràn ra, khiến người mừng rỡ. Thực phẩm ngũ khí diễn thần đan, hơn nữa còn là cấp cao nhất loại kia. Xem như một vị hợp cách thiên giai đan sư, Gốm Rộng đan đạo tạo nghệ tự nhiên không tầm thường, nghe được đan hương, lập tức liền xác nhận đan dược phẩm giai. Tình huống như thế nào? Nhìn thấy trước mắt những cái kia vừa ra lô đan dược, Gốm Rộng một mặt một bước, có loại chứng kiến kỳ tích cảm giác. Ngay sau đó, hắn không tự giác địa cất bước tiến lên, cẩn thận quan sát đến trên khay ngũ khí diễn thần đan. Vô luận là vẻ ngoài hình dạng, vẫn là đan dược tán phát đan hương, thậm chí đan độc hàm lượng, từng cái phương diện đều là đạt tới thậm chí vượt qua cực phẩm đan dược tiêu chuẩn. Cho dù hắn cái này thiên giai đan sư đích thân xuất thủ, đều rất khó không đến điểm này. Dù cho Gốm Rộng rõ ràng Tề Nguyên rất có thể là tại gian lận, nhưng hắn căn bản là nhìn không ra đối phương là như thế nào gian lận. Tiểu tử này cũng quá không bình thường đi. Chọn vẹn ngốc trệ một hồi lâu, xem như giám khảo Gốm Rộng mới hồi phục tinh thần lại, hắn nhìn thật sâu một cái không có chuyện gì người giống như Tề Nguyên, trầm giọng nói, "Tán tu đan sư Từ Phúc, thông qua đấu vòng loại, thành tích là giáp bên trên." Nghe vậy, phía sau hắn trợ thủ lập tức cầm lấy bút, sắp thành tích ghi lại ở ngọc sách bên trên. Đa tạ tiền bối dịu dắt, không có chuyện, vãn bối trước hết cáo từ. Bên này Tề Nguyên thì là một mặt phong khinh vân đạm biểu lộ, tự nhiên hào phóng hướng về phía Gốm Rộng chắp tay, chợt liền nhấc lên đan lô cáo từ rời đi. Ra đan phòng, hắn đưa mắt nhìn quanh, liền thấy còn lại người dự thi cũng còn tại khua chiêng gõ chống luyện đan, tuyệt đại bộ phận đan sư liền lò đan dược thứ nhất còn không có luyện ra. Phát hiện có người nhanh như vậy liền đi ra, trên quảng trường đám người vây xem nộn nhịp hướng bên này nhìn, trong mắt toát ra rõ xét sắc. Bình thường đến nói, có thể cái thứ nhất đi ra đấu trường ra hỏa, không phải bất học vô thuật học trà, chính là thực lực siêu quần học bá, không biết người này thuộc về loại nào. Đang lúc Tề Nguyên đi ra ngoài thời điểm, lại có một đạo thân ảnh quen thuộc từ trong đan phòng đi ra, nhưng là đồng dạng tham gia đấu vòng loại Lưu Kỳ. Giờ phút này, Lưu Đan thần thoạt nhìn cảm xúc xa xút, than thở liên tục, cùng phía trước đi bộ mang gió trạng thái hoàn toàn ngược lại. Thấy tình cảnh này, Tề Nguyên không khỏi nhíu nhíu mày, có chút hiếu kỳ đi lên hỏi, vị đạo hữu này, nhìn ngươi bộ này dầu dĩ dáng vẻ không vui, không phải là bị đào thải đi? Hắn hiện tại dùng chính là từ phúc áo lót, tự nhiên không thể hiện lộ ra nhận biết đối phương dấu hiệu. Nghe thấy câu hỏi của hắn, Lưu Kỳ lắc đầu, vẻ mặt lộ ra một vẻ đắng chát, ai, đó cũng không phải, ta không những thuận lợi thông qua đấu vòng loại, còn phải giáp bên trên. Bất quá lần này để thi một chút độ khó đều không có, thực sự là quá không có ý nghĩa. Nói đến đây, hắn quay đầu nhìn thoáng qua sau lưng trưởng thi, yếu ớt nói ra, liền đan sư giải thi đấu bên trên đề mục đều như vậy làm từng bước, câu nghệ tại thông thường, hoàn toàn không có sáng tạo cái mới có thể nói, đủ để thấy đan chi nhất đạo đã là âm u đầy tử khí, không có chút nào hy vọng, suy nghĩ một chút liền để người thương tâm. Nghe vậy, Thế Nguyên khỏe miệng co giật, nhìn không được liếc mắt. cái này thật đúng là bị người này cho trang đến. Chương 440, nguyên lai tiểu tặc này còn là một cái đan đạo thiên tài. Chương 440, nguyên lai tiểu tặc này còn là một cái đan đạo thiên tài. Cùng lúc đó, tụ tập rất nhiều đan sư hiệp hội cao tầng vân đài bên trên, một tên thân hình cao lớn, khuôn mặt uy nghiêm hoa phục lão giả thần sắc băng lãnh nhìn xem từ trên sàn thi đấu đi ra Tề Nguyên, trong mắt hiện lên một vẻ u ám. Quả nhiên là cái này tiểu tặc. Chuyện phát sinh ngày hôm qua, đối Tiết Thiên Lan đến nói quả thực là vô cùng nhục nhã, hiện tại nhớ tới đều tức giận gan đau. Mà còn đối phương rõ ràng cùng nhà mình tôn tử mất tích sự tình thoát không ra liên quan, bằng vào điểm này, hắn liền tuyệt sẽ không từ bỏ ý đồ. Mặc dù Tiết gia là cao quý luyện đan thế gia, từ trước đến nay nhân đinh thịnh vượng, tử tôn phồn thịnh, thế nhưng giống Tiết Khúc Hạc loại này đan đạo tiên phú có thể nói chắc tuyệt hậu bối lại cũng không thấy nhiều. Bởi vậy, Tiết Thiên Lan vẫn luôn vô cùng coi trọng Tiết Khúc Hạc cái này niên kỷ nhẹ nhàng liền lên làm địa giai đan sư cháu đích tôn, bây giờ tôn tử lại chết không rõ ràng, hắn làm sao có thể tùy tiện nuốt trôi cơn giận này. Càng làm cho Tiết Thiên Lan hận vô cùng muốn điên chính là, thân là đan sư hiệp hội hội trưởng Sở Nhâm thế mà tại sau đó ở trước mặt yêu cầu hắn không cho phép lại tìm Từ Phúc phiền phức, ngựa khí nghiêm khắc đến gần như uy hiếp. Loại này hành động không khác là tại hung hăng quản hắn cái này danh dự phó hội trưởng bạn hai, hoàn toàn không đem một đời trước để vào mắt. Đối với hội trưởng cảnh cáo, Tiết Thiên Lan tự nhiên không dám công nhiên làm trái, đành phải lựa chọn tạm thời dừng tay chờ đợi báo thủ thời cơ. Nhìn xem người nào đó nên ngang tiêu sái rời đi, Tiết Thiên Lan đôi mắt nhắm lại, quay đầu đối với sau lưng Tâm Phúc thủ hạ truyền âm phân phó nói, ngươi đi thăm dò Từ Phúc đấu vòng loại thành tích, một khi có kết quả lập tức trở về bẩm báo. Phải. Tên kia Tâm Phúc thủ hạ nghe vậy lập tức cung kính lĩnh mệnh, lập tức lặng yên không tiếng động lui xuống. Không bao lâu, hắn phái ra thủ hạ liền đội vàng mà trở lại, mang về một cái chính xác thông tin, khởi bẩm Tiết lão, cái kia Từ Phúc tại đấu vòng loại trung thành tích ưu dị, liên tục 3 lô đều luyện chế được cực phẩm phẩm chất năng lượng, trải qua giám khảo bố rộng đánh giá là giáp bên trên, đã thành công tấn cấp vòng tiếp theo. Nghe đến hồi báo, Tiết Thiên Lan ra mặt nhẹ dựng, ánh mắt bên trong lóe ra tính mịch qua mang, thầm nghĩ, nguyên lai tiểu tặc này vẫn là cái đan đạo thiên tài, chắc không được họ Sở sẽ giữ gìn người này. Không biết nghĩ đến cái gì, Tiết Thiên Lan cười lạnh, trên mặt nổi lên một vẻ mù mịt. Tiểu tử này khẳng định là muốn thông qua đan sư giải thi đấu dương danh lập vạn, thậm chí xâm nhập trận chung kết, thu hoạch được tiến vào trường sinh tiên phụ cơ duyên. Đáng tiếc, cho tới lão phu, chú định để ngươi lấy giỏ trúc mà múc nước công giá chàng. Hắn tại đan sư hiệp hội căn cơ thâm hậu, quyền cao chức trọng, muốn tại giải thi đấu bên trên làm rơi chỉ là một cái không có danh tiếng gì đan sư quả thực dễ như trở bàn tay. Cho dù là hội trưởng Sở Nhâm, cũng không có khả năng tại trước mắt bao người can thiệp chính thi đấu kết quả. Liên dở cho xấu biện pháp hắn đều nghĩ kỹ, chỉ cần trước thời hạn tại phân phát cho người nào đó trong tài liệu động hạ thủ chân, cho dù đối phương là đan tiên chuyển thế, cũng không có khả năng luyện chế thành công ra đan dược tới. Mà còn đến lúc đó tài liệu đã vào đan lô luyện rơi, sẽ không lưu lại mảy may vết tích. Liên tính người bị hại sau đó phát giác được dị thường, không có chút nào căn cứ phía dưới, ở đây giám khảo cũng sẽ không cho phép hắn lật lại bản án, cuối cùng sẽ chỉ rơi vào một cái thảm tao đào thải kết quả. Nghĩ tới đây, Tiết Tiên Lan nhịn không được nâng lên khóe miệng, móc ra một cái giữ tợn đường cong. Sở Nhâm, tất nhiên ngươi lựa chọn không tiếc đại giới ra sức bảo vệ người này, lão phu liền để ngươi nhìn tận mắt hắn thua trận đan sư giải thi đấu, sau đó xám xịt cút đi. Cùng lúc đó, Tề Nguyên cũng không có ý thức được chính mình đã lâm vào một chàng nhìn thấy mà giật mình âm mưu bên trong. Đương nhiên, dù cho hắn biết cũng vô pháp sinh ra một tơ một hào tâm lý ba động, nói không chừng sẽ còn cười ra tiếng. Nói đùa, hắn để mỗi nhân luyện đan lúc nào muốn dùng tài liệu, không phải đều là trực tiếp lấy ra thành phẩm sao? Để cho an toàn, Tề Nguyên trên thân thành phẩm đan dược đều là đan thánh tổ thừa chi đích thân luyện chế, phẩm chất tuyệt đối đỉnh cấp, gần như nhất định có thể nghiền ép mặt khác tất cả tham gia giải thi đấu đan sư, cho dù ai đều tìm không ra ma bệnh. Trước đây không lâu, Lưu Đan Thần vừa mới đi ra đấu trường, liền như là thoát cương chó hoang, hấp tấp hướng Vạn Hoa lâu phương hướng lao nhanh. Sau đó, Lưu Đan Thần liền bị nhà hắn nhị sư tỷ Lan Thúy Tâm giam giữ trở về, hiện nay tung tích không rõ, đoán chừng tại giải thi đấu kết thúc phía trước là tìm không được người. Tế Nguyên vừa mới chuẩn bị trở về khách viện, liền bị một đám đan sư tiếng thảo luận hấp dẫn, có truyền ngôn nói Vạn Hoa lâu Hoa Khôi Điệp Hương cô nương đã rời đi Đan Thánh Tiên Phượng, chuyện này là thật sao? Không sai, ta cũng nghe nói. Ai, đáng tiếc, xem ra sau này chúng ta cũng không thể thấy Điệp Hương cô nương nguyện chuyển giáng múa. Một cái khác đan sư tiếc hận nói, không có Điệp Hương cô nương áp trận, xem ra cái này Vạn Hoa lâu muốn cô đơn. Lời này mới ra, lập tức liền có người xen vào nói, lời ấy sai rồi, trong mắt của ta, qua không được bao lâu, cái này Vạn Hoa lâu tuyệt đối phải so ngày trước náo nhiệt gấp 10. Ân, lời này giải thích thế nào? Mọi người nhộn nhịp nghi hoặc hỏi. Nói chuyện đan sư bỗng nhiên hèn mọn cười một tiếng, một mặt say mê nói ra, mặc dù không có Điệp Hương cô nương, nhưng trong Vạn Hoa lâu mới tới một cái thiên kiểu bá mị lao bản nương, cái kia tư thái, cái kia tướng mạo. Chậc chậc, phía trước Điệp Hương cô nương cùng nàng so ra, quả thực giống như là cái không có nảy nở hoàn bao nha đầu. Lúc này, lại có một người chen miệng nói, vị huynh đệ kia nói không sai, ta đã từng xa xa thoáng nhìn qua một lần vị lao bản kia nương thân ảnh, thực sự là xinh đẹp không gì sánh được, đem ta nhìn linh hồn nhỏ bé đều xúc giòn. Nghe đến tiên này miêu tả, không ít người ngẩn người mê mẩn, thế gian lại có bưu vật như thế, chỉ là suy nghĩ một chút liền để người hưng phấn, nếu không mở mang kiến thức một chút, chẳng phải là muốn thương tiếc chúng thân. Không được, ta hiện tại liền muốn đi xem một chút vị lao bản tiên nương đến tột cùng như thế nào, nếu không tối nay sợ là không ngủ yên giấc. Ta cũng là ta cũng vậy, cùng đi. Một mảnh ầm ĩ bên trong, Thế Nguyên nhịn không được nhíu nhíu mày, trong lòng sinh ra một cô dự cảm xấu. Trải qua lần trước giao dịch, hắn cùng Trúc Minh Phượng chủ tớ ở giữa miễn cưỡng có thể xưng được là minh hữu quan hệ, bây giờ các nàng lại đột nhiên ở giữa âm thầm ra đi, liền cái bắt chuyện đều không đánh, trong này sợ rằng có chút kỳ lạ. Chẳng lẽ Vạn Hoa lâu bên kia xảy ra chuyện? Nghĩ tới đây, Tề Nguyên lập tức thay đổi bước chân, hướng về Vạn Hoa lâu phương hướng chạy tới. Đến lúc đó, đã thấy đại lượng nam khách đã chật ních Vạn Hoa lâu cửa ra vào khu phố, không ít người bởi vì không chen vào được mà tụ tập cùng một chỗ, thỉnh thoảng đưa cái cổ hướng bên trong nhìn quanh, biểu lộ đội va không nhịn nổi. Nhìn thấy trước mắt bộ này trận thế, Tề Nguyên lập tức bị dọa nhảy dựng, có loại mở rộng tầm mắt cảm giác. Lúc nào đi dạo kỹ viện đều muốn xếp hàng. Cái này mẹ nó cũng quá khoa trương a. Chương 441, giao cơ nương tử, một hồi đánh cược. Chương 441, giao cơ nương tử, một hồi đánh cược. Cùng lúc đó, Vạn Hoa lâu đại sảnh, cả ngày đối mặt đều là đám này dòng chi tụ phấn, ra mẹ nó đã sớm chán, nghe nói nhà ngươi đến cái xinh đẹp tiên tiên lao bản đường, mau gọi nàng đi ra cho ra nhìn một cái. Một cái quần áo lộng lẫy, đầy mặt mùi rượu trung niên nam tu liền đẩy ra trong ngực cô nương, lớn tiếng hướng về phía mới nhậm chức tú bà ồn ào nói, chỉ cần đem ra hầu hạ tốt, ra nơi này linh thạch có rất nhiều. Nghe nói như thế, khách nhân khác cũng nộn nhịp ồn ào, một năm miệng mười biểu đạt bất mãn, mau gọi các ngươi lão bản nương đi ra, lão tử đã chờ không nổi. Ma đản, Vạn Hoa lâu sẽ không phải là tại lừa gạt khách hàng à, bởi vì đi điệp hương cô nương, sợ hai đóng cửa mới hư cấu đi ra một cái không tồn tại mỹ nhân làm mạch lưới. Ta cảm thấy cũng là, trên đời này làm sao có thể có so điệp hương cô nương xinh đẹp hơn nữ nhân, xem ra chúng ta đều bị lừa, thảo mẹ nó mau lui lại tiền. Đối mặt những khách nhân quần tình xúc động phẫn nộ, trang điểm dày và đậm tú bà biểu lộ bất đắc dĩ tới cực điểm, cái trán càng là thấm ra tinh mịn mồ hôi lạnh, người làm lành giải thích nói, chúng ta Vạn Hoa lâu lão bản mới đương tuyệt đối là thiên tư quốc sắc đại mỹ nhân, bất quá thân phận của nàng thế nhưng là lão bản a, không hề đi ra tiếp khách, cho nên chư vị nếu là có hào hứng lời nói, nơi này cô nương xinh đẹp đều có thể tùy ý chọn tuyển chọn. Nàng còn chưa nói xong, liền bị một cái tính khí nóng nảy nam khách mở miệng đánh gãy, ít mẹ nó nói nhảm, tất nhiên đến Vạn Hoa lâu loại này địa phương, còn chăng cái gì bằng thanh ngọc khiết. Nếu là không nhường nữa nàng đi ra, đừng trách lao tử đập ngươi cái này hấp điểm. Hỗn loạn bên trong, một đạo nhẹ nhàng tiểu nhuyễn giọng nữ từ lầu 2 bay ra, âm thanh phảng phất ẩn chứa đặc thù nào đó ma lực, nhất thời làm hò hét tầm ý đại sảnh thay đổi đến lặng ngắt như tờ. Mọi người theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy một vị mê hồn tuyệt thế, phong tình vô hạn mỹ phụ từ trong phòng chậm chậm mà ra. Nàng mặc một bộ màu hồng nhạt váy dài, ngũ quan tinh xảo tuyệt luân, cặp kia hơi có vẻ hẹp dài mỹ nhãn nhắm lại thành hình bán nguyệt, lóe ra một tia câu hồn đoạt phách kia sáng. Linh lung bay động dáng người tại váy sa bọc vào càng thêm dụ hoặc cho người, mỡ đông trên hai gò má hiện ra một vệt đỏ ửng, tựa như một viên chín muồi cây bằng mật, làm cho người suy tư. Mỹ phụ vừa mới hiện thân, liền làm ở đây nam khách bọn họ nhìn như si như say, hoa mắt thần mê, nuốt nước miếng âm thanh liên tục không ngừng, lại thành trong đại sảnh duy nhất tiếng vang. Liên vừa vặn còn giống giận trả lại tiền cái kia người kia, giờ phút này cũng ngơ ngác ngây ngốc nhìn qua phía trên, trong lúc nhất thời quên đi ngôn ngữ. Hoa thủy. Giờ phút này, vô luận nam nữ, mọi người trong lòng gần như đồng thời dâng lên hai chữ này. Ngày bình thường ra vào Vạn Hoa lâu nam khách, tuyệt đại bộ phận đều kiến thức rộng rãi, trải qua vô số sắc đẹp, có thể như hôm nay vị này lão bản đương lại cùng trước đây nữ nhân hoàn toàn khác biệt. Cố kia tự phát trong xương mê hồn cùng mị hoặc, người nào nhìn không mơ hồ. Mỹ phụ bước liên tục khinh động, một đường hướng về đại sảnh trung ương đi tới, mỗi truyền ra một đạo tiếng bước chân, phản phất đều giẫm tại tất cả mọi người ngực, để bọn họ hô hấp dồn dập, ánh mắt bên trong tràn đầy nóng bỏng. Đi tới gần, mỹ phụ mắt đẹp đảo qua trong sảnh mọi người, cười nói tự nhiên nói, không nghĩ tới hôm nay náo nhiệt như vậy, nô gia giao cơ, gặp qua các vị khách quý, mới đến, còn mời chiếu cố nhiều hơn. Nói xong, nàng tự nhiên hào phóng làm cái phúc lễ, trong lúc phất tay, tràn đầy không gì sánh kịp quyến rũ phong tình, đem xung quanh nam nhân mê đến thần hồn điên đảo, không biết chiều này sao chiều. Một hồi lâu yên tĩnh về sau, mọi người mới từ kinh diễm bên trong lấy lại tinh thần, tranh nhau chen lấn mở miệng tán thưởng, lão bản nương thật đẹp. Ta cảm giác ta đã muốn say. Nàng thật sự là ta gặp qua nữ nhân đẹp nhất, so trước đó tất cả hoa khôi đều muốn đẹp hơn gấp trăm lần, ngại không, gấp một vạn lần. Ngượng ngùng, mới vừa rồi là ta thanh âm nói chuyện lớn một điểm, ngài có thể tuyệt đối đừng sinh khí. Đối mặt với mãnh liệt mà đến hùa theo cùng lấy lòng, tự xưng là giao cơ mỹ phụ môi đỏ câu lên, trong đôi mắt đẹp hiện lên một sợi giảo hoạt, ôn nhu thì thầm nói, nghe nói các vị đều muốn cùng nô gia thân cận một phen, đáng tiếc nô gia tinh lực có hạn, không thể cùng lúc tiếp đãi nhiều khách như vậy, phải làm sao mới ổn đây đâu. Đang lúc nói chuyện, nàng bước lên giống như xoắn xuýt nhíu lên lông mày, tấm tiêu kiểu diễm bức át trên khuôn mặt nổi lên một vẻ vẻ làm khó, nhìn mọi người không khỏi tim đập rộn lên, huyết mạch căng phồng, liền xương đều sụp giòn. Lời nói này tựa như là một viên cự thạch nhập vào hồ nước bên trong, chớp mắt nhấc lên sóng to gió lớn, tất cả nam nhân đều điên cuồng, giao cơ nương tử, tại hạ rất có gia tư, nguyện ra một vạn thượng phẩm linh thạch, để cầu cùng nương tử cùng đi ăn tối. Ta ra hai vạn, chỉ cầu cùng giao cơ nương tử đi trên lầu cộng ẩm mấy chén. Dương Mỗ nguyện ý lấy ra một kiện cực phẩm pháp khí, lấy đập nương tử cười một tiếng. Gia phụ bắt đầu minh minh chủ, tất cả cút đi sang một bên, nếu ai dám cùng lao tử cướp, lao tử giết chết hắn. Bắt đầu minh là cái thá gì, muốn chết đúng hay không? Trong lúc nhất thời, trong sảnh ồn ào làm một đoàn, không ít người đối chọi gay gắt, thậm chí đã bắt đầu xô đẩy mắng nhau, hận không thể đem đối thủ cạnh tranh tất cả giết chết. Mắt thấy những khách nhân sắp ra tay đánh nhau, xem như kẻ đầu tiêu giao cơ đột nhiên che miệng cười một tiếng, nũng nịu nói, chư vị đều là ta Vạn Hoa lâu khách quý, há có thể bởi vì chút chuyện nhỏ này tổn thương hòa khí, không bằng để nô gia tại chỗ này bố trí một tràng đánh cược, thắng lời nói, liền có thể cùng nô gia thật tốt thân cận nha. Lời vừa nói ra, toàn bộ đại sảnh lập tức yên tĩnh trở lại, tất cả nam nhân con mắt đồng loạt nhìn về phía giao cơ, mang trên mặt không chút nào che giấu dục vọng. Đặc biệt là tự nhận là không cạnh tranh được đám tia thổ hào bình thường khách nhân, càng là ma quyền sát trưởng, kích động. Mặc dù mọi người tài lực chênh lệch rõ ràng, nhưng bây giờ dính đến đánh cược, ai thua ai thắng toàn bằng vật khí, mọi người ở vào cùng một khởi điểm bên trên, có chịu cam tâm từ bỏ. Huống chi, nếu quả thật thắng, liền có cơ hội âu yếm, loại này dụ hoặc thực tế quá lớn, cho dù chết cũng cam nguyện. Nghĩ tới đây, mọi người nhộn nhịp gật đầu đáp ứng, không khí hiện trường rất nhanh liền nóng nảy đến đỉnh điểm. Thấy thế, Giao Cơ Yêu Kiều cười một tiếng, sau đó nhẹ nhàng vỗ vỗ tay, mấy tên thị nữ lập tức liền đưa đến một cái bàn lớn, trên mặt bàn bị thu thập sạch sẽ, không có bất kỳ cái gì tạp vật. Ngay sau đó, nàng vung lên váy tay áo, trên bàn nháy mắt nhiều ba viên tạo hình quỷ dị xuất sắc, còn có hai cái phổ phổ thông thông sứ trắng bát. Tại cái này bộ đồ vật xuất hiện trong nháy mắt, ánh mắt mọi người toàn bộ đều tập trung tới, ngừng thở chờ đợi Giao Cơ giới thiệu quy tắc. Phía trước nàng đưa ra ngón tay nhỏ nhắn, chỉ vào trên mặt bàn xuất sắc nói ra, lần này quy tắc kỳ thật vô cùng đơn giản, chờ chút nô ra liền sẽ dung xuất sắc, sau đó mọi người liền có thể suy đoán xuất sắc điểm số, đoán đúng điểm số người chính là bên thắng. Tiếng nói vừa ra, liền có người nhịn không được hỏi, Giao Cơ nương tử, xin hỏi tiền đánh cược là cái gì? Nghe đến vấn đề này, Giao Cơ hồng nhuận mê người khỏe môi khơi gợi lên một tia trêu tức độ cong, không có đoán đúng lời nói, liền muốn ngoan ngoãn giao ra một kiện vật tùy thân, đồng thời lập tức rời đi bàn điếm, để bên ngoài chờ lấy khách nhân đi vào, một khi thắng, liền có tư cách làm nô gia khách quý, thưởng thụ nô gia huynh tình hầu hạ. Nàng chưa kịp nói xong, liền có người không kịp chờ đợi hô, ta chưa đến, còn có ta. Bên kia, người này cũng quá là nhiều a. Liền tại Tề Nguyên lòng sinh đi ý thời điểm, liền thấy có người từ Vạn Hoa lâu đi ra, người này biểu lộ hơi bại, đầy mặt buồn rầu, một bộ sinh không thể luyến răng rớp, trong miệng thì thào nói ra, lại là 666 con báo. Sớm biết ta ép 18 điểm liền tốt. Nhìn qua cái này ủ rũ túi đầu nam nhân, Tề Nguyên ánh mắt ngưng lại, mơ hồ phát giác được đối phương trạng thái có chút không thích hợp. Trước mắt người này, vậy mà không có một tia sinh khí. Sau một khắc, ầm. Tên kia vừa vặn ra ngoài nam tử một cái không chú ý, bị bên đường một cái hố nhỏ đẩy ta một cái, lại trực tiếp ngã nhào trên đất, ngã cái thất điên bắt đảo. Nhìn thấy cảnh tượng này, Tề Nguyên không khỏi sắc mặt biến hóa, phía sau nổi lên một cô ý lạnh. Chuyện gì xảy ra? Đường đường kim đan cảnh tu sĩ, lại bị dạng này một hố cạn trượt chân. Liên tại hắn kinh nghi bất định thời khắc, liền thấy một khối bởi vì lâu năm không sửa chữa mà từ trên tường rơi xuống gạch xanh từ trên trời giáng xuống, đập ầm ầm tại người kia trên đầu. Không đúng, trên đời này làm sao có thể có như thế người xui xẻo. Tề Nguyên là người, vô ý thức nhìn hướng Vạn Hoa lâu phương hướng, biểu lộ dần dần ngưng trọng lên. Chương 442, bản thân từ trước đến nay cùng đánh cược độc không đội trời chung. Chương 442, bản thân từ trước đến nay cùng đánh cược độc không đội trời chung. Ngay sau đó, lại có mấy cái ủ rũ túi đầu nam nhân từ Vạn Hoa lâu bên trong đi ra. Những người này đều không ngoại lệ, toàn bộ đều xui xẻo cực độ. Có cái ra hỏa thậm chí ra ngoài không bao lâu liền bị một đầu phát cuồng thú sủng tại chỗ đụng đổ, mơ hồ bản thân bị trọng thương. Trải qua hỏi thăm, Tề Nguyên rất nhanh liền biết rõ bên trong đang tiến hành một tràng kỳ quái đánh cược. Tham dự đánh cược người cần chuẩn xác đoán đúng xuất sắc điểm số, nếu như thắng, liền có thể thu hoạch được Vạn Hoa lâu lão bản nương lọt mắt xanh, nếu là thua, liền cần lưu lại một kiện vật tùy thân, đồng thời rời đi Vạn Hoa lâu. Đối với sắc mê tâm khiếu những khách nhân đến nói, điều kiện như vậy quả thực hậu đãi đến cực hạn. Dù sao cho dù đoán sai, cũng có thể lựa chọn tùy tiện giao ra một kiện không đáng tiền sự vật xung làm tặng thưởng, cũng không tạo thành bao lớn tổn thất, nếu là thắng, vậy coi như kiếm lợi lớn. Thế nhưng, sự tình thật có đơn giản như vậy sao? Không biết nghĩ đến cái gì, Tề Nguyên nhíu mày, trầm ngâm chỉ chốc lát về sau, cấp tốc từ trong ngực móc ra một cái đưa tin phủ. An bài xong tất cả về sau, hắn liền theo toán loạn dòng người, trực tiếp hướng về bên trong Vạn Hoa lâu đi đến. Cho dù đã đi một nhóm cược thua khách nhân, trong đại sảnh vẫn như cũ chen vai thích cánh, huyên náo vô cùng, một bộ khí thế ngất trời thối nát cảnh tượng. Tề Nguyên đưa mắt nhìn quanh, lập tức liền thấy trước bàn một đạo mê hồn mị hoặc quyển chuyển bóng hình xinh đẹp. Giờ phút này, vị kia trong truyền thuyết lao bản đường chính mỉm cười dung xúc sắc, một cái nhăn mày một nụ cười ở giữa hiển thị rõ phong tình và trùng, bị thái liên tục xuất hiện, khiến xung quanh nam tử ý loạn thần mê, như si như say, hận không thể đem tròng mắt đều đặt ở trên người nàng. Thấy cảnh này, dù là Tề Nguyên thường thấy tuyệt sắc, cũng không nhịn được hô hấp trì trệ, thầm hô yêu nghiệt. Càng làm cho trong lòng hắn nghiêm nghị chính là, nữ nhân này không phải nhân loại. Bởi vì nắm giữ thiên phú bạn linh thân thiện quan hệ, Tề Nguyên đối bất luận cái gì không phải người sinh linh cảm ứng đều bén nhạy dị thường, chỉ là nhìn thoáng qua, liền rất nhanh đã đoán được nữ nhân trước mắt này nền tảng. Yêu tộc, đến từ vũ tộc Sáng Phượng công chúa cùng Khổng Tịch không biết tung tích, Vạn Hoa lâu lại nhiều một tôn rõ ràng thuộc về thú tộc thần bí hồ yêu, phát hiện này lập tức liền để hắn lòng sinh cảnh giác. Liên tại Tề Nguyên như có điều suy nghĩ thời điểm, Giao Cơ đưa ra đầu ngón tay, nhẹ nhàng bén lên cái nắp, chợt khẽ mỉm cười, nũng nịu nói, tam tam năm, mười mười giờ, vị công tử này, ngài vừa rồi đoán sai. Gặp lại có người thua, một bên nam khách bọn họ nhộn nhịp lộ ra cười trên nỗi đau của người khác biểu lộ, trong miệng thúc giục nói, thua liền tranh thủ thời gian cút đi, chớ chỉ hoãn mọi người thời gian. Ha ha, ta liền biết hắn không được, chỉ là kim đăng cảnh, thế mà còn tính toán thả ra thần thức tra xét điểm số, quả nhiên là hưởng phí công phu. Xuất sắc che rõ ràng mang theo che đậy cấm chế, liền vừa rồi vị kia hóa thần cảnh cao thủ đều làm không được, bằng ngươi cũng xứng. Đối mặt xung quanh liên tục không ngừng trào phúng, bàn phía sau tên kia nam tử trẻ tuổi phảng phất không hề hay biết, từ vẻ mặt bên trong điều chỉnh tốt cảm xúc về sau, hắn chăm chú nhìn đối phương Giao Cơ, thâm tình chân thành nói, tiểu sinh có chơi có chịu, khối ngọc bội này là tiểu sinh vật gia truyền, hôm nay liền đưa cho nữ tử. Nói xong, hắn không chút do dự tiếp nhận bên hông ngọc bội, rất cung kính đưa tới Giao Cơ trên tay. Đa tạ công tử, cái kia nô gia nhưng là nhận nha. Tiếp nhận ngọc bội về sau, Giao Cơ nụ cười trên mặt càng thêm quyến rũ, tiện tay đem ném tới trên bàn cái kia một đống nhỏ đồ vật bên trong, bên kia tất cả đều là phía trước khách nhân thua trận đồ vật. Lúc này, Tề Nguyên cuối cùng chú ý tới, làm ngọc bội rơi vào dao cơ trong tay thời điểm, cái kia ba hạt xúc sắc sinh ra một kia khó mà nhận ra dị động, phía trên màu đen điểm lấm tấm tựa hồ càng thêm thuần túy mấy phần. Xúc sắc có vấn đề. Tề Nguyên đôi mắt nhắm lại, lập tức liền bỏ đi lên thăm dò một cái suy nghĩ. Trừ trước mắt yêu nữ này bên ngoài, hắn còn tại ba hạt xúc sắc bên trên phát giác linh tính khí tức. Ý vị này, trong tay giao cơ ba hạt xúc sắc ít nhất cũng thuộc về linh bảo loại hình, rất có thể là một loại nào đó có khả năng thôn vệ hắn nhân khí chuyển tà ác linh bảo. Mà cái này tà bảo tước đoạt khí vận môi giới, tỷ lệ lớn chính là người bị hại vật tùy thân. Bởi vì vật tùy thân nhiễm lấy chủ nhân khí tức, bản thân liền đại biểu cho nhân quả, nếu là rơi vào người hữu tâm trong tay, hoàn toàn có thể làm mưu đồ lớn. Đương nhiên, loại này thủ đoạn mặc dù quỷ quệ khó lường, nhưng thường thường có rất lớn hạn chế, nếu không tu tiên giới đã sớm lộn xộn, ai còn dám cùng người khác giao dịch. Liên tại bên trong đại sảnh dụng cụ đánh bạc tiến hành khí thế ngất trời thời khắc, ngoài cửa bỗng nhiên phát sinh một trận to lớn bạo động. Rất nhanh, một đội y giáp tươi sáng tiên phường thủ vệ từ bên ngoài xông vào, người dẫn đầu chính là đã từng cùng Tề Nguyên từng có gặp nhau Đan Thánh Tông thân truyền đệ tử Tổ Tiêm Tiêm. Như thế nào là nàng? Nhìn thấy Tổ Tiêm Tiêm thân ảnh, Tề Nguyên biểu lộ lập tức thay đổi đến có chút cổ quái. Đối mặt một đầu thực lực thâm bất khả trắc hồ yêu, không biết tiểu cô nương này có thể hay không đứng vững. Tiến vào Vạn Hoa lâu về sau, Tổ Tiêm Tiêm lúc này liền quát lạnh một tiếng, khí thế hung hăng yêu kiểu nói, "Chúng ta tiếp vào tố cáo, nói là bên trong Vạn Hoa lâu có người tụ tập nhiều người đánh bạc, hiện tại mọi người lập tức dừng lại trong tay động tác, tại chỗ tiếp thu kiểm tra." Nghe lời ấy, nguyên bản ồn ào Vạn Hoa lâu nháy mắt lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch, vô luận là cô nương vẫn là khách nhân đều là sững sờ ngay tại chỗ, không biết làm sao. Chỉ một thoáng, từng đôi hoặc là kinh ngạc, hoặc là tìm tòi nghiên cứu ánh mắt đồng loạt tụ tập đến Tổ Tiêm Tiêm trên thân. "Cái gì? Đánh bạc?" Nhìn qua trước mắt đám này khách không mời mà đến, giao cơ nhíu nhíu mày, trong mắt nhanh chóng lướt qua một vẻ không kiên nhẫn, bất quá nàng vẫn là thu lại cảm xúc, lựa khí nhu huyền nói, "Tiểu muội muội, nơi này chính là Phong Nguyệt nơi, không thích hợp ngươi loại này tiểu nha đầu tại cái này lưu luyến, còn mời về đi." Nhìn thấy tên này nũng nịu tuyệt luân lão bản nương, Tổ Tiêm Tiêm biểu lộ có chút hoảng hốt, bất quá nàng rất nhanh liền phản ứng lại, nghiêm mặt nói ra, "Ừ, bản cô nương chính là Tiên Phượng đệ tử chấp sự, chuyên môn phụ trách duy trì trật tự phạm pháp sự tình, quản ngươi có đúng hay không Phong Nguyệt nơi, đồng dạng chiếu đến không lầm. Tóm lại, hiện tại các ngươi nhất định phải tiếp thu điều tra, nếu không cũng đừng trách bản cô nương phong ngươi cái này Vạn Hoa lâu." Đang lúc nói chuyện, Tổ Tiêm Tiêm tay nhỏ vung lên, hạ lệnh, lục soát. Nghe vậy, một bên tiên phường thủ vệ lập tức từ si mê trạng thái bên trong thoát ly, mười phần bất đắc dĩ bắt đầu điều tra, thỉnh thoảng còn hướng giao cơ phương hướng liếc trộm một cái. Rất nhanh, liền có người báo cáo, khởi bẩm tổ cô nương, thuộc hạ tại trên mặt bán phát hiện một bộ xúc sắc. Nghe nói như thế, giao cơ không những hít sâu một hơi, trầm giọng giải thích, vị cô nương này, theo nô gia biết, đang thánh tiên bản phường đến liền có mấy nhà sòng bạc, tựa hồ không ngăn cấm trong phường tu sĩ tham dự đập hí kìa. Quả nhiên là cái không hiểu pháp. Tổ Tiêm Tiêm khuôn mặt nhỏ phát lạnh, nghĩa chính nghiêm từ nói, căn cứ tiên phường quy tắc, phàm kinh doanh đập hí kịch nghiệp vụ người nhất định phải trước thời hạn được tiên phường phê chuẩn, thu hoạch được từ tiên phường ban phát kinh doanh cho phép phía sau có thể kinh doanh. Các người Vạn Hoa lâu căn bản không có mở rộng cái này nghiệp vụ tư cách, thuộc về phi pháp kinh doanh, bây giờ chứng cứ vô cùng xác thực, các ngươi còn có cái gì có thể giảo biện? A. Giao cơ nghe trố mắt đứng nhìn, hiển nhiên không nghĩ tới quy củ của nơi này lại như vậy rườm rà. Liên rất nhiều quần chúng vây xem cũng là một mặt mờ mịt, bọn họ lại không có mở qua sòng bạc, nơi nào sẽ biết Đan Thánh Tiên Phượng còn có điều quy định này. Trầm mặc chỉ chốc lát về sau, giao cơ sắc mặt hơi cường, nhịn không được dò hỏi, "Tổ cô nương, đến cùng là ai tại tố cáo chúng ta Vạn Hoa lâu?" Lúc này, trong đám người Tề Nguyên thần sắc tự nhiên đứng dậy, nghiêm túc nói, "Tại hạ Từ Phúc, ngượng ngùng, chính là ta tố cáo. Bản nhân từ trước đến nay cùng cực độc không đội trời chung, bây giờ tất nhiên gặp, đương nhiên phải dũng cảm bạch trần, lấy tận một tên tán tu nên tận lực thực hiện trách nhiệm." Chương 443, lương tâm của ngươi không đau sao? Chương 443, lương tâm của ngươi không đau sao? Nghe được có người đứng ra thừa nhận, mọi người tại đây toàn bộ đều không hẹn mà cùng hướng Tề Nguyên nhìn sang, đặc biệt là đám kia ngay tại xếp hàng khách nhân, nhìn về phía người nào đó ánh mắt bên trong tràn ngập hừng hực lửa giận. Chắc không được tiên phường thủ vệ đến nhanh như vậy, nguyên lai là tiểu tử này ở bên trong quấy rối. Ngươi nói ngươi là không phải nhàn sợ, không có chuyện gì tố cáo nhân gia Vạn Hoa lâu làm gì, đây không phải là tại phá hư mọi người chuyện tốt sao? Lúc đầu đánh cược tiến hành rất tốt, tất cả mọi người có ô yếm cơ hội, bây giờ lại bị một cái không biết từ chỗ nào xuất hiện tán tu quấy nhiễu, thực sự là quá đáng. Mặt khác, cái gì gọi là cùng cực độc không đội trời chung? Không ngờ ngươi người này liền thích vàng có phải không? Cảm nhận được bốn phía tràn đầy khinh bị ánh mắt, Thế Nguyên cũng không để ý tới, mà là trực tiếp xài bước đi đến bên cạnh Tổ Tiêm Tiêm, mặt ngoài lòng đầy căm phẫn nói, "Tổ cô đương, cái này Vạn Hoa lâu không làm việc đàng hoàng, thật tốt phong nguyệt nơi, lại công nhiên tổ chức đánh bạc, lại thêm tham dự nhân số đông đảo, đây chính là vụ án lớn a, loại này hành động, nhất định muốn trùng điệp nghiêm trị." Bởi vì Tôn Sùng không rõ ràng vị này lão bản nương nội tình, Thế Nguyên tự nhiên sẽ không giống cái trẻ con miệng còn hôi sữa giống như sông ngang sông thẳng, mà là áp dụng bành co chiến thuật, trước tiên đem nước làm hồ đồ, chờ tra ra tình huống phía sau lại làm tiến một bước tính toán. Bởi vậy, biết Vạn Hoa lâu có vấn đề về sau, hắn liền lấy tố cáo không pháp danh nghĩa liên hệ đan sư hiệp hội hội trưởng Sở Nhâm, để đan thánh tiên phường phía chính phủ thế lực đi vào làm rối, thuận tiện đến cái dung cây dọa khỉ. Hiện nay Từ Phúc thế nhưng là đan sư hiệp hội thượng khách, hắn báo cáo gần như khẳng định sẽ phải chịu coi trọng, lấy Sở Nhâm năng lượng, rất nhanh liền sẽ phái người đi tới nhìn một chút đến cuối cùng. Đừng quên, nơi này chính là nhân loại địa bàn, chỉ cần vị này tự xưng giao cơ hồ yêu không phải người ngu, liền sẽ không lựa chọn cá chết lưới rách, nếu không một khi yêu tộc thân phận bại lộ, nàng cho dù có bản lĩnh lớn bằng trời cũng đừng hòng an ổn thoát thân. Đây cũng là Tề Nguyên dám tiến hành thăm dò sức mạnh, hắn ngược lại là muốn nhìn, trước mắt vị này mị hoặc mười phần hồ ly tinh đến tột cùng là thần thánh phương nào. Đương nhiên, tại làm rõ giao cơ chân thực lập trường phía trước, hắn tạm thời không có ý định bạch trần tất cả những thứ này, vạn nhất ngộ thương rồi đồng đội làm sao bây giờ. Nghĩ tới đây, Tề Nguyên khẽ mỉm cười, trong lòng đã có lập kế hoạch. Bên kia, Tổ Tiêm Tiêm có chút ghét bỏ nhìn Tề Nguyên một cái, hiển nhiên đối cái này người tố cáo cũng không có bao nhiêu ấn tượng tốt. Dưới cái nhìn của nàng, đến bạn hoa lâu loại này địa phương nam nhân có một cái tính toán một cái, tất cả đều là vô sỉ háo sắc kẻ xấu xa. Cái này kêu từ phúc gia hỏa, nhiều nhất tính toán cái chán ghét đánh cược kẻ xấu xa, cũng không phải vật gì tốt. Bất quá cùng so sánh, xung quanh đám này đã thích đi dạo ký viện, lại thích tham dự đánh cược gia hỏa, mới thật sự là ngũ độc đều đủ, không có thuốc chữa. Nghĩ tới đây, nàng khuôn mặt nhỏ nghiêm, không chút khách khí cao giọng nói ra, căn cứ tiên phường quy tắc, đối với không có chứng nhận tập hợp đánh cược cửa hàng, muốn tiến hành ngừng hoạt động chỉnh đốn, đồng thời không thu tất cả dụng cụ đánh bạc cùng tiền đánh bạc, đồng thời đối người tổ chức cho phạt tiền. Kể từ hôm nay, các ngươi vạn hoa lâu nhất định phải ngừng kinh doanh chỉnh đốn một tháng. Tại trong lúc này không được mở cửa kinh doanh, đồng thời phạt tiền một vạn thượng phẩm linh thạch, gian đe. Nói xong, nàng liền đối với sau lưng bọn thủ vệ phân phó nói, đi đem trên mặt bản xuất sắc cùng tài vật tất cả không thu, nếu có người dám phản kháng chấp pháp, có thể tại chỗ cầm xuống. Nghe đến muốn không thu dụng cụ đánh bạc bí danh giao cơ đổ sơn giao tự lúc này hơi biến sắc mặt, vội vàng nói, tổ cô nương chấm đã, nô gia nguyện ý ra hai lần phạt tiền, xin đem đồ trên bàn lưu lại, những cái kia đều là những khách nhân vật tùy thân, không hề giá trị bao nhiêu linh thạch. Ta nhiều hơn giao một vạn thượng phẩm linh thạch, đem không thu vật phẩm lấy lại trở về cũng có thể a. Giờ phút này, trong nội tâm nàng biệt khuất đến cực hạn, đường đường yêu vương, thế mà bị một cái tiểu cô nương tùy ý nắm, quả thực có thể nói là vô cùng nhục nhã. Nếu là độc thủ, lấy nàng thực lực, tùy tiện là có thể đem hiện trường tất cả mọi người giết sạch, nhưng nếu thật như vậy làm lời nói, sợ rằng chính nàng cũng muốn gãy tại chỗ này. Đừng quên, bây giờ đan thánh tiên phường ngay tại tổ chức đan sư giải thi đấu, nơi này không biết tụ tập bao nhiêu cao thủ, một khi sự việc đã bại lộ, phá vòng vây khả năng cơ hồ là không. Cái khác còn dễ nói, nhưng trên bàn khí vận chi xúc sắc chính là hồ tộc trấn tộc chi bảo, vạn nhất tổn thất tại chỗ này, hậu quả quả thực không thể tưởng tượng nổi. Đều do cái này họ Từ tiểu tử. Vừa nghĩ tới là người nào đó hỏng chuyện tốt của mình, Đồ Sơn Giao tự liền hận hàm răng ngứa, nàng ánh mắt bất thiện trừng Tề Nguyên một cái, trong lòng tràn đầy ác ý đợi đến sau đó, cô nãi nãi nhất định đem cái này hỗn đản chém thành muôn mảnh. Không thích cược đúng không? Cô nãi nãi ta hết lần này tới lần khác muốn dùng khí vận chi xúc sắc đánh cược với ngươi một cái, để ngươi khí vận hoàn toàn biến mất, xui xẻo đến chết. Nghe đến thỉnh cầu của nàng, Tổ Tiêm Tiêm hừ lạnh một tiếng, nói năng hùng hồn đầy lý lẽ nói, không được. Đem dụng cụ đánh bạc còn cho các ngươi vạn hoa lâu, chẳng phải là sẽ cho các ngươi lưu lại tiếp tục phạm pháp cơ hội, thật làm bản cô nương là kẻ ngu hay sao? Nói xong, nàng liền chỉ huy thủ hạ đem trên mặt bàn tất cả vật phẩm quét sạch sành sanh. Đồ Sơn Giao tự xem sắc mặt xanh xám, hai tay xít sao nắm lấy váy, cố nén không có phát ra. Quá khinh người. Nếu như không phải yêu bực thần thông tại đối phó Trúc Minh Phượng chủ tớ lúc bị Phượng Viêm tiêu đốt, sinh ra một chút kẽ hở, nàng tất nhiên sẽ không chút do dự mở rộng yêu bực, sẽ vạn hoa lâu người ở bên trong tất cả giết chết. Bây giờ, chỉ có thể trơ mắt nhìn khí vận chi xúc sắc bị lấy đi, để nàng đã phẫn nộ lại không thể làm gì. Tin tức tốt duy nhất chính là đám này thủ vệ tựa hồ cũng không có ý thức được khí vận chi xúc sắc giá trị, không thu về sau, tỷ lệ lớn sẽ cất giữ trong phía chính phủ phủ khố. Lấy nàng bản lĩnh, muốn đem bảo vật lặng yên không tiếng động cầm về cũng không mười phần khó khăn. Nghĩ tới đây, Đồ Sơn Giao tự hít một hơi thật sâu, vẫn là quyết định không coi thường hành động mù quáng, để tránh tự rước lấy họa. Liên tại nàng tự hỏi làm sao đem đồ vật trộm trở về thời điểm, đã thấy đã hoàn thành chấp pháp Tổ Tiêm Tiêm đột nhiên nhìn về phía bên cạnh Tề Nguyên, vẻ mặt thành thật nói ra, ngươi kêu Tử Phúc đúng không? Căn cứ quy tắc, người tố cáo có thể thu hoạch được sự phạt ích lợi 1/10, lấy tư của vũ. Hiện tại ngươi có thể lựa chọn cầm 1000 thượng phẩm linh thạch khen thưởng, hoặc là từ tang vật bên trong tùy ý tuyển mấy thứ đồ, nói đi, ngươi muốn cái gì? Nghe nói như thế, những người khác nhộn nhịp đối Tề Nguyên trợn mắt nhìn, cảm giác mình đã bị mạo phạm. Thảo, người này quả thực quá mẹ nó không giảng cứu. Vì chỉ là 1000 thượng phẩm linh thạch, liền đem đẹp như vậy lão bản nương cho hố, lương tâm của ngươi sẽ không đau sao? Lê tởm hơn chính là, cũng bởi vì người này tố cáo, còn làm hại tòa này thâm thụ lao tài xế bọn họ yêu thích vạn hoa lâu ngừng kinh doanh một tháng, liên lụy mọi người trong một tháng này chỉ có thể nhìn cửa than thở, loại này hành động tuyệt đối không thể tha thứ. Phát hiện chính mình thành mục tiêu công kích, Thế Nguyên nhịn không được nhếch miệng. Một đám ngu ít đồ chơi, nếu không phải anh em đứng ra đánh gãy trận này đánh cược, các ngươi sẽ chờ ngược lại 8 đời huyết môi đi. Âm thầm nổ nước bọn một trận về sau, hắn đôi mắt nhắm lại, vui vẻ mở miệng nói, tổ cô nương theo lẽ công bằng chấp pháp, từ mô bội phục. Đến mức khen thưởng nha, ta liền tuyển chọn trên mặt bàn dụng cụ đánh bạc đi. Đang lúc nói chuyện, hắn một mặt chính khí, phản phất biến thân thành chính nghĩa hóa thân, về sau mang ở trên người, để tại mọi thời khắc nhắc nhở chính mình rời xa cực độc. Không có vấn đề. Tổ Tiêm Tiêm nhẹ gật đầu, tiện tay liền đem cái kia ba hạ xúc sắc cùng hai cái sứ trắng bát đưa tới trong tay Tề Nguyên, sau đó liền dẫn một đám thủ vệ nên ngang rời đi. Vì để tránh cho lưu lại bị quần đầu, Tề Nguyên cũng vô cùng thức thời đi theo tiên phường người cùng rời đi. Nói đùa, lần này làm như thế lớn, có trời mới biết đám này bị sắc đẹp làm cho hôn mê lao sắc lang sẽ làm ra như thế nào cử động điên cuồng tới. Giờ phút này, hắn đã yên lặng hạ quyết tâm, tại đan sư giải thi đấu kết thúc phía trước, kiên quyết không phóng ra đan sư hiệp hội cửa lớn, tự tìm cái chết. nhìn xem người nào đó bóng lưng rời đi, Đồ Sơn Giao tự khỏe môi hung hăng co quắp hai lần, suýt nữa cắn nát răng ngà. Từ Phúc đúng không? Ngươi chờ, lão nương rất nhanh liền sẽ đem bút chướng này cả gốc lẫn lãi lấy trở về. Chương 444, đang thi đấu mở ra chương 444, đang thi đấu mở ra 2 ngày phía sau. Hôm nay chính là đan sư giải thi đấu chính thi đấu mở ra thời gian, Tề Nguyên sớm liền từ khách viện đuổi đến giải thi đấu sân bãi. Hôm trước từ Vạn Hoa lâu rời đi về sau, hắn lập tức liền chui vào đan sư hiệp hội, liền với 2 ngày đóng cửa không ra, hoàn toàn không để ý ngoại giới các loại mưa gió. Không cần nghĩ đều biết rõ, trải qua lần trước tố cáo sự kiện, khiến đan thánh tiên phường lớn nhất Phong Nguyệt nơi Vạn Hoa lâu bị ép đóng cửa một tháng, Từ Phúc đại danh sợ là đã tại lao tài xế quần thể bên trong truyền ra. Liền tính con hồ ly tinh kia không tìm đến phiền phức, Từ Phúc cũng kém không nhiều ở vào có tiếng xấu, người người kêu đánh trạng thái, không biết có bao nhiêu phong lưu nhà thơ chính khắp thế giới tìm hắn tính sổ sách đây. Dù sao, người nào đó hại bọn họ một tháng đi dạo không được ký viện, thù này hận này, quả thực núi cao biển sâu. Đương nhiên, đối với trường hợp này, Tề Nguyên từ trước đến nay chưa từng để ở trong lòng, dù sao Từ Phúc bất quá là cái lâm thời áo lót mà thôi, thanh danh làm sao, quan bản thân hắn chuyện gì. Đến mức vừa vặn được đến cái kia ba hạt xúc sắc, hắn đã từng lấy ra nghiên cứu một cái, lại không có phát hiện bất cứ gì thường nào, phản phất chỉ là tại đối mặt một kiện vật chết mà thôi. Mắt thấy không có đầu mối, Tề Nguyên dứt khoát liền từ bỏ tiếp tục tra xét suy nghĩ, như loại này linh bảo cấp bậc tồn tại, bản thân liền có đủ nhất định linh tính, trừ phi thu hoạch được linh bảo nhận chủ, nếu không tuyệt khó điều động. Lấy năng lực hiện tại của hắn, căn bản là không cách nào cưỡng ép tế luyện cái này linh bảo, lại chết đập đi xuống chú định cũng chỉ là uổng phí sức lực. Cùng đấu vòng loại lúc so sánh, chính thi đấu hiện trường khán giả rõ ràng nhiều hơn rất nhiều, lớn như vậy trên quảng trường chật ních trước đến quan sát luyện đan giải thi đấu ăn dưa của chúng, thô sơ giản lược nhìn sợ là có vài chục vạn chi chúng. Trên bầu trời, còn lơ lửng từng tòa lớn nhỏ không đều vân đài, phía trên trưng bày lấy các loại cái bàn bình phong, linh quả điểm tâm, có khác rất nhiều quần áo ngăn nắp nô buộc ở bên chăm sóc, hiển nhiên thuộc về giải thi đấu khách quý vị. Có tư cách ngồi tại vân đài bên trên tu sĩ, đều là thế lực khắp nơi cao tầng, bọn họ trước đến xem thi đấu mục đích cũng vô cùng đơn giản, chính là vì cho nhà mình tông môn mời chào lợi hại đan sư cung phụ. Căn cứ ngày trước lệ cũ, những cái kia có khả năng tại đan sư giải thi đấu bên trong hiện ra tài hoa đan sư, sau trận đấu thường thường sẽ bị rất nhiều lớn nhỏ thế lực tranh nhau mời chào, có thể nói là được cả danh và lợi. So với đấu vòng loại bên trong những trình độ kia tốt xấu lẫn lộn người dự thi, chính thi đấu mới là rất nhiều đan đạo cao thủ biểu hiện ra phong thái sân khấu, giá trị tuyệt đối đến nhìn qua. Đi tới hiện trường, Tề Nguyên xem như người dự thi, tự nhiên không cần cùng các khán giả nhét chung một chỗ, mà là trực tiếp đi tới kiểm tra thực hư thân phận địa phương. Bên trên một vòng đề thi độ khó khá lớn, đào thải đại lượng thực lực không cường đan sư, có tư cách tham gia vòng thứ 2 chính thi đấu đan sư chỉ còn lại có ước chừng 500 người, hiện trường rõ ràng rộng rãi rất nhiều, bầu không khí cũng càng thêm nghiêm túc có thứ tự. Rất nhanh, hắn liền bị đưa đến một gian ốc xá bên trong, bên trong trưng bày 3 cái bồ đoàn, phía trên ngồi xếp bằng 3 vị quần áo khác nhau, tu vi cao tuyệt cường đại tu sĩ. Cái này 3 tên tu sĩ bên ngoài có trẻ có già, 2 nam 1 nữ, vừa vặn tới gần, liền có một cỗ kinh khủng uy áp đập vào mặt, để Tề Nguyên giật mình trong lòng. Độ kiếp cảnh. Tề Nguyên hơi híp mắt lại, trong điện ba lão gia hỏa này chính là đan sư hiệp hội phụ trách kiểm tra thực hư người dự thi thân phận đón sát thủ. Căn cứ đan sư hiệp hội hội trưởng Sở Nhâm thuyết pháp, đến chính thi đấu cùng trận chung kết giai đoạn, nếu có người tính toán gian lận lời nói, nơi này sẽ là cửa ải khó khăn nhất. Bởi vì ở đây đợi cấp độ tu sĩ trước mặt bất kỳ cái gì thô thiển ngụy trang đều đem không chỗ che thân, có thể hoàn mỹ ngăn chặn tất cả âm mưu bị kế. Chính giữa tên kia tóc bạc mặt hồng hào đạo bảo lão giả tiếp nhận Tề Nguyên trong tay thẻ số, trầm giọng hỏi, tính danh. Cốt Linh. Tu vi. Tề Nguyên mặt không đổi sắc, cung kính đáp, vạn bối Từ Phúc, Cốt Linh 22, tu vi là Kim Đan trung kỳ. Nghe đến trả lời, tên này độ kiếp cảnh đại năng trên dưới quan sát hắn vài lần, chậm rãi nói ra, pháp lực trong rửa, thần hồn vững chắc, trên thân không có kẹp theo. Không có vấn đề, đi vào đi. Dứt lời, liền hướng bên trái cửa phòng chỉ. Đa tạ tiền bối chỉ điểm. Tề Nguyên bình thản ung dung chắp tay, lập tức liền nâng lên đan lô hướng về luyện đan sân bãi đi đến. Cửa này với hắn mà nói hoàn toàn không có nửa điểm độ khó, thật. Giả heo ăn thịt hổ thiên phú vừa mở, liền đại thừa tu sĩ đều không có cách nào nhìn ra lai lịch của hắn, độ kiếp cảnh liền càng không được. Cùng lúc đó, nhìn thấy Tề Nguyên vào tràng, lập tức tại khán giả ở giữa đưa tới rối loạn tương mừng, không ít người nổi giận đùng đùng, hận hàm răng trực dương, các ngươi nhìn, là cái tiếp theo Từ Phúc tán tu. Không sai, chính là tiểu tử này không có việc gì kiếm chuyện chơi, đem Vạn Hoa lâu cho tố cáo, như vậy hành vi, quả thực không dám nhận. Thật tức giận nha. Lúc ấy nếu không phải hắn chặn ngang một chân, ta nhất định có thể đoán đúng điểm số, đến lúc đó cái kia mỹ tiểu nương chính là của ta, thật sự là đáng ghét. Nếu để cho lão tử bị bắt đến, không phải là mẹ nó đánh chết hắn không thể. Họ Tử, có loại tranh tài xong chớ đi. Trong lúc nhất thời, vô số người lòng đầy căm phẫn, nghiến răng nghiến lợi. Nếu như nói muốn theo người dự thi bên trong tuyển chọn một vị hỗ trợ đối tượng, được đến đáp án khẳng định đa dạng, nhưng muốn nói người nào nhất bị người hận, Từ Phúc số phiếu tuyệt đối là một kỵ tuyệt trần, xa xa dẫn trước. Mặc dù mọi người đều rất muốn xông đi vào đánh nằm bẹp người nào đó dừng lại, nhưng nghĩ thì nghĩ, lại không có người dám chân chính thực hiện. Nơi đây thế nhưng là đan sư giải thi đấu tổ chức hiện trường, không biết có bao nhiêu đan sư hiệp hội cao thủ hiện trường duy trì trật tự, nếu là có người tại loại này trường hợp quấy rối, sợ là muốn ăn không được ôm lấy đi. Bởi vậy, tất cả mọi người hùng hùng hổ hổ, cuối cùng không có cái nào thiếu thông minh mà có lá gan đi lên bước đan sư hiệp hội dâu hùng. Tìm tới ngươi. Đám người bên trong, Đồ Sơn Giao tự biểu lộ âm trầm nhìn xem trên sàn thi đấu đạo thân ảnh kia, đan môi nhấp nhẹ, một đôi mị ý mười phần cặp mắt đào hoa bên trong hàn quang lập lòe, tựa hồ ẩn chứa vô tận sát ý. Giờ phút này, đối mặt như thế một vị điên đảo chúng sinh tuyệt đại yêu cơ, người xung quanh lại phảng phất làm như không thấy bình thường, tự mình đàm luận sắp đến giải thi đấu, tựa như đứng bên người một đoàn không khí. Cùng lúc đó, vân đài bên trên, đan sư hiệp hội danh dự phó hội trưởng Tiết Thiên Lan đang cùng một đám đến từ bảy đại thánh địa khách quý chuyện trò vui vẻ, bên hai đột nhiên truyền đến một đạo ẩn nấp truyền âm: "Tiết lão, ngài vừa rồi bàn giao sự tình đã làm xong, thuộc hạ làm rất sạch sẽ, tuyệt sẽ không xuất hiện chuyện ngoài ý muốn." Nghe đến truyền âm, Tiết Thiên Lan rất bình tĩnh khẽ gật đầu, trong mắt hiện lên vẻ vui mừng. "Từ Phúc, lão phu ngược lại là muốn nhìn xem, là ngươi phát hiện mình vô luận như thế nào cố gắng, đều chỉ có thể thu lấy được thất bại thời điểm, trên mặt sẽ là như thế nào một bộ đặc sắc biểu lộ." Chương 445, mau nhìn, còn có cao thủ. Chương 445, mau nhìn, còn có cao thủ. Tiến vào đấu trường về sau, Tề Nguyên đưa mắt nhìn quanh, trừ cô đơn chiếc bóng lưu đan thần bên ngoài, còn nhìn thấy mấy cái người quen. Nhìn thấy thân ảnh của hắn, phía trước đã từng quen biết ba tên đan sư nhộn nhịp tiến lên, một mặt thân thiện mở miệng đáp lời: "Từ đạo hữu, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Ngày hôm qua chúng ta đi ngươi nơi đó thăm hỏi, kết quả đã thấy đến ngoài cửa mang theo xin miễn quấy rầy nhắn hiệu, liền không còn dám quấy rầy, để tránh đường đột đạo hữu." Nghe vậy, Tề Nguyên trên mặt lộ ra một tia vừa đúng nụ cười, thuận miệng qua loa nói: "Hổ thẹn, từ mỗi lúc ấy ngay tại đóng cửa luyện đan, cho nên không thể đại khách, thất lễ." "Ha ha, đạo hữu khách khí." Chiêm Hoài Thăng đội vàng xua tay, vừa cười vừa nói: "Đạo hữu thiên tư hơn người, nhưng vẫn là như vậy cần cù cố gắng, thực sự là làm cho bọn ta xấu hổ a." Một tên khác tên là Đoàn Phỉ đan sư cũng đi theo kèm theo hợp đạo, nghe nói đạo hữu tại đấu vòng loại chúng được giáp bên trên đánh giá, đủ để thấy thực lực mạnh, lần này chính thi đấu, tất nhiên kỹ kinh tứ tọa, thuận lợi tấn cấp trận chung kết. Nghe đến ba người các loại định luận, Tề Nguyên nhịn không được kéo ra khóe miệng, đáy lòng âm thầm lẩm bẩm: "Ba tên này thật đúng là đem chính mình hiểu lầm thành đan đạo cao nhân, mặc dù cho rằng như vậy không tính là sai lầm gì, nhưng bởi vì cái này điên cuồng tăng bút mình nhưng là không dùng được." Nói trắng ra, hắn để mỗi nhân căn bản liền không định tại đan sư vòng tròn bên trong lan lộn. Đưa mắt nhìn quanh, liền thấy cái khác người dự thi cũng là một đống tụ tập tại cùng một chỗ chuyện trò vui vẻ, không có chút nào giải thi đấu sắp tới đối địch bầu không khí. Suy nghĩ một chút cũng là, trừ Từ Phúc bản thân cái này thần bí tán tu bên ngoài, mặt khác tuyệt đại bộ phận đan sư đều là có mặt mũi nhân vật, nền tảng cũng vô cùng rõ ràng, giữa lẫn nhau sớm đã có hiểu biết. Luyện đan nhất đạo chẳng những ăn thiên phú, còn ăn kinh nghiệm, luyện đan trình độ tăng lên coi trọng một cái tiến hành theo chất lượng, không tồn tại một bước lên trời khả năng. Tại mọi người trên cơ bản đều hiểu rõ dưới tình huống, tự thân đại khái ở vào cái gì đẳng cấp, không sai biệt lắm đã có một chút bước số, kết quả thường thường cũng là xác định. Bây giờ chính thi đấu chỉ lấy 10 hạng đầu, trừ những cái kia đứng đầu thiên kiếp đan sư bên ngoài, còn lại dự thi đan sư chú định đều sẽ bị đào thải, dưới loại tình huống này, cái gọi là minh tranh ám đấu cũng không có ý nghĩa gì. Có thể nói, tuyệt đại bộ phận tới dự thi đan sư căn bản liền không phải là chạy trận chung kết đi, mà là muốn nhờ vào đó cơ hội mở ra phong thái, dương danh lập vạn, thuận tiện cùng đồng hành giao lưu tình cảm, góp nhặt nhân mạch. Thiên hạ đan sư như cá giết sang sông, cho dù đứng hàng chính thi đấu 100 người đứng đầu, cũng có thể được từng cái thế lực lớn coi trọng, từ đó giá trị bản thân tăng nhiều, lên như diều gặp gió. Dù sao đan dược nhưng nói là tu tiên giới kiếm lợi nhiều nhất sinh ý, thậm chí có 102, tham dự đều là chút tràng diện người, coi trọng chính là nên đón mang đến, hòa hợp thêm thấm. Bởi vậy, loại kia nhân vật chính vừa vào tràng liền bị người các loại xem thường, sau đó mọi người lại bị nhân vật chính điên cuồng trang bức đánh mặt cầu huyết tinh tiết, căn bản là không có khả năng phát sinh. Một phen hàn huyên sau đó, đại biểu chủ sự Phương Đan sư hiệp hội hội trưởng Sở Nhâm liền bắt đầu giới thiệu lần này chính thi đấu quy tắc. Nội dung cụ thể cùng đấu vòng loại cũng không kém nhiều lắm, bất quá cần người dự thi luyện chế đan dược nhưng từ 3 loại biến thành 6 loại, nhưng luyện đan thời gian nhưng như cũng bị hạn chế tại 6 canh giờ, quá thời gian người trực tiếp đào thải. Xem như chính thi đấu đề thi, cái này 6 loại đan dược độ khó luyện chế xa xa cao hơn đấu vòng loại, đối với đan sư bọn họ năng lực yêu cầu rõ ràng tăng lên không ít. Đến lúc đó sẽ từ một đám đức cao vọng trọng thiên giai đan sư phụ trách bình phán những người dự thi luyện đan dược phẩm chất, đồng thời chọn lựa ra biểu hiện tốt nhất 10 tên người dự thi tiến vào trận chung kết. Ngoài ra, tại chính thi đấu bên trong thu hoạch được trước 100 đan sư đều có thể thu hoạch được số lượng nhất định khen thưởng, bao gồm đan lô, đan vương, linh thạch, tài liệu loại hình đồ vật, miễn cưỡng có thể tính làm là ưu tú thưởng. Có thể cầm tới ưu tú thưởng, cũng đã là vô số đan sư phấn đấu điểm cuối cùng. Nghe xong quy tắc, Thế Nguyên liền từ trợ thủ chỗ nhận lấy tài liệu luyện đan, chợt thản nhiên tiến vào tranh tài chuyên dụng đan phòng bên trong, tiện tay đóng lại cửa phòng. Bởi vì rất nhiều đan sư luyện đan thời điểm không thích bị ngoại giới quấy rầy, bởi vậy cùng đấu vòng loại một dạng, mỗi cái tham gia chính thi đấu đan sư đều sẽ bị phân đến một gian độc lập đan phòng. Đương nhiên, bên trong đan phòng bố trí có đặc thù giám thị trận pháp, có thể để cho người bên ngoài thấy rõ những người dự thi nhất cử nhất động. Đợi đến tất cả dự thi đan sư đều tiến vào đan phòng, từng mặt to lớn pháp kính đằng không mà lên, lơ lửng trên bầu trời. Ngay sau đó, mặt kính một trận ánh sáng hoa lập lòe, sau đó liền chiếu rọi ra những người dự thi bên trong đan phòng cảnh tượng, hình ảnh rõ ràng rành mạch, sinh động như thật. Mỗi một khối pháp kính đều biểu hiện ra một cái người dự thi thân ảnh. Bắt đầu. Thấy tình cảnh này, hiện trường tất cả mọi người mừng rỡ, trừng lớn hai mắt, hết sức chăm chú nhìn chằm chằm pháp kính bên trên hiện ra hình ảnh. Có lẽ là bởi vì đắc tội quá nhiều người quan hệ, thuộc về Từ Phúc mặt kia pháp kính đặc biệt để người chú ý lao tử ngược lại là phải xem thử xem, Từ Phúc tiểu tử kia đến tuột cùng có bao nhiêu cân lượng, nhìn hắn một bộ không tập trung lười biếng răng rớp, khẳng định đến ngược. Không sai, người này có thể thông qua đấu vòng loại, tuyệt đối thuộc về gặp vận may, ta vậy mới không tin hắn có thể có cái gì thực lực. Ai? đáng tiếc bên trong Vạn Hoa lâu vị kia thiên tiểu bá mị lao bản nương, vừa vặn tiếp nhận Vạn Hoa lâu liền bị ngừng kinh doanh chỉnh đốn một tháng, không biết sẽ có bao nhiêu thương tâm đây. Đừng nói nữa, ta muốn nguyền rủa Từ Phúc tiểu tử này tại chỗ nổ lô. Mọi người ở đây nghị luận ầm ĩ thời khắc, một tên niên kỷ khá lớn lao đan sư đột nhiên khiếp sợ thất sắc, nhịn không được cả kinh kêu lên, không đúng. Từ xử lý tài liệu thủ pháp đến xem, vị này từ đan sư tuyệt đối là cao thủ trong cao thủ. Nghe nói như thế, hiện trường rất nhiều tạp âm lập tức vì đó trì trệ, nhộn nhịp hướng về nào đó một mặt pháp kính nhìn. Hình ảnh bên trong đạo thân ảnh kia ngay tại đâu vào đấy xử lý một phần phần tài liệu luyện đan, động tác như chậm thực nhanh, nước chảy mây trôi, phản phất một đài cực độ tinh vi luyện đan máy móc. Đơn giản, hiệu suất cao, chuẩn xác, mang theo một cỗ không nói ra được quen thuộc cùng tự tin. Thời gian qua một lát, liền đem từng cây tính trạng khác nhau linh dược xử lý gọn gàng, vô cùng uy tiếp. Bởi vì cái gọi là người trong nghề vừa ra tay, liền biết có hay không. Cho dù là không hiểu luyện đan người, cũng có thể nhìn ra từ phúc phần này cử trọng lực hình, trầm ổn có độ điệu bộ tuyệt không phải bình thường đan sư có khả năng bằng được. Liên tại rất nhiều thạo nghiệp vụ đan sư sợ hãi thán phục thời khắc, người nào đó đã đem tài liệu luyện đan dựa theo đặc biệt chỉnh tự đầu nhập vào bên trong lò luyện đan, vô luận là thời cơ vẫn là hòa hợp, đều giống như sách giáo khoa bình thường hoàn mỹ. Cái này, làm sao có thể? Từ phúc người này đến cùng sư thừa người nào, thoạt nhìn tuổi còn trẻ, lại có thể đem cung ngọc đan quá trình luyện chế đến tinh luyện đến tình trạng như thế, quả thật là kỳ tài ngút trời. Loại này thần hồ kỳ kỹ thủ pháp luyện đan, sợ rằng chỉ có số rất ít cấp cao nhất thiên giai đan sư mới có thể làm đến a. Má ơi, ta thế mà tại một cái tuổi trẻ đan sư trên thân nhìn thấy một tia đan thánh cái bóng, ta sẽ không phải là hoa mắt ta. Đáng giận bầy bên trong, nguyên bản đối từ phúc hận ý tràn đầy Đồ Sơn Giao tự giờ phút này cũng không nhịn được sững sờ ngay tại chỗ, tự lẩm bẩm, hỗn đản này đan đạo tạo nghệ lại kinh khủng như vậy, xem ra phía trước ta ngược lại là xem thường hắn. Nàng thân là tộc trưởng, đối với đan đạo phương diện cũng rất có độc lực qua, tại nhân tộc làm cái thiên giai đan sư đều không nói chơi, tự nhiên rõ ràng đối phương biểu lộ ra đan dược kỹ nghệ ý vị như thế nào. Từ trước mắt người nào đó cho thấy trong trận đấu cho đến xem, không sai biệt lắm đã đạt đến đan thánh tiêu chuẩn. Cùng lúc đó, lại một tiếng kinh hô vang vọng toàn trường, mau nhìn, còn có cao thủ. Chương 446, ngầm thao tác, vàng thao lẫn lộn. Chương 446, ngầm thao tác, vàng thao lẫn lộn. Nghe được câu này, ánh mắt rất nhiều người lập tức hội tụ đến một mặt khắc pháp kính bên trên, lại lần nữa bị hung hăng rung động một cái. Pháp trong gương biểu thị chính là một cái thân mặc đồ trắng đan sư bảo nam tử trẻ tuổi, chỉ thấy trước người hắn bày biện 6 cái lớn nhỏ không đều đan lô, mỗi một cái đan lô phía dưới đều thiêu đốt hừng hực đan hỏa, sẽ bên trong đan phòng chiếu rọi một mảnh đỏ bừng, sóng nhiệt cuộn cuộn. Luyện đan hiện trường khói đặc cuộn cuộn, nam tử lại bình tĩnh tự nhiên hướng 6 cái đan lô bên trong đầu nhập dữ liệu, tốc độ cũng không giảm chút nào, đâu vào đấy điều khiển 6 cái đan lô đồng thời luyện đan. Nhìn thấy bộ này bất khả tư nghị cảnh tượng, vô số xem thi đấu ăn dưa quần chúng lập tức trố mắt đứng nhìn, lâm vào trạng thái đờ đẫn. Khá lắm, thế mà đồng thời luyện chế 6 loại đan dược, người này là quái vật a. Một trận xôn xao sau đó, có đan sư không dám tin rủi rủi con mắt, tự lẩm bẩm, ta đi, cái này mẹ nó tình huống như thế nào a? Ta có phải hay không sinh ra ảo giác? Nghe vậy, bên cạnh hắn đồng bạn nhịn không được nuốt ngụm nước bọt, run rẩy âm thanh lời nói, càng kinh khủng chính là, hắn đồng thời điều khiển 6 cái đan lô, thế mà chưa từng xuất hiện mảy may sai lầm, người này là quái vật a. Ghế giám khảo bên trên cái nào đó uy tín lâu năm đan sư bỗng nhiên đứng dậy, trong giọng nói tràn đầy kinh nghi, cái này, đây không phải là Lưu sư đi sao? Hắn làm sao thay đổi đến lợi hại như vậy? Ngồi ở vị trí đầu đan sư hiệp hội hội trưởng Sở Nhâm mặt không đổi sắc, tựa hồ đối với cái này sớm có dự liệu, chỉ là nhàn nhạt giải thích nói, ta vị sư đệ này vốn chính là cái từ xưa đến nay chưa hề có đan đạo thiên tài, ngày bình thường sở dĩ hiện lộ ra, nhưng thật ra là bởi vì hắn tính cách quá mức nhảy thoát, chịu không giới tính tình luyện chế những cái kia thông thường đan dược mà thôi. Mấy ngày này có sư tôn nghiêm lệnh, hắn mới có thể an tâm nghiên cứu đan đạo, tự nhiên tiến cảnh thần tốc, chư vị không cần quá mức kinh ngạc. Nghe đến viên này giải thích, ở đây ban giám khảo bọn họ hai mặt nhìn nhau, trên mặt vẫn như cũ khó nén kinh sợ, bất quá vẫn là liên tiếp ca ngợi nói, Lưu Kỳ sư điệt không hổ là đan thánh lão nhân gia ông ta cao độ, quả thật là kỳ tài ngút trời. Bây giờ hắn có khả năng như vậy lạc đường biết quay lại, tương lai tiền đồ tuyệt đối bất khả hạn lượng. Không sai, xem ra trước đây chúng ta đối tên tiểu bối này quá mức khắc nghiệt, không có phát hiện trên người hắn điểm nhấp nháy. Tục ngữ có mây, biết nhận lỗi là tốt rồi, nếu như hắn có thể chân chính sửa chữa, không đi nghiên cứu những cái kia cổ quái kỳ lạ đang lượng, ngày sau nhất định có thể trở thành đan đạo nhân tài trụ cột. Còn có vị này tên là Từ Phúc tán tu, trình độ chi cao chính là lão phu cả đời ý thấy, hậu sinh khả úy, hậu sinh khả úy a. Nghe đến người xung quanh đối Từ Phúc khích lệ, Sở Nhâm nhịn không được khẽ miệng co giật, trong mắt lóe lên một tia cổ quái. Vì cho tiểu tử này đánh nghiệm trợ, liền sư tôn đều đích thân xuất thủ, trình độ có thể không cao sao? Cùng lúc đó, ẩn nấp bên trong đan phòng, ở bên ngoài kỳ kinh tứ tọa tề nguyên căn bản liền không có xuất thủ luyện đan, mà là trực tiếp đem thành phẩm đan dược thả tới một bên trong khay, thư thư phục phục mở ra mỏ cá trạng thái. Trải qua đấu vòng loại lúc phát sinh tình hình, Sở Nhâm ý thức được người nào đó gặp chuyện không quyết một nồi khó chịu luyện đan tình cảnh nếu như phát hình ra đi, hoàn toàn chính là đang vũ nhục mọi người chỉ số IQ. Đấu vòng loại ngược lại cũng thôi, dù sao phụ trách giám sát tranh tài giám khảo là người một nhà, mở một con mắt nhắm một con mắt liền đi qua. Có thể chính thi đấu thời điểm không những một cái giám khảo biến thành giám khảo đoàn, liền quá trình luyện đan đều muốn đem ra công khai, ngầm thao tác chỗ trống nhỏ đi rất nhiều. Tại chính thi đấu, nếu là còn để Từ Phúc lấy loại kia sai lầm chồng chất thủ pháp luyện chế ra cực phẩm đan dược, thực tế không phù hợp luyện đan cơ bản pháp, dư luận sợ là muốn tại chỗ bạo tạc. Trải qua một phen trầm tư suy nghĩ, Sở Nhâm vẫn tìm được biện pháp giải quyết, đó chính là vàng tao lẫn lộn, để nhà mình sư tôn tổ thừa chi thông qua dịch dung thuật thay hình đổi dạng, đóng giả thành từ phúc bộ dạng luyện đan. Vì đem một cái luyện đan đắng tay đẩy lên đan sư giải thi đấu vị trí quán quân, hắn cái này đan sư hiệp hội hội trưởng xem như là triệt để không thèm đếm xỉa. Bởi vậy, bên ngoài pháp kính biểu thị hình ảnh căn bản cũng không phải là tề nguyên đan trong phòng hình ảnh, mà là bị trong bóng tối thay thế thành một địa phương khác. Cái chỗ kia một viên ngói một viên gạch, đan lô đan hỏa, bao gồm các loại trang trí đều cùng giải thi đấu đan phòng không khác chút nào, trình độ lớn nhất bên trên tránh khỏi lộ tẩy khả năng. Đương nhiên, những người khác liền tính suy nghĩ nát óc cũng không nghĩ đến, đường đường tại thế đan thánh, thế mà nguyện ý cho một cái không có danh tiếng gì tán tu làm xạ thủ. Đối với cái này Tề Nguyên đương nhiên sẽ không có bất kỳ dị nghị gì, mười phần vui vẻ tiếp thu cái này an bài. Nguyên bản còn cần làm ra vẻ một phen, hiện tại có đan thánh phụ trách thay mình tranh tài, càng là liền trang đều không cần trang, vô cùng phù hợp hắn nhẹ nhõm nằm quán ý nghĩ. Bên kia, nhìn xem từ phúc lò đan dược thứ nhất sắp thành hình, ngồi tại vân đài bên trên xem thi đấu Tiết Thiên Lan vừa rồi thu lại kinh hãi, nét miệng lên một vệ thâm trầm tiêu ý. Ngươi dùng để luyện chế cung ngọc đan Ô Tiên Đằng đã trước thời hạn ngâm qua liệt dương dược cây, mặt ngoài không có chút nào dị thường, kỳ thật đã hoàn toàn mất đi dự tính, cho dù thần tiên đến cũng đừng hòng thành đan. Đan sư giải thi đấu nhìn chính là kết quả mặc cho ngươi đan đạo tạo nghệ lại cao, luyện không ra tốt đan vẫn là muốn bị tại chỗ đào thải. Nghĩ tới đây, hắn đưa ánh mắt về phía trên bầu trời pháp kính, chuẩn bị nhìn đối phương trò cười. Sau một khắc, Tiết Thiên Lan biểu lộ liền cứng ngắc trên mặt, hai mắt trừng trừng, cả người đều lâm vào mộng bức trạng thái. Chỉ thấy pháp trong gương từ phúc bén lên nắp lò, từng quả trong suốt long lanh đan hoàn yên tĩnh nằm tại đáy lò. Chỉ xem phẩm tướng, tất cả đều là cực phẩm phẩm chất cung ngọc đan. Đan thành cực phẩm, Từ Phúc trên mặt lại không có nửa phần tâm tình chập chờn, tiện tay sẽ cung ngọc đan thu vào trong mâm, trực tiếp bắt đầu luyện chế tiếp theo lô. Khác nhất cử khẽ động đều là phong khinh vân đạm, vinh nhục không sợ hãi, một phái đại sư phong phạm. Cái này sao có thể? Tiết Thiên Lan toàn thân cự chiến, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm màn hình, gần như hoài nghi mình con mắt xảy ra vấn đề. Chẳng lẽ bọn thủ hạ quên đem cái kia đoạn Ô Tiên Đằng đặt ở đối phương tài liệu bên trong? Nghĩ đến cái này, hắn tâm thần hơi lỏng. Bởi vì còn lại đan dược tài liệu gần như tất cả đều bị từng dở trò, chỉ cần có một loại có hiệu lực là đủ khiến người nào đó tại chỗ đào thải. Nhưng mà chuyện phát sinh kế tiếp, để Tiết Thiên Lan triệt để trận tròn mắt, có loại giữa ban ngày gặp quỷ cảm giác. Đã thấy luyện chế xong một loại đan dược từ phúc tựa hồ dần vào giai cảnh, hành động càng thêm cấp tốc, không bao lâu, lò thứ hai, lò thứ ba. Một lò lô đan dược thuận lợi luyện chế ra đến, không có bất kỳ cái gì ngoại lệ, mỗi một lô đều là cực phẩm phẩm chất. Loại này siêu phàm nhập thánh đan dược kỹ nghệ, khiến vô số xem thi đấu đan sư nhìn hoa mắt thần mê, kinh hô liên tục. Quá lợi hại. Từ phúc đan đạo tạo nghệ đã đăng phong tạo cực, tuyệt đối là giải thi đấu khôi thủ có lực người cạnh tranh. Còn có cái kêu lưu kỳ đồ trắng đan sư, cũng là cường đáng sợ, không nghĩ tới lần này đan đạo giải thi đấu thế mà lại xuất hiện dạng này hai thất hắc mã. Lưu kỳ ta biết, hắn nhưng là đan thánh quan môn đệ tử, thực lực cao một chút cũng có thể lý giải, bất quá cái này từ phúc lại là thần thánh phương nào, trước đây làm sao chưa từng có nghe nói qua nhân vật này. Liên tại xem thi đấu đám người nghị luận ầm ĩ thời điểm, Tiết Thiên Lan đã theo trong rung động lấy lại tinh thần, hắn hít một hơi thật sâu, trên mặt nổi lên một vệt nồng đậm mù mịt. Sự tình có khác thường, vì cái gì? Nếu như không phải thủ hạ tên kia tâm phúc phản bội chính mình, liền mang ý nghĩa cái này họ Từ có gì đó quái lạ. Chương 447, Nam Thắng cảm giác thật sự sảng khoái. Chương 447, Nam Thắng cảm giác thật sự sảng khoái. Mặc dù lòng sinh hoài nghi, nhưng Tiết Thiên Lan lại sẽ không ngốc đến chạm đi ra vật trần, nếu không chẳng phải là sẽ bại lộ hắn cái này hiệp hội cao tầng đối người dự thi tài liệu động tay chân. Lại không đề cập tới không có chứng cứ tố cáo có thể hay không có tác dụng, cho dù ngồi bước từ phúc có vấn đề, chính hắn cũng đem thân bại danh liệt, về sau không cần tại luyện đan giới lan lộn. Nghĩ tới đây, Tiết Thiên Lan cưỡng ép kiềm chế quyết tâm đầu hồi hộp, lựa chọn không làm gì, yên lặng nhìn tình thế phát triển. Đương nhiên, hắn đã âm thầm quyết định chủ ý, sau trận đấu nhất định phải đem chuyện này điều tra rõ ràng. Tại tài liệu có vấn đề dưới tình huống còn có thể luyện ra cực phẩm phẩm chất đan dược, thực tế quá mẹ nó không bình thường. Bên kia, đồng thời luyện 6 lô đan dược nào đó họ Lưu đan thần đã đại công cáo thành, 6 lô đan dược đều là thuận lợi ra lò, hơn nữa thoạt nhìn phẩm chất khá cao, lập tức tại người vây xem bên trong đã dẫn phát một vòng mới sợ hai thằng phụ. Hoàn thành phiên này đặc sắc huyền kỹ về sau, Lưu Đan Thần trên mặt nhưng không thấy có chút vui mừng, ngược lại yếu ớt thở dài, một bộ mới từ bị ép tăng ca bên trong giải thoát đi ra bộ dạng, để những cái kia giải hắn chân thật bản tính đan sư các tiền bối mắt nhìn ra hơi nhảy. Ngay sau đó, Lưu đủ một bên khẽ hát, một bên đem tiểu đan lô đeo vào hơi lớn trong lò đan, giống như sáo hoa bình thường, rất nhanh liền sẽ 6 tòa đan lô biến thành một tòa, sau đó liền thành thơi nâng tòa kia đan lô đi ra đan phòng. Nhìn qua trước mắt một màn này, vô số khán giả mặt lộ vẻ chợt hiểu, một năm miệng mười thảo luận nói, khá lắm. Phá án. Ta nói hắn vào sân thời điểm chỉ đem lấy một cái đan lô, làm sao sẽ đột nhiên biến thành 6 cái, nguyên lai mặt khác 5 cái đều tại cái kia trong lò đan cất giấu đâu, quả nhiên rất có ý nghĩ. Thế mà có thể nhất tâm lục dụng, trong cùng một lúc luyện chế 6 loại đan dược, toàn bộ quá trình không sai chút nào, cái này Lưu Kỳ không hổ là kỳ tài ngút trời, có thể hắn vì cái gì đến bây giờ còn là cái đồ trắng đan sư. Không biết, khả năng tiểu tử này không thích đi đường đường à, bình thường đến nói, thiên tài thường thường đều là quái thai, há lại chúng ta phàm phu tục tử có khả năng phỏng đoán. Có đạo lý. Nguyên bản còn tưởng rằng khóa trước giải thi đấu khôi thủ Phạm Hằng đại sư nhất định có thể liên tục hai giới đâu, hiện tại xem ra, Lưu Kỳ tên này nhân tài mới nổi cũng rất có cơ hội à. Liên tại hiện trường ầm ĩ khắp trốn thời khắc, Lưu Kỳ luyện chế ra đến đan dược đã bị đưa đến giám khảo đoán trước mặt. Chỉ thấy khay ngọc nội đan thuốc từng cái phẩm tướng hoàn mỹ, đan độc cực ít, mỗi một viên đều là không hề nghi ngờ cực phẩm. Thấy thế, tất cả ban giám khảo toàn bộ đều mặt lộ kinh hãi, nhộn nhịp mở miệng tán thưởng nói, vậy mà tất cả đều là cực phẩm, xem ra loại này cấp độ đề thi đối với người này đến nói không có bất kỳ cái gì độ khó. Mặc dù cái này 6 loại đan dược bên trong độ khó lớn nhất cũng bất quá là địa giai, nhưng Lưu Sư Điệt lại có thể tại trong vòng nửa canh giờ duy nhất một lần luyện chế thành công, đồng thời mỗi một lô đều là cực phẩm, đủ để thấy hắn đan đạo trình độ đã đạt đến trình độ đăng phong tạo cực. Không sai, cho dù chính thi đấu kết quả còn chưa toàn bộ tuyên bố, lão phu đã có thể cam đoan, Lưu Sư Điệt tiến vào trận chung kết tuyệt không vấn đề. Theo ta xem ra, Lưu Kỳ thành tích có thể được định thành giáp bên trên. Giáp bên trên đánh giá công bằng công chính, bản nhân tán thành. Một mảnh tán thành âm thanh bên trong, phụ trách tuyên bố kết quả đan sư hiệp hội hội trưởng Sở Nhâm từ sợ sệt bên trong lấy lại tinh thần, trầm giọng lời nói, đan sư Lưu Kỳ, chính thi đấu thành tích tạm thời đánh giá là giáp bên trên đến mức cụ thể thứ tự, chờ sau khi cuộc tranh tài kết thúc lại làm công nhân bày tỏ. Sau khi nói xong, hắn liền tại danh sách bên trên Lưu Kỳ hai chữ bên cạnh ghi lại thành tích, đồng thời kèm theo bên trên chính mình danh tự xem như thư xác nhận. Làm xong những này, Sở Nhâm ánh mắt cổ quái nhìn nhà mình sư đệ một cái, trong lòng đột nhiên nổi lên một cái ý niệm kỳ quái. Người này sẽ không thật tại trong trận chung kết vượt qua sư tôn a. Căn cứ kinh nghiệm của Di Vãng, có thể tại chính thi đấu ở bên trong lấy được giáp bên trên đánh giá đan sư, đến trận chung kết thường thường không phải đệ nhất chính là thứ hai. Bởi vì phải bảo đảm liên tục 6 lô địa giai đan dược lô lô đều là cực phẩm, không sai biệt lắm đã có đứng đầu thiên giai đan sư thực lực. Mà còn Lưu Kỳ vẫn là 6 lô đều mở, xa xa muốn so một lò làm từng bước độ khó luyện chế lớn hơn. Nguyên bản hắn liền biết cái này tiểu sư đệ thiên tư hơn người, tiến vào trận chung kết sẽ không có vấn đề quá lớn, lại không có dự liệu được đối phương thiên phú lại sẽ cao đến trình độ này. Từ một số phương diện đến xem, Lưu Kỳ đối với đan đạo lĩnh ngộ thậm chí không thua kém một chút nào sư tôn. Nếu như bỏ mặc tiểu tử này tham gia trận chung kết, có thể hay không để lúc đầu đã an bài tốt kế hoạch xuất hiện chuyện ngoài ý muốn. Rất nhanh, Sở Nhâm liền bỏ đi cái này hơi có vẻ hoang đường suy nghĩ. An bài vị sư đệ này tham gia trận chung kết cũng là sư tôn tổ thừa chi ý tứ, mục đích đúng là muốn để đối phương cũng đi theo tiến vào trường sinh tiên phủ tìm kiếm cơ duyên. Lại nói, sư tôn lão nhân gia ông ta thế nhưng là đường đường đan thánh, làm sao có thể so ra kém một cái cả ngày không làm việc đàng hoàng khí độ. Lui một vạn bước tới nói, cho dù cả hai phát huy tương đương, chính mình thế nhưng là phụ trách tuyên bố tranh tài kết quả trọng tài, đến lúc đó muốn để người nào làm khôi thủ cũng là chuyện một câu nói, căn bản không cần lo lắng. Nghĩ thông suốt đoạn mấu chốt này, Sở Nhâm nhịn không được nhẹ nhàng thở ra, âm thầm cảm khái chính mình thật đúng là buồn lo vô cớ, lần này có sư tôn đích thân xuất thủ, làm sao có thể xuất hiện chuyện ngoài ý muốn. Chỉ chốc lát sau, liền thấy Từ Phúc cũng đem 6 loại đan dược luyện chế xong xuôi, nên ngang từ trong đan phòng đi ra. Sự xuất hiện của hắn, lại một lần tại khán giả bên trong đưa tới từng trận bạo động. Nếu như nói người nào đó phía trước bởi vì tố cáo Vạn Hoa lâu mà đã dẫn phát chúng nộ, có tiếng xấu lời nói, hiện tại thanh danh đã có thể nói là chê khen nửa nọ nửa kia, khen chê không đồng nhất, thần bí đại sư xưng hào càng là lan truyền nhanh chóng. Cho dù là đám kia đối hắn căm thù đến tận xương tủy lao sắc lang bọn họ, cũng không thể không thừa nhận cái này họ Từ gia hỏa tại đan đạo phương diện có vài cái bàn trải. Mặc dù những này hoàn toàn không thể tẩy trắng người nào đó đối Phong Nguyệt sự nghiệp mang tới tổn thương, nhưng bực này nhân vật, đi tới chỗ nào đều là từng cái thế lực lớn thượng khách, căn bản cũng không phải là người bình thường có thể người già bị đụng. Bởi vậy, rất nhiều người bị hại đều lý trí trở về, cấp tốc lựa chọn hành quân lặng lẽ, sẽ lửa giận trong lòng cứ thế mà nén trở về, chỉ để bỏ đi dạy dỗ đối phương ý nghĩ. Cao thấp bất quá là một tháng không thể đi dạo kỹ viện mà thôi, nhìn một chút kiểu gì cũng sẽ đi qua, nếu là vì loại này việc nhỏ đi đắc tội một cái chú định biết bay vàng lên cao đan đạo cao nhân, ngày sau sợ rằng sẽ chịu không nổi, vẫn là ít chọc mới tốt. Bên kia, nhìn thấy Tề Nguyên đưa tới đan dược thành phẩm, ban giám khảo đoàn lại lần nữa lâm vào khiếp sợ trạng thái, từng cái vô an tán dương, tán thưởng liên tục, tốt đan. Tốt đan. Không những thủ pháp thay động, đối lửa đợi đem khống cũng có thể nói hoàn mỹ, đặc biệt là tại chi tiết phương diện, mơ hồ muốn so vừa rồi Lưu Kỳ càng hơn một bậc. Càng thêm đáng quý chính là, Từ Phúc đan dược là một lò tiếp lấy một lò luyện chế, tại phương diện tốc độ thế mà không có so 6 lô đều mở Lưu Sư Điệt chậm hơn bao nhiêu. Cái này chứng minh hắn đối với đan dược quá trình luyện chế cực độ quen thuộc, đã đạt tới thấy rõ tình trạng. Luyện đan thời điểm hoàn toàn không có làm bất kỳ động tác dư thừa nào, đơn giản lại hiệu suất cao, quả thực tựa như là diễn luyện quá ngàn trăm lần. Người này tuổi còn trẻ, luyện đan phong cách cư nhiên như thế tỉnh táo trầm ổn, nghiễm nhiên có một loại đại gia phong phạm, liền lao phu đều rất có không bằng, quả thực là cái vạn năm khó gặp thiên tài khoáng thế. Từ Phúc có thể bình giáp bên trên nếu ai có khác biệt ý kiến, ta cái thứ nhất đi ra cùng hắn lý luận. Tán thành. Tán thành. Nghe lấy từ bốn phương tám hướng truyền đến tiếng khen ngợi, Tề Nguyên vẫn như cũng là một bộ phong khinh vân đạm biểu lộ, phảng phất tất cả những thứ này đều không có quan hệ gì với hắn. Làm kết quả đi ra về sau, hắn mỉm cười hướng trên đài gật đầu gửi tới lời cảm ơn, chợt liền bình thản ung dung rời đi đấu trường, chỉ để lại một cái tiêu sái mười phần bóng lưng. Loại này tùy tiện liền có thể nằm thắng cảm giác, thật sự sảng khoái. Giờ phút này, ẩn tàng tại khán giả bên trong Đồ Sơn Giao tự đôi mắt đẹp nhắm lại, trong mắt nổi lên một vẻ dị sắc. Không nghĩ tới tên tiểu hỗn đản này vẫn là cái khó được đan đạo thiên tài, cùng hắn trực tiếp giết, không bằng lấy về mình dùng, để hắn thật tốt đền bù phía trước phạm vào sai lầm. Sau một khắc, thân hình của nàng một trận hư ảo, lặng yên không tiếng động biến mất tại nguyên chỗ. Chương 448. Vạn bạn không nghĩ tới, hội trưởng lại là loại người này. Chương 448, vạn bạn không nghĩ tới, hội trưởng lại là loại người này. Là đêm, đan thánh tiên phường bên ngoài một chỗ yên lặng trong núi rừng. Khổng Tịch thu hồi trong tay đưa tin linh phủ, hai đầu lông mày mang theo nồng đậm vẻ lo lắng, không ngừng nhìn bốn phía, tựa hồ đang tìm lấy cái gì. Sau một khắc, cách đó không xa hư không nổi lên một trận gợn sóng, một đoàn xanh mở mở sương mù dần dần ngưng tụ thành hình, hóa thành một đạo váy xanh khỏa thân hiểu điệu bóng hình xinh đẹp. Người tới là vị tuổi chừng 20 tuổi Hứa Tú Lệ nữ tử, một thân dáng người uyển chuyển, da thịt chân bóng như ngọc, tóc dài đen nhánh tùy ý rối tung ở sau lưng, rõ ràng gần ngay trước mắt, lại phảng phất xa tại thiên ngai, cho người một loại mông lung mờ mịt cảm giác. Nhìn thấy trước mắt váy xanh nữ tử, Khổng Tịch lập tức nhẹ nhàng thở ra, tiếp lấy tựa như là bắt lấy cây cỏ cứu mạng bình thường, mang theo tiếng khóc nức nở nói ra: "Thanh Hà ca gì, ngài xem như đến, đều là lỗi của ta, ta đem công chúa điện hạ làm mất rồi, nàng hiện tại khẳng định rất nguy hiểm." Ô ô ô. Nghe vậy, váy xanh nữ tử khẽ gật đầu một cái, ôn nhu an ủi: "Tịch, công chúa điện hạ phúc phận thâm hậu, sinh ra đã có đại khí vận che chở, không dễ như vậy xảy ra chuyện. Người trước đừng lo lắng, đem phía trước phát sinh sự tình đầu đuôi ngọn nguồn tự thuật một lần, tận lực không nên xuất hiện bỏ sót." Nàng âm thanh như một vũng linh tuyền linh hoạt kỳ ảo trong suốt, phản phất mang theo đặc thù nào đó ma lực, rất nhanh liền để Khổng Tịch bình tĩnh lại, đem phía trước tại Đan Thánh Tiên Phường phát sinh sự tình kỹ càng giải thích một lần. Chờ Khổng Tịch sau khi nói xong, váy xanh nữ tử cau lại lông mày suy nghĩ một lát, sau đó biểu lộ ngưng trọng thuật lại nói: "Ý của ngươi là nói, các ngươi gặp phải hồ tộc tộc trưởng Đồ Sơn Giao tự đột nhiên tập kích, tại dạng tiêu đầu lĩnh liều chết hộ vệ dưới mới từ đối phương yêu vực bên trong trốn thoát. Mà điện hạ sở dĩ mất tích, là vì các ngươi hai cái tại sắp thoát ly yêu vực thời điểm bị cái kia thất vị yêu hồ cái đuôi quét trúng, riêng phần mình thân chịu trọng thương, tại trong hôn mê thất lạc." "Đúng thế." Khổng Tịch lau một cái khỏe mắt nước mắt, đầy mặt đầy này nói: "Là ta không tốt, đều tại ta không có đem công chúa điện hạ an toàn mang ra. Mấy ngày nay ta đem phiến khu vực này toàn bộ đều tìm khắp, nhưng vẫn là không có tìm đến điện hạ hạ lạc. Trên người điện hạ gánh vác vũ tộc tương lai hy vọng, nếu là rơi vào trên tay địch nhân, ta cho dù chết một vạn lần đều không thể đền bù tội lỗi của mình." Nói đến đây, nàng lại lần nữa nghẹn ngào, trong mắt ngậm lấy bóng ánh nước mắt, hiển nhiên đang đứng ở cực độ ấy nấy trạng thái. Nghe nói như thế, váy xanh nữ tử cũng không có lập tức trả lời, trầm ngâm chỉ chốc lát về sau, mới chậm rãi nói ra: "Đồ Sơn Giao tự là thú tộc đại trưởng lao Hắc Kỳ Lân tâm phúc thuộc hạ, bây giờ chiến sự cháy bỏng, nàng lại xuất hiện tại nhân tộc, rất có thể chính là nhận đến Hắc Kỳ Lân sai khiến, chuyên môn đến làm phá hư. Hắn mục đích chính là để tộc ta không cách nào tiếp tục từ nhân loại bên này thu hoạch đan dược, dùng cái này đến tăng lên ôn dịch lan tràn, để thú tộc đại quân không chiến mà thắng. Lấy Đồ Sơn Giao tự khôn khéo, nếu nàng thật bắt đến Sáng Phượng công chúa, tất nhiên sẽ ngay lập tức nhảy ra chiêu cáo thiên hạ, dùng công chúa tính mệnh xem như uy hiếp, bức bách bệ hạ sợ ném chuột vỡ bình, thậm chí từ bỏ chống lại. Tất nhiên cái kia hồ ly lẳng lơ không có làm như thế, liền chứng minh điện hạ hiện nay không hề trên tay nàng, nếu không nàng đã sớm nên có hành động." Nghe đến viên này phân tích, Khổng Tịch thần sắc đột nhiên buông lỏng, liền đội vàng hỏi: "Thanh Hạc ca gì, vậy ngươi có thể hay không suy tính ra, công chúa điện hạ hiện tại ở đâu?" Thanh Hạc nhẹ gật đầu, ngữ khí nghiêm nghị giải thích nói: "Vậy hạ phái ta tới, chính là vì giải quyết việc này. Sáng Vượng công chúa lưu tại trong tộc buồn mệnh ngọc bài cũng không vỡ vụn, chỉ là tia sáng ảm đạm rất nhiều, chứng minh nàng cũng không vẫn lạc, mà là ở vào trạng thái trọng thương. Trọng yếu nhất chính là, công chúa tại lúc còn rất nhỏ liền giác tỉnh quá cổ huyền phượng huyết mạch, một khi bản thân bị trọng thương, có tỷ lệ kích phát trong huyết mạch cố kia vĩnh hằng bất tử năng lượng, niết bàn chủ sinh." Đang lúc nói chuyện, Thanh Hạc trong mắt lóe lên một tia tinh mang, căn cứ điển tịch ghi chép, quá cổ huyền phượng tại niết bàn chủng sinh thời điểm sẽ trở lại sinh mệnh ban đầu trạng thái, ở xung quanh kết thành một tầng thật dày vỏ kén, đợi đến niết bàn kết thúc, liền có thể dục hỏa chủng sinh, thực lực tăng nhiều. Nghe đến đó, Khổng Tịch lập tức trợn mắt há hốc mồm, không biết nghĩ đến cái gì, nàng đỗng nhiên kinh hô một tiếng, không dám tin nói: "Thanh Hạc ca gì, ý của ngươi là nói, công chúa hiện tại rất có thể đang ở tại niết bàn trạng thái, cái kia nàng chẳng phải là biến thành?" "Không sai." Thanh Hạc hít một hơi thật sâu, vẻ mặt thành thật nói ra: "Hiện tại trọng yếu nhất không phải tìm Đồ Sơn Giao tự báo thủ, mà là mau chóng tìm tới công chúa hạ lạc. Vì phòng ngừa có người trong lúc vô tình nhặt được điện hạ kết kén, trừ tiếp tục tại xung quanh trong vạn dặm lục soát bên ngoài, chúng ta còn muốn tiến vào nhân loại tiên phường tra xét rõ ràng, đặc biệt phải chú ý những cái kia bán yêu thú tuổi nhỏ chứng quầy hàng." Cùng lúc đó, đan sư hiệp hội, một chỗ trang trí xa hoa lãng phí trong trại viện, Tiết Thiên Lan ngồi ngay ngắn tựa thủ, sắc mặt âm tình bất định, càng không ngừng chuyển đổi lấy thân sắc, giống như đang suy nghĩ cái gì cái gì. Phòng phía dưới còn ngồi 7-8 cái quần áo lộng lẫy, tuổi tác rất lâu đan sư, những người này đều là đan sư hiệp hội trung cao tầng, đồng thời cũng là Tiết Thiên Lan thủ hạ trung thực tâm phúc. "Tiết lão, quả nhiên không ra ngài đoán, hôm nay thu hoạch được chính thi đấu đệ nhất tử phúc rất có vấn đề." Nói chuyện chính là cái cẩm bào đai ngọc trung niên đan sư, hắn cũng là đan sư hiệp hội chấp sự trưởng lão một trong, phụ trách giải thi đấu một bộ phận tổ chức công tác. Căn cứ phụ trách giám sát người này đấu vòng loại trợ thủ nói, tiểu tử kia vô luận luyện đan dược gì đều là một mạch đem tài liệu bỏ vào, sau đó không quan tâm đại hỏa mãnh liệt đốt, hoàn toàn không có nửa phần thủ pháp có thể nói, lại hết lần này tới lần khác có thể luyện ra cực phẩm đan dược tới. Mà lúc đó giám khảo gốm rộng vừa lúc là hội trưởng đại nhân đáng tin dòng chính, cái kia họ đảo là cao quý trong hiệp hội không nhiều thiên giai đan sư, chủ trì trận chung kết đều dư xài, thế mà thả xuống tư thái đi đấu vòng loại giám thị một đám trình độ nát bét lưu bị, nghĩ như thế nào đều không bình thường. Đó lấy, một người khác cũng đứng lên, trầm giọng nói: "Dựa theo ngài phân phó, ta vừa rồi đi hôm nay từ phúc vị trí đan phòng tra xét một phen, phát hiện bên trong căn bản là không có luyện chế qua đan dược vết tích. Càng thêm khả nghi chính là, gian kia bên trong đan phòng giám thị trận pháp không hề hoàn chỉnh, hoàn toàn chính là cái bộ dáng hàng, căn bản là không có cách nào khởi động. Cũng chính là nói, lúc ấy pháp trong kính luyện đan hình ảnh rất có thể là người làm hư cấu." Nghe nói như thế, những người khác nhộn nhịp lộ ra vẻ khiếp sợ, có loại tam quan bị phá hủy cảm giác. "Đậu phộng, đây chính là giữa ban ngày làm tấm màn đen nha." Tuyệt đối không nghĩ tới, vị kia ngày bình thường một thân chính khí, mày rậm mắt to đan sư hiệp hội hội trưởng, sau lưng lại là loại người này. Người ở chỗ này đều là trải qua sóng to gió lớn kẻ ra đời, đương nhiên biết do nếu như không có Sở Nhâm đích thân bày mưu đặc kế, loại này không hợp thói thường đến cực hạn thao tác tuyệt đối không thể thực hiện. Rất nhanh liền có người vỗ bàn đứng dậy, cả giận nói, quá đáng. Hội trưởng đại nhân xem như đan thánh lão nhân ra ông ta thủ tịch đệ tử, vì một cái không rõ lai lịch tán tu, lại làm ra bực này chuyện xấu xa đến, chẳng lẽ liền không sợ gây nên công phẫn sao? Nghe nói như thế, mọi người tại đây đều là biểu lộ cổ quái, trong lòng không hẹn mà cùng sinh ra một cái hơi có vẻ hoang đường suy nghĩ, đúng thế. Đường đường đan sư hiệp hội hội trưởng, thế mà lại bất chấp nguy hiểm như vậy lớn đi giúp một cái vô danh tiểu tốt ra lận, nghĩ như thế nào đều không hợp logic. Chẳng lẽ, cái kia Từ Phúc là hội trưởng đại nhân con tư sinh hay sao?